Chương 60, cái này tại cho tàn bên trong truyền thừa hỏa diễm. Anh hùng chức nghiệp. Liền xem như lấy rổ sủ kiến thức, cũng không nhịn được nhíu mày. Người trông coi hỗn độn, tên như ý nghĩa, nên chính là cùng Viễn Hải Thánh Sơn Quang Tự Thánh Vệ, Tây Sơn Vương Đỉnh người giữ cân bằng đồng dạng trận doanh chức nghiệp, mặc dù hy hữu, nhưng cũng không phải có thể ngộ nhưng không thể cầu, chí ít chư thần thánh võ sĩ đều coi là nửa cái trận doanh chức nghiệp, chỉ là không có cực đoan như vậy mà thôi. Chân chính quan trọng nhất là cái này anh hùng chức nghiệp. Liền như là nhân vật có mô bản hoạch phân cao thấp, vật phẩm có đẳng cấp phán định quý tiện bình thường, chức nghiệp cũng là có phân chia mạnh yếu. Giống như là nông dân, dân binh loại này, chính là nhất là bình thường bình dân chức nghiệp, mà nhận qua các loại huấn luyện chiến sĩ, tinh thông giải tỏa trộm cướp đạo tặc cùng du đáng tại hoang dã ở giữa du hiệp loại này, là chính thức chức nghiệp, mà pháp sư mục sư các loại người thi pháp lại có chỗ khác biệt, bởi vì cần thiên phú tương đối hy hữu, cho nên bọn hắn trời sinh chính là tinh anh chức nghiệp. Mỗi một cái chức nghiệp đều có thể tiến hành tiến giai cùng nhậm chức, dân binh có thể tiến giai thành chiến sĩ, cũng có thể chuyển chức làm lính đánh thuê, nếu là tự tin, có thiên phú lời nói, đi làm một cái pháp sư cũng là có thể, trên phân tranh đại lục, người lựa chọn là tự do, muốn nhậm chức cái gì đều nhìn cá nhân hứng thú, mà bình dân, chính thức, tinh anh, chắc tuyệt, siêu phàm cái này năm cấp bậc, là phổ thông chức nghiệp giả tiến giai quá trình. Nhưng liền như là người thi pháp đồng dạng. Có một ít nghề nghiệp đặc thù chỉ có thể dựa vào thiên phú và truyền thừa mới có thể có đến, thiên tuyển giả cùng anh hùng chức nghiệp chính là như vậy đại biểu. Một trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm người, hắn vô luận tiến giai bất kỳ nghề nghiệp nào đều là như thế không giống bình thường, thậm chí có thể lấy tự thân năng lực đem thăng hoa, đây chính là cái gọi là thiên tuyển giả, mà anh hùng chức nghiệp lại cùng nó khác biệt, nó cần cũng không phải là thiên phú, mà là một loại nào đó gánh chịu lực lượng vật truyền thừa. Như là dũng giả cần nắm giữ diệt ma thanh kiếm. Hám địa người cần đại địa đồ đẳng trụ đồng dạng, mỗi một loại anh hùng chức nghiệp đều cần tương tự vật truyền thừa cùng đầy đủ thiên phú mới có thể đi vào đi nhậm chức. Rất rõ ràng, cần phong ấn người thủ vệ thiên thanh bảo châu loại này khởi nguyên kỳ vật mới có thể đi vào đi nhậm chức người trông coi hỗn độn, cũng là như thế này một cái chức nghiệp. Mở ra tay phải, Dô Sú nhìn xem lòng bàn tay đá quý màu xanh, không khỏi thở dài. Ở kiếp trước, hắn làm chí ít 10 cái trở lên phức tạp chuỗi nhiệm vụ. Nửa đường thậm chí có thời gian thuận tay làm thịt vừa liếc mắt ma trưởng lao gom góp toàn chi nghi thức tài liệu, lúc này mới đạt được nhậm chức anh hùng chức nghiệp phù văn kiếm sĩ cơ hội, cũng nhờ vào đó lĩnh ngộ cực ý. Mà bây giờ, một cái nhậm chức anh hùng nghề nghiệp cơ hội ngay tại trước mắt của hắn. Hệ thống, giám định. Dô Sú bình thường rất ít sử dụng hệ thống năng lực, cho dù là đối mặt hoàng kim cấp địch nhân cũng giống như vậy, ngược lại cũng không phải đối không cách nào nắm giữ chi vật bài xích. Chỉ là đơn thuần bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, tăng thêm kiếp trước trở thành chuyển kỳ sau cũng không có sử dụng hệ thống thói quen, dẫn đến chiến sĩ luôn luôn quên bản thân còn có một vật như vậy. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này kiếp trước hắn chưa từng nghe qua kỳ vật, cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của nó. Vật phẩm đang giám định. Khởi nguyên chi thức phán định thành công, kỳ vật chi thức phán định thất bại, lịch sử chi thức phán định thành công, ngươi đạt được một đầu nhậm chức tin tức tương quan. Giám định báo cáo. Khởi nguyên kỳ vật, phong ấn người thủ vệ Thiên Thanh Bảo Châu. Khởi nguyên, chính như Thánh Hiền lời nói, cho dù là đã trầm luân tại vĩnh hằng hỗn độn vực sâu không đáy bên trong, cũng tồn tại ban đầu hỏa chủng, có lẽ nó không thể thiêu đốt, nhưng lại có thể gánh chịu trật tự lực lượng. Kỳ vật, làm chưa đốt chi hỏa, Thiên Thanh Bảo Châu bên trong ẩn chứa. Lịch sử, ngàn năm trước đó, Thánh Hiền tại vực sâu không đáy chỗ sâu tìm được chôn giấu ở trong dãy núi Thiên Thanh Bảo Châu, thần đem tặng cho thứ ba thánh đồ, cũng giao phó bình phục hỗn độn thủy triều. Phong ấn vượt sâu cửa vào sứ mệnh. Từ thất lạc chi chiến hậu, Thiên Thanh Bảo Châu ở trước mặt người đời đã mất đi tung tích, nhưng người trông coi hỗn độn truyền thừa lại như cũ lặng yên không tiếng động kéo dài. Tổng hợp, Bảo Châu bên trong ẩn chứa lớn lao trật tự lực lượng, lại không cách nào thông qua thông thường thủ pháp dẫn xuất. Nhậm chức tin tức, hỗn độn chi huyết, dẫn hỏa chi nguyên. Dô Sú nghiêng đầu nhìn về phía trầm mặc không nói đom đóm. Vị này thần cơ thiếu nữ từ tiến vào cái này mộ địa sau liền một mực ở vào một loại tương đối mờ mịt trạng thái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chiến sĩ cũng không nhịn được cảm thấy mình làm thật sự là quá thiếu suy tính chút, dù sao nơi này nhiều như vậy thần cơ hài cốt, đối mới từ phong lưới đao thất ra đến hơn một tháng đom đóm mà nói, đột nhiên trông thấy nhiều như vậy đồng loại di thể, đích thật là một lần rất lớn xung kích. Quay đầu, hắn nhìn về phía chung quanh, tái nhợt trên bầu trời không có bất kỳ cái gì sự vật, là tựa hồ vô cùng vô tận không có mái vòm đồng dạng tái nhợt, mà cùng đem đối ứng, thì là dựng đứng rất nhiều phần mộ cùng bia đá mặt đất màu đen. Tặng không anh hùng chức nghiệp, nhìn cũng không có vấn đề, ta làm sao lại không tiếp thụ. Dù sao tà ác cũng tốt, chính nghĩa cũng được, quản nó cái gì thủ vệ trật tự, chăm sóc hỗn độn, ta cũng không đáng kể. Hô hấp lấy không có lưu động, khô ráo vô cùng không khí. Dỗ Sú nhìn chăm chú lên trước mắt Bi Văn, đột nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, vô luận là giết thú nhân, giết ma thú, chỉ cần có thể để cho ta chiến đấu, cùng mạnh hơn địch nhân chiến đấu. Chỉ muốn như vậy liền tốt. Đã đây là các ngươi lựa chọn con đường, như vậy xem ra cũng không phải cái gì xấu lựa chọn. Cho nên âm thanh âm vang lên. Nơi này lập thể, ta, Dỗ Sú giặt cờ lịp hẹ, đem trông coi hết thể tà ác tạo vật, cho đến trầm luân vĩnh kiếp. Tay phải khép lại, hắn nắm chặt bảo châu màu xanh. Nhậm chức, người trông coi hỗn độn. Khí. Như là thở dài đồng dạng phong thanh, chưa từng gió thế giới truyền đến. Không màu, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, chỉ là đơn thuần quang mang từ Dỗ Sú trong tay phải truyền ra, nó không có nhiệt độ cũng không có lực sát thương, ôn hòa vô cùng, tựa như không tồn tại bình thường, lại thiết thiết thực thực chiếu sáng thế giới này. Lấy chiến sĩ làm nguyên điểm, quang mang này như một nửa hình tròn hình cái lồng đồng dạng bắt đầu phi tốc khuếch tán, tại trong chớp mắt liền bao phủ tất cả phân mộ. Đã tới thời không đường hẹp cuối cùng, hỗn độn cùng trật tự lực lượng tại biên giới chỗ tương đối, lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên. Gió nổi lên. Nương theo lấy không khí lưu động, một chút thanh điểm sáng màu trắng từ tất cả màu sáng mộ bia dưới chậm rãi lộ ra, sau đó nổi lơ lửng, theo gió phương hướng hướng phía chiến sĩ tay phải vọt tới, hội tụ nắm chắc gấp trong lòng bàn tay. Dô Su phảng phất nhìn thấy tất cả mọi người ký ức, đồng dạng có mái tóc màu đen, con mắt màu đỏ nam nhân hoặc là nữ nhân. Bọn hắn ở trên vùng đất này xuất sinh, trưởng thành, học tập chiến đấu, tiến hành chiến đấu, thực hiện chức trách của mình, chính thủ hộ con dân, sau đó đối mặt hoang thần hoặc là hát triều, thản nhiên hay là không cam lòng chết đi. Tà thần bí mật không thể cáo chi đám người, nhưng phong ấn lại cần người đi thủ hộ, lựa chọn gánh chịu phần này trách nhiệm bọn hắn, không hề nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Vòng sáng xoay tròn, khuyết trương đến cực hạn, không màu quang mang tăng vọt, sau đó đống nhiên co vào. Toàn bộ thời không đường hẹp lập tức liền ảm đạm xuống, cái này huy mang đem tất cả thanh điểm sáng màu trắng hòa tan vào bảo châu, sau đó bao phủ tại Dỗ Sú trên thân thể. Lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, mà màu đỏ văn tự tại trước mắt của hắn không ngừng đổi mới, cuối cùng dừng lại vì một mảnh lít nha lít nhít phụ đề. Ngươi thành công nhậm chức anh hùng chức nghiệp người trông coi hỗn độn. Nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp 5. Cảnh cáo. Ngươi chưa đạt thành giải tỏa điều kiện. Chức nghiệp thiên phú, trật tự linh quang, trận doanh trinh sát, đang khóa. Đang khóa. Chức nghiệp đặc tính, chưa đốt chi hỏa, đang khóa, đang khóa. Chức nghiệp cây kỹ năng, tình hóa, trật tự, thủ hộ, đã đồng hóa nhập cực ý. Ngươi cần phải hoàn thành một cái chức nghiệp nhiệm vụ để mà giải tỏa đẳng cấp ban thưởng cùng chức nghiệp thiên phú cùng đặc tính. Nhiệm vụ, tình hóa chi tế. Dùng thẩm thấu hỗn độn huyết mạch, dẫn động ban đầu ánh lửa, thiên thanh bảo châu khát vọng tế phẩm. Mục tiêu nhiệm vụ, giết chết một con bạch ngân ở trên hỗn loạn trận doanh mục tiêu. 01. Không có để ý cái gì giải tỏa nhiệm vụ, Dỗ Sú chỉ là nhắm mắt lại, lặng lặng trải nghiệm lấy trong thân thể phun trào lực lượng. Cái này đột nhiên xuất hiện, từ Thiên Thanh Bảo Châu bên trong truyền lại mà đến lực lượng vô cùng dán vào huyết mạch của hắn, tựa như nguyên bản là một thể đồng dạng không có chút nào không hài hòa cảm giác, nó đã dung nhập thân thể, trở thành chiến sĩ nguyên bản lực lượng một bộ phận. Nguyên lai đây chính là lúc trước cảm nhận được cộng minh sao, lịch đại nhà giặt cờ lịp phệ tiên tổ góp nhặt trật tự chi lực. Tại người nắm giữ sau khi chết trở lại Thiên Thanh Bảo Châu bên trong, sau đó đời sau mượn từ huyết mạch kế thừa. Thì ra là thế, nếu ta chết đi, lực lượng này hẳn là cũng sẽ trở lại Thiên Thanh Bảo Châu, sau đó bị con cháu của ta kế thừa đi. Liên như là thế hệ truyền thừa đống lửa giống như, coi như tuổi tuổi đốt thành cho bụi, nhưng trong đó y nguyên có còn sót lại hỏa chủng, có thể giao phó cho đời sau. Dô Su mở mắt, màu đỏ con ngươi còn như hỏa diễm đồng dạng sáng tỏ. Hiện nay, tất cả quang mang biến mất. Thời không đường hẹp bên trong lập tức khôi phục lại dáng dấp ban đầu, trong tay hắn cầm đã đình chỉ phát ra quang mang Thiên Thanh Bảo Châu, trầm mặc không nói. Quay đầu nhìn về phía mộ viên, ánh mắt dừng lại mười mấy giây, chiến sĩ mặt không cảm xúc quay đầu lại, sau đó, hắn liền không nói một lời, sải bước hướng đi cửa phía sau phi, rời khỏi nơi này, mà tóc bạc thần cơ cũng thật chặt đi theo. Tại đi vào thời không môn thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia mộ bia, sau đó cũng đồng dạng biến mất tại u lam quang mang bên trong. Đối mặt đáng ra tôn kính người chết, làm một tên chiến sĩ phải làm gì? Không cần tế điện, bởi vì thực tiễn lý niệm của bọn hắn chính là tốt nhất tế phẩm, không cần hoài niệm, bởi vì bọn họ sứ mệnh cùng mình cùng ở tại. Mặt đất màu đen, tái nhợt bầu trời, màu xám bia đá. Màu u lam cánh cửa biến mất, mà bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu nhấc lên gió cũng dừng lại, cái thời không này đường hẹp bên trong mộ viên khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Lửa, mang đến ánh sáng và nhiệt độ. Nhân loại văn minh bắt đầu chính là từ lửa bắt đầu. Tại cái kia bóng tối bao trùm đại địa thời đại, nhân loại tiên tổ dơ lên thiêu đốt bó đuốc dùng quang minh xua tan hắc ám. Phụ truyền tử, tử truyền tôn, lửa này từ đầu đến cuối đều tại văn minh giao thế bên trong truyền lại. Cho dù là tử vong cũng vô pháp đem dập tắt, đốt hết đen xám bên trong vĩnh viễn ẩn giấu đi nhiều đống lửa. Mà những này hỏa chủng tổng đem lần nữa thắp sáng. Nhân loại tử tôn A, cần phải để quang minh kéo dài. Chương 61, nhớ lại quá độ chương tiết. Nơi này là chỗ nào? Đương cứ điểm trưởng phong bị, tóc vàng kỵ sĩ sột gần từ nhà mình tấm kia hắc một phù điêu giường cứng bên trên thức tỉnh lúc, vị này trung niên nam nhân không khỏi cảm giác bản thân toàn thân khó chịu, thân thể dị thường suy yếu, cả người tựa hồ bị móc sạch. Mở to mắt, hai mắt hoàn toàn mơ hồ, hiện nay, sột gần cảm giác bản thân tựa hồ còn dừng lại tại cái kia trông cự cuồng thú trên chiến trường. Thoáng hồi ức, cực hàn phong thanh cùng cuồng nộ thú giống liền xuất hiện lần nữa tại hắn bên hai, điên cuồng cự thú một lần lại một lần xung kích tường thành, trà đạp nó phế tích. Mà màu đen đàn thú gấp chạy lấy hướng phía thành nội dũng mãnh lao tới, tựa như dòng lũ giống như không thể ngăn cản. Cảnh tượng này khiến kỵ sĩ cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm tuyệt vọng, nhưng hắn dù sao cũng không phải cái gì ngu xuẩn, lập tức liền phản ứng lại, nếu tình huống thật là dạng này phát triển, hắn hiện nay làm sao có thể còn rất tốt nằm tại trên giường của mình. Ta thế mà sống sót, còn từ đấu khí bộc phát trong hôn mê vừa tỉnh lại, nhìn để chiến đấu sớm đã kết thúc. Thấp giọng tự giễu một câu. Sột gần nghiêng mắt nhìn về phía từ cửa sổ bắn vào màu vàng kim ánh nắng, màu vàng kim cổ sáng chiếu xạ tại bên giường trên tủ đầu giường, trong đó có thể trông thấy dâng lên cho bụi bay lên, hắn đột nhiên nghĩ tới, đúng, là rổ sủ thiếu gia. Tại cự thú công phá tường thành thời điểm, sột gần cả người đều bởi vì quá độ bộc phát đấu khí mà mơ mơ màng màng, lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được có một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem kia cự thú cấp tốc chém giết, mà có được phần này thực lực. Không hề nghi ngờ chỉ có vị kia mổ đạ vị ạ tân nhiệm hoàng kim cấp lĩnh chủ. Một tay che đầu, một tay chống đỡ giường, coi như đã thanh tỉnh, tóc vàng kỵ sĩ cảm giác vẫn có chút choáng. Hắn nếm thử từ trên giường ngồi dậy, nhưng là một trận mãnh liệt tê dại đau đớn lập tức lan khắp toàn thân, nhất là thể nội nội tạng. Hiện tại hắn môi hít một hơi, nuốt nuốt từng ngụm nước, cũng có thể cảm giác được như dòng điện trải qua đồng dạng có rút đau đớn. Nội tạng bị hao tổn quá độ, hẳn là lần trước ta đấu khí buộc phát mang tới di chứng. Cố nén loại này cảm giác khó chịu, sột gần chậm rãi ngồi dậy, hắn hiện nay thân mặc đồ ngủ, vết thương bị thật chặt băng bó, xem ra đám kia chữa bệnh nhân viên còn giúp hắn tắm rửa một cái. Lần này ngược lại là so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Trước kia kỵ sĩ cũng nhận qua tương tự trọng thương lâm vào qua hôn mê, nhưng bất kể như thế nào, tại chữa bệnh sau đưa về nhà lúc cơ bản đều là thân thể trần truồng, không nghĩ tới lần này thế mà như thế chi kỷ, thế mà còn vì hắn chụp vào bộ y phục. Về phần thương thế này, kỵ sĩ sớm đã thành thói quen. Đấu khí là ý chí cùng nhục thể kết hợp, là sinh mệnh tại vật chất cùng phương diện tinh thần song trọng hiện hiện. Đấu khí buộc phát đồng đẳng với cực độ nghiền ép thân thể của mình cùng tinh thần, từ thân thể nhỏ bé nhất trô bắn ra lực lượng cường đại nhất. Loại kỹ xảo này rất đơn giản chính là giải trừ thân thể của mình đối tự thân bảo hộ, thậm chí là ven đường lính đánh thuê cũng đã biết, nhưng bởi vì cường đại tác dụng phụ, cho nên ngoại trừ sống chết trước mắt cơ hồ không ai sẽ tùy tiện sử dụng. Nhưng làm mỗi năm đều ngốc ở tiền tuyến quân nhân, bọn hắn tao ngộ sống chết trước mắt số lần so tất cả mọi người nhiều, đấu khí buộc phát mặc dù sẽ tạo thành nửa tháng đến ba tháng ở giữa suy yếu, nhưng khẳng định so bỏ mình tại chỗ muốn tốt, sột gần rất tán thành, hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, mặc dù ẩn tàng thương thế để hắn rất khó đột phá hoàng kim cảnh giới, nhưng nếu không làm như vậy, hắn ngay cả 40 tuổi đều không sống tới. Trước kia, sột gần từng nghe lão lanh chúa nói qua, có đặc thù nào đó hô hấp pháp năng để đấu khí trong nháy mắt bộc phát, không có tác dụng phụ đồng thời còn có thể tôi luyện thân thể thích ứng tính, nhưng rất rõ ràng, cái này tất nhiên là một loại nào đó tuyệt không truyền cho người ngoài tuyệt mật kỹ xảo, đừng nói là hắn, cho dù là lao bá tức muốn có được đều phi thường khó khăn. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Nếu có thể đột phá hoàng kim bình chướng, tiến giai vinh quang chi cảnh lời nói, vậy lần này hắc triều tuyệt không đến mức như thế mạo hiểm. Thân là hạ thần, không có thể vì chủ nhân phân ưu. Lại muốn để lãnh chúa đại nhân tự mình chạy đến cứu chàng, thật sự là tuyệt đại sỉ nhục. Lung la lung lay đứng thẳng lên, tóc vàng trung niên kỵ sĩ thở dài một cái, sau đó liền đi ra phòng ngủ, đi tới trong đại sảnh. Đây là một cái có nồng hậu dày đặc quân nhân phong cách đại sảnh, to lớn gấu trắng đầu lâu duy trì khi còn sống khuôn mặt dữ tợn, bị treo ở tràn đầy cho bụi lò sưởi trong tường phía trên, tại cách cửa sổ truyền đến dưới ánh mặt trời lôi ra một đạo thật dài bóng ma. Có thể trông thấy góc tường có bảo dưỡng vũ khí dùng công cụ cùng bình quán. Hai ba cái ghế giải rác bày ra ở bên trái bên cạnh bàn, tựa hồ có người từng tại nơi này ngồi qua một đoạn thời gian, sau đó quên thu thập liền rời đi đồng dạng. Rừng đen cứ điểm bên trong, mỗi một cái chiến sĩ đều có được phòng ốc của mình, có thê tử con cái tự nhiên là ở cùng một chỗ, nhưng tuyệt đại bộ phận phòng đều là độc thân chiến sĩ một người ở lại. Làm cứ điểm trưởng phong bị, suốt gần tự nhiên là ủng có một bộ không nhỏ bất động sản, chẳng qua hiện nay đã 43 tuổi hắn bây giờ còn chưa có cưới vợ, cho nên bộ này độc tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ thật đáng tiếc không có nữ chủ nhân của mình, tự nhiên cũng không ai thu thập. Đi đến bên cạnh bàn, tùy tiện cầm cái chén đổ uống chút nước, bởi vì lò sưởi trong tường còn không có giấy lên, trong phòng nhiệt độ phi thường thấp, trong bầu nước mặc dù còn không có kết băng, nhưng cũng lạnh triệt nội tâm, bất quá sột gần cẩn chính là cái này, mượn nhờ nước đá mang tới kích thích, đầu óc của hắn rốt cục triệt để kích hoạt, đi đường cũng không tại lay động. Bất quá ngay lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến băng tuyết bị giẫm đạp thanh âm, không đợi kỵ sĩ quay đầu, chỉ nghe thấy chìa khóa nhập lỗ răng rắc một tiếng, cửa liền được mở ra. Tay cầm chìa khóa, một bộ da áo tóc trắng pháp sư cùng che mặt chiến sĩ cứ như vậy xuất hiện ở sột gần trước mặt. Mau mau đóng cửa lại. Các ngươi bọn này vào cửa không gõ cửa ra hỏa. Ngoài cửa âm 20 độ gió lạnh thổi đến, cho dù là cấp bậc bạch ngân kỵ sĩ cũng không nhịn được dùng mình một cái, sột gần gần như là gầm nhẹ nói, mà lại giải thích một chút, các ngươi tại sao có thể có nhà ta chìa khóa. Đừng nóng giận, bằng hữu của ta, ngươi cũng hôn mê 3 ngày, chúng ta không cầm chìa khóa bản thân tiến đến, còn trông cậy vào ngươi có thể mở rộng cửa. Phản thuận tay đóng cửa lại, sau đó lắc đầu, hắn sờ một cái bản thân tuyết trắng râu ria nói, thương binh quá nhiều, phòng điều trị giường ngủ không đủ, chỉ có thể đem ngươi đưa về nhà mình tĩnh dưỡng, đối với điểm ấy, ngươi hẳn là cảm giác cảm ơn chúng ta đem ngươi nhấc đi qua. Kia ta có phải hay không hiện nay còn muốn cảm giác cảm ơn các ngươi tham viếng? Tham viếng ngươi chỉ là thuận tiện. Đứng ở một bên kỳ lỷ vẫn là mang theo che mặt mũ giáp, liền xem như không có mặc áo giáp cũng giống như vậy, hắn nhún vai nói. Ai sẽ quan tâm ngươi dạng này một cái lao nam nhân? Bất quá là gác chuông thông tin trận bên kia truyền đưa tới một phong thư kiện, ký tên là Mô Đồ và Sở Cắt Lệ. Nhà Sở Cắt Lệ thế nhưng là cùng nhà Giạt Cơ Lịp Phẹ cùng cấp bá tước gia tộc, ta cảm thấy can hệ trọng đại, có cần phải đem ngươi cùng một chỗ kêu lên, ba người chúng ta người đồng loạt đi bái kiến lãnh chúa đại nhân hồi báo một chút tình huống, sau đó đưa lên này tin. Tháp lâu phòng họp. Dô Sú ngồi tại tháp lâu cái gian phòng kia trong phòng họp, cau mày tựa hồ chính đang nhớ lại thứ gì. Trước mặt hắn bày biện một bản màu đen phong bì bản bút ký, phía trên đã viết không ít thứ. Bởi vì 30 năm trước người Hàn Phơ lỉnh đối tạo giấy công nghệ mang tính cách mạng cải tiến, bây giờ sạch sẽ gọn gàng trang giấy đã cũng không chân quý, thậm chí cả báo chí ngành nghề đều phát mở ra, giống như là loại này bản bút ký chỉ cần 2 cái đồng bạc liền có thể mua được, bình dân đều có thể gồng gánh nổi. Hiện nay, chiến sĩ chính đang nhớ lại, cũng tận khả năng tổng kết Bắc Địa Đế quốc tình báo tương quan. Cùng những người khác loại căn cứ khác biệt, phương Bắc Đế quốc là một cái kết cấu vô cùng đơn giản thế lực chính trị. Đông bộ Bình Nguyên cùng Tây bộ Sơn Mạch bên trong có thật nhiều to to nhỏ nhỏ quốc gia, giữa bọn hắn lẫn nhau chinh phạt, vẫn luôn đang tiến hành hôn chiến, phức tạp thế cục đủ để khiến trăm người cấp phụ tá đoàn đốt bể đầu, mà Viễn Nam nghị hội nghị viên ở giữa minh tranh ám đấu càng là tiêu hao trí thông minh. Cùng bọn chúng khác biệt, tại bát ngát phương Bắc đại địa bên trên, chỉ có 3 cái thế lực, hoàng thất, quý tộc cùng giáo hội. Hoàng thất tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàng đế thực lực là một bộ phận, trung ương quân đội cùng năm chi lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ quân đoàn là một phần khác. Mà quý tộc hơi phức tạp một điểm, đế quốc chỗ sắc phong quý tộc số lượng là toàn bộ phân tranh đại lục bên trong ít nhất, từ nam tước đến công tước, tổng số cộng lại thậm chí không cao hơn 100 người, loại này số lượng chỉ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thậm chí đông bộ bình nguyên bên trong một ít tương đối lớn vương quốc quý tộc số lượng đều so với nó nhiều, nhưng cùng số lượng này tương phản chính là, mỗi một vị quý tộc đều ủng có thế lực không nhỏ. Bởi vì hắc triều cùng các loại giải rác ma thú, đế quốc đối tư binh hạn chế rất là rộng rãi, tựa như mổ đạ vị ạ, chỉ là một cái bá tước lĩnh liền có gần 100 tên kỵ sĩ danh lạch, mấy ngàn tư binh, thậm chí còn có thể tại biên cảnh thành lập cứ điểm, cái này ném tới đông bộ bình nguyên cũng có thể coi là một cái tiểu quốc, mà mấy vị công tước tư binh có thể so với trong đế quốc quân đoàn tổ chức. Bảy thần giáo sẽ thì có dân tâm, bất quá tại cái này chư thần trầm mặc, không can thiệp thế gian niên đại. Bọn hắn cũng trên cơ bản cũng chưa từng phát biểu, đại bộ phận tình huống đều là đương một cái yên lặng của chúng. Đây chính là Dỗ Sú đại khái biết đến một chút tin tức, trí nhớ của kiếp trước tăng thêm đời này nhận giáo dục để hắn có thể nhớ kỹ đế quốc mỗi một vị đại quý tộc dòng họ cùng văn chương, còn có một thứ đại khái phe phái phân chia cùng cơ bản dân tộc thưởng thức, nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế. So sánh với hắn đối Viễn Nam khắc sâu mà kỹ càng nhận biết, những vật này chỉ có thể được xưng tụng có chút ít còn hơn không. Thế mà chỉ có thể hồi ức lên những này, có quan hệ với ma thú cùng các loại long thú phân bố nửa điểm cũng không có. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sẽ hỏi hỏi phân cùng ký ly bọn hắn, kệ bên này nơi nào có hỗn loạn thuộc tính ma vật. Thở dài, mặc dù Dỗ Sú là phân tranh đại lục trò chơi này cấp gạo cội người chơi, nhưng hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, làm lúc trước Viễn Nam lớn nhất chiến đoàn đoàn trưởng, thật sự là hắn biết rất nhiều người bình thường không cách nào đạt được tình báo, nhưng cái này cũng không có nghĩa là rổ sủ có thể vượt sệ vở biết được những nơi khác quái vật trải rộng tin tức. Nhìn về phía hệ thống, chức nghiệp nhiệm vụ, bị cuồng long vi rút lây nhiễm cuồng thú cùng cự thú mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng chẳng qua là bởi vì cuồng hóa, căn bản không tính là hỗn loạn thuộc tính. Hắn lẩm bẩm nói, hỗn loạn thuộc tính quái vật, ngoại trừ ác ma còn có cái nào là? Chương 62, ta cảm thấy các ngươi lẫn nhau ở giữa ấn tượng có rất lớn vấn đề. Kỳ thật không phải phải nghiêm túc phân chia lời nói, hỗn độn thuộc tính quái vật cũng không ít, chí ít những cái kia sùng bái ác ma cùng tà thần tà giáo đồ khẳng định chắc chắn, nhưng chỗ khó ở chỗ, rổ xù mục tiêu nhiệm vụ thực lực yêu cầu bạch ngân cấp ở trên. Bạch ngân ở trên, cũng không phải là bạch ngân trở lên, ý vị này chiến sĩ cần muốn giết chết chính là hoàng kim cấp quái vật. Bởi vì nguyên bản trong trò chơi nhân vật trong kịch bản không hề giống người chơi thăng cái cấp làm nhiệm vụ liền có thể tiến giai hoàng kim, bọn hắn phải cần một khoảng thời gian chậm rãi chuyển đổi siêu phàm thân thể, cho nên có bạch ngân cùng hoàng kim ở giữa quá độ đẳng cấp. Mà tại bảy thần giáo sẽ chèn ép dưới, toàn bộ mịt dọc đại lục ở bên trên tà giáo đồ sớm tại vài thập niên trước cũng nhanh muốn bị giết tuyệt chủng, cho dù có còn sót lại, vậy cũng cơ bản đều là trốn ở rừng sâu núi thẳm, thực lực thấp không phù hợp yêu cầu không nói. Vẹn vẹn là tại trùng điệp ẩn nấp dưới tìm tới đám người này liền phải hao phí cực lớn công phu. Mấy tháng về sau, kiếp trước xuất hiện tại đế quốc biên cương cứ điểm con kia vực sâu tệ dạ dễ nhuyễn trùng thực lực khẳng định viễn siêu đồng dạng hoàng kim, thậm chí nói không chừng đạt đến cực ý lĩnh vực. Dùng bút đuôi đánh bàn đọc sách, dồ sù như có điều suy nghĩ, nó ngược lại là một đối thủ không tệ, đáng tiếc xuất hiện thời gian quá muộn, mà lại khoảng cách quá xa, không giải quyết được ta hiện nay vấn đề. Mà lại ản phỏn sổ hẳn là có thể thu mua đến triệu hoán nó cái kia kỳ vật, trận kia thảm kịch sẽ phát sinh hay không đều là khác nói. Người trông coi hỗn độn cái nghề nghiệp này trước mắt ở vào nửa đăng khóa, rất nhiều chức nghiệp thiên phú và đặc tính không có hoàn toàn triển lộ ra, kia từ truyền thừa chi lực ban thưởng 5 cái chức nghiệp đẳng cấp cũng là như thế, bọn chúng có thể nhanh chóng gia tăng chiến sĩ thực lực, cho nên với hắn mà nói, mau chóng giết chết một con hoàng kim cấp ma vật là làm trước trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Khó trách lịch đại gia chủ đều có hoàng kim vinh quang thực lực, ta tại kế thừa trước đó đã là hoàng kim cấp lực lượng, nhưng nó còn có thể ban thưởng ta 5 cấp bậc, cái này chuyển đổi thành bạch ngân cấp đẳng cấp ban thưởng ít nhất phải lật gấp 2. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, dô su ngược lại là minh bạch cái này lúc trước hắn liền chuyện rất kỳ quái, nếu nói nhà giặt cờ lịp phẹ mỗi một thời đại đều chỉ có một cái người thừa kế có thể dùng biết tà thần nhân càng ít càng tốt để giải thích, như vậy vì cái gì mỗi một thời đại mới lãnh chúa đều là hoàng kim cấp thực lực? Nguyên nhân rất rõ ràng, cũng là bởi vì truyền thừa chi lực. Một cái quý tộc, không cần giống hắn làm như vậy chức nghiệp nhiệm vụ, mà lại từ nhỏ đã có được tốt nhất rèn luyện hoàn cảnh. Loại điều kiện này nếu đến hơn 20 tuổi còn không có bạch ngân trung cao giai thực lực, cam đoan đang tiếp thụ truyền thừa chi lực sau có thể đến hoàng kim cảnh giới, kia thật là lãng phí tài nguyên, không bằng sớm làm tự sát, khác chọn một người thừa kế cho thỏa đáng. A, nghĩ tới đây, ngay tại cầm bút tại bản bút ký bên trên ghi chép tin tức rổ su đột nhiên thở dài. Hắn tiện tay đem bút kẹp ở vở bên trong, hướng phía trên bàn sách bay xuống, sau đó ngửa đầu nhìn lên trần nhà lẩm bẩm nói, không thú vị, rất muốn chém người à, thật hy vọng có thể có cái có thể chiến thống khoái địch nhân. Trước đó đột nhiên bắt đầu hồi ức phân tích nhiều đồ như vậy, chỉ là đơn thuần bởi vì chiến sĩ ngứa tay. Hoàng kim cự thú khơi gợi lên hắn chiến đấu dục vọng nhìn, lại không đủ để làm hắn tận hứng, nhưng rồ sủ nghĩ tới nghĩ lui quả thực là tìm không thấy phụ cận có cái gì cường đại quái vật. Có lẽ đầu kia hồn độn hắc thực long xem như một cái đáng để mong chờ đối thủ, có thể nó tốc độ phi hành quá nhanh, nếu một long muốn tránh né, hắn khẳng định đuổi không kịp. Nếu còn ở kiếp trước trong trò chơi, dô sủ ngứa tay chí ít có thể mang đoàn đi cày phó bản, quét đến tận hứng mới thôi, đây cũng là hắn hơn 300 vạn giết địch số trọng yếu nhất nơi phát ra một trong, nhưng bây giờ là tại chân thực phân tranh đại lục bên trên, quái vật giết liền không có, không có đổi mới nói chuyện. Nhắm mắt lại, chiến sĩ yên lặng nhớ lại quá khứ một chút chuyện cũ. Tại cực kỳ lâu trước đó, hắn bất quá là một cái độc hành chiến sĩ, lấy lính đánh thuê thân phận lang thang tại Viễn Nam trong rừng. Bởi vì thường xuyên mang dã đoàn đánh phó bản, thành tích còn rất không tệ, cho nên cùng chung chí hướng chiến hữu không ngừng tăng nhiều, phó bản công lược tốc độ cũng từng bước tăng lên, danh khí càng là càng lúc càng lớn, toàn bộ Viễn Nam người chơi đều biết có như thế một cái thực lực cường đại dã đoàn tồn tại. Cũng không lâu lắm, đám này từ trước đến nay rổ sủ đánh phó bản gia hỏa liền định đi theo trào lưu của thời đại. Đồng loạt tổ kiến một cái chính thức chiến đoàn, cũng đề cử hắn đương chiến đoàn đoàn trưởng. Dô su làm sao có thể cứ như vậy đáp ứng? Hắn tự nhận bản thân bất quá là chỉ là một cái chiến sĩ, có tài đức gì, làm sao lại có thể làm đoàn trưởng đâu? Nhưng bọn chiến hưu nói cho hắn biết, toàn đoàn trên dưới đều đã quyết định, liền từ hắn tới làm người đoàn trưởng này. Cảm nhận được bọn chiến hữu nhiệt tình, Dô Sủ cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng xuống, mà cái này một đường, chính là bốn cái phiên bản. Từ lúc mới bắt đầu thuần hứng thú tổ chức, mai cho đến cuối cùng Viễn Nam lớn nhất chiến đoàn, chiến sĩ vẫn luôn là đoàn trưởng, mặc dù hắn cơ hồ không thế nào quản sự cũng sẽ không quản, nhưng tất cả mọi người biết, toàn bộ chiến đoàn đều là bởi vì người đàn ông này mà tồn tại. Cười không ra tiếng một chút, Dô Sủ đình chỉ hồi ức, hắn mở to mắt, một lần nữa cầm sổ tay và bút lên, bắt đầu mới một vòng phân tích. Ngoài cửa, tóc bạc trưởng hầu gái bưng một bàn nước trà, chậm rãi hành tẩu tại tháp lâu thang lầu xoắn ốc chỗ. Bắc địa cũng không sinh lá trà, nhưng bởi vì khí trời rét lạnh, vô luận là bình dân vẫn là quý tộc đều rất thích có thể sinh nóng ấm bụng hồng trà. Long Sa thương đoàn mỗi lần đến đây, đều sẽ mang lên đại lượng toàn lên men hồng trà lá trà. Vì càng thêm nâng cao tinh thần, người địa phương lại còn ngoài định mức tăng thêm một điểm Bắc địa đặc hữu vân trắng thảo đến tăng cường kích thích tính. Mặc dù bị khâm định trưởng hầu gái vị trí, nhưng Đom Đóm biết, bản thân kỳ thật xa xa không đủ để được xưng là một tên hợp cách hầu gái, bất quá nàng sẽ không buồn rầu thiếu sót của mình, mà là dùng hành động để chứng minh tiến bộ của mình. Chủ nhân vừa rồi vẫn luôn tại thư phòng suy nghĩ những chuyện gì, mặc dù không biết có cần hay không, nhưng bưng lên một chén trà nóng khẳng định không sai. Nhẹ giọng tự nhủ, Đom Đóm khỏe miệng hơi vện, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cũng không biết có thể hay không khen ta một chút. Từ lần trước bị phần cùng ký lì nói qua y phục trên người kiểu dáng quá mức cũ về sau, thiếu nữ liền đổi một bộ mới chế phục, bây giờ, tóc bạc phất phới ở giữa, có thể trông thấy nàng mặc một thân đơn bài khấu thiên nga đen nhung trường sam, màu đen cao ống giày cùng khu lạnh dùng giày lông dê áo choàng, ống tay áo cùng trước ngực đều thêu lên viền vàng màu lót đen cầm kiếm chi thủ văn chương. Đi tới phòng họp chỗ tầng lầu lúc, Đom Đóm nhìn thấy treo trên tường nhiều loại vũ khí, không khỏi nhớ tới mấy ngày ở giữa. Nàng tại trong mộ viên nhìn thấy những cái kia thần cơ hài cốt. Nhưng bây giờ, lòng của thiếu nữ bên trong lại không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có một điểm nho nhỏ hâm mộ. Những cái kia thần cơ, mặc dù đều đã mất đi, nhưng là một thanh vũ khí, tên của bọn hắn có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ bị khắc sâu tại trên bia mộ, vận mệnh cùng. Tử vong cũng không đáng sợ, ngược lại là loại này ràng buộc rất là làm người cực kỳ hâm mộ. Lúc nào, ta cũng có thể trở thành rổ xù đại nhân hoặc không thể thiếu cánh tay liền tốt. Hiện tại hắn căn bản liền không cần đến ta. Khẽ thở dài một cái, Đom Đóm có chút ưu sầu nghĩ đến, chủ nhân mạnh như vậy, cần hắn làm dùng ta trường hợp thật sự là quá ít, chẳng lẽ ta chỉ có thể làm cái hầu gái, bưng trà đưa nước sao? Đứng đắn có chút bận tâm bản thân định vị thần cơ thiếu nữ chậm rãi tiến lên lúc, phía sau nàng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Vài giây sau, xoắn ốc nấc thang góc rẽ, tại Đom Đóm ánh mắt nhìn chăm chú, ba vị trung niên nam nhân cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. A. Thở nhẹ một tiếng, Đom Đóm phát hiện trong đó có hai người nàng nhận biết, bởi vì đúng là bọn họ nói trên người mình chế phục cùng trước kia tiền bối giống nhau như lúc, nàng mới đi đổi một bộ tân chế phục, cho nên ký ức rất rõ ràng. Một cái cuồng chiến sĩ pháp sư, một cái thích che mặt bán tinh linh chiến sĩ. Còn mang theo không nhận ra cái nào tóc vàng trung niên nam nhân, là tìm đến chủ nhân sao. Mà sột gần đám ba người cũng phát hiện đứng tại bọn hắn phía trước thiếu nữ tóc bạc. À, trước đó gặp qua vị kia tuổi trẻ trưởng hầu gái. Phẩm vị cùng nàng các tiền bối đồng dạng hỏng bét, bất quá bây giờ ngược lại là đổi thân không tệ quần áo. Buổi sáng tốt lành, Đom Đóm tiểu thư. Đầu tiên là phần lên tiếng chào, tóc trắng pháp sư nói ra, Dô Sù đại nhân tại trong phòng họp sao? Ừm, chủ nhân hiện nay ngay tại trong phòng họp suy nghĩ sự tình. Bưng lên trong tay khay trà, Đom Đóm ra hiệu một chút, ta hiện nay đang chuẩn bị đưa lên một ly trà, các ngươi tìm chủ nhân có việc gấp. Trong phòng họp, nghe thấy được ngoài cửa hỗn loạn tiếng bước chân. Chính đang tự hỏi Dô Sủ không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Lốc cốc. Nhu hỏa tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Chương 63, dần hiện hỗn độn. Nghe thấy được đồng ý thanh âm, đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe hẹp, sau đó mới một tiếng cọt kẹt mở ra. Phía sau cửa xuất hiện là mặc trường sam màu đen Đom Đóm, tuổi trẻ trưởng hầu gái nện bước nhẹ nhàng bước chân đến đây, nàng bưng khay trà, ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng họp, sau đó liền cung kính nói, chủ nhân. A. Đến thật là đúng lúc. Từ ban hội nghị tiền chạm lên, Dô Sủ trước đó suy nghĩ thời điểm cũng không cảm thấy khát nước, bất quá bây giờ, khi nhìn thấy một chén kia tản ra nhiệt khí hồng trà lúc, hắn mới phát giác mình đã một buổi sáng đều không có uống nước, tiết hầu lập tức cũng có chút khô ráo. Làm không tệ. Tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, một cỗ ấm áp thẳng vào trong bụng, chiến sĩ cũng không có keo kiệt khích lệ, hắn cũng chú ý tới thiếu nữ kia thân trang bị mới đóng vai, liền thuận miệng tán thưởng một câu, ngươi quần áo mới cũng rất xinh đẹp à. Làm sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến thay quần áo rồi? Là. À. Dô Su không có chú ý tới đom đóm kia có chút mất tự nhiên đỏ mặt, ánh mắt của hắn chuyển rời đến phía sau cửa. Các tiên sinh, đừng ở ngoài cửa ngây ngô, ta nói chính là các ngươi đồng loạt tiến đến, nó ở ngoài cửa làm gì? Thất lễ. Nghe thấy được câu nói này về sau, lấy sột gân cầm đầu ba người lúc này mới đi vào phòng họp. Bá tước đại nhân. Hai vị chiến sĩ đi một cái kỵ sĩ lễ, mà tóc trắng pháp sư phần chỉ là hơi không lưng. Trọng thương mới khỏi sột gần đi tại phía trước, sắc mặt của hắn có chút gầy gò tái nhợt, nhưng xem ra vị này kỵ sĩ trước mắt đã đại khái khôi phục bình thường hành động năng lực. Phải biết, trước đây không lâu hắn vừa lúc ra cửa vẫn còn có chút khập khiễng, bây giờ lại có thể bình thường bên trên xuống thang lầu cùng hành động. Không thể không nói Bạch Ngân chiến sĩ sức khôi phục hoàn toàn chính xác cường đại, đã dần dần đã vượt ra phạm nhân phạm chủ. Làm rừng đen cứ điểm trưởng phong bị, cái này vị kỵ sĩ tóc vàng chức vị so kỳ lỷ cùng phần cao hơn trên nửa cấp, nếu muốn hướng lãnh chúa báo cáo cái gì đồ trọng yếu lời nói, nhân tuyển chỉ có thể là hắn. Ba vị cùng một chỗ đến đây, là có chuyện trọng yếu gì? Uống một hớp nước trà, Dô Su có chút nghi ngờ hỏi. Bây giờ rừng đen cứ điểm còn tại trùng kiến tu bổ kia một đoạn sụp đổ tường thành. Ngoại trừ trước đó trọng thương sột gần bên ngoài, ký lỷ cùng phần theo lý mà nói hiện đang hiện trường chỉ huy, giám sát công trình tiến hành mới đúng, tại sao có thể có thời gian đến tìm hắn? Chẳng lẽ lại thật sự có chuyện quan trọng gì? Đại nhân, thông tin pháp trận chỗ truyền đến cái này mấy phần khẩn cấp thư tín, chúng ta cho rằng ngài nên lập tức biết được việc này, liền đem mang đến, nhưng từ tại chúng ta cũng không có xem xét nội dung của nó, cho nên không biết trọng yếu bao nhiêu. Trước cho ta xem một chút. Sột gần đi lên trước. Từ trong ngực móc ra mấy cái phong thư đem đưa cho Dô Su, mà chiến sĩ cũng không chần chờ, tại tới tay đồng thời liền lập tức đánh lên một phong, lấy ra trong đó thư tín. Ma hóa giấy. Cái này là thông qua đưa tin bản sao đưa tới khẩn cấp bài viết. Sờ đến thư tín trong nháy mắt đó, Dô Su liền biết, cái này đích xác là tin tức vô cùng trọng yếu. Cái gọi là đưa tin bản sao, kỳ thật chính là cùng loại vẽ truyền thần đồng dạng kỹ thuật, thông qua thông tin pháp trận ma lực cộng hưởng. Để thông tin trận một đầu thư tín hoàn toàn phục chế đến một đầu khác chống không ma hóa trên trang giấy, mặc dù nguyên lý không phải rất phức tạp, nhưng lại bởi vì khoảng cách kéo dài dẫn đến ma lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, chi phí cao, nếu như không có bắt buộc, không có người sẽ sử dụng loại kỹ thuật này. Đại khái cảm ứng một chút, Dô Su ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn cái này ba phần thư tín rõ ràng đều là từ ma hóa giấy chế thành. Đồng thời tới tam phong truyền tin khẩn cấp, hôm nay đây là có chuyện gì? Sợ hãi than một câu. Chiến sĩ cũng là minh bạch vì cái gì ba người đều muốn cùng một chỗ tới trước, bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ loại vật này thời điểm, hắn chỉ là chăm chú nhìn nội dung trong đó, không nói một lời. Trong phòng họp, đột nhiên yên tĩnh im ắng, tóc đen mắt đỏ lãnh chúa cao mày, nhìn kỹ phong thư trong tay, tóc bạc hầu gái đứng tại bên người của hắn, buông xuống đầu trầm mặc không nói, mà ba vị cứ điểm trưởng quan sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ chính đang suy tư cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Hô! Sau khi, Dô Su thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười đem phong thư thứ nhất kiện để ở một bên, lắc đầu nói, thứ nhất phong là một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lần này là ký ly đặt câu hỏi, thanh âm của hắn bởi vì mũ giáp cách ly, vẫn còn có chút muộn thanh muộn khí, nếu là tin tức tốt lời nói, hẳn là không tất yếu sử dụng khẩn cấp như vậy thông tin phương pháp đi. Cái này coi là bán tinh linh chiến sĩ một cái thói quen từ lâu, hắn cũng không phải tận lực chất vấn cái gì, chỉ là đơn thuần đưa ra không hợp lý địa phương. Đây là các người lùn thư tín. Đối mặt vị này đã từng khi còn bé dạy bảo qua hắn võ nghệ bán tinh linh chiến sĩ, Dô Su vẫn luôn rất tôn kính, cũng rõ ràng đối phương nói chuyện phong cách, hắn chăm chú hồi đáp, hồ dung nham phủ văn các người lùn biết được ma triều tin tức, bọn hắn đại rèn đúc chuẩn bị xem ở nhiều năm qua hữu nghị bên trên, không ràng buộc viện binh giúp bọn ta một nhóm vật tư cùng mũi tên vũ khí. Nguyên bản bọn hắn là dự định để tin cùng đội xe đồng loạt xuất phát, bất quá về sau cảm thấy dạng này quá chậm, liền dứt khoát dùng thông tin pháp trận tiến hành đưa tin bản sao, phải biết hồ dung nham bên trong cũng không thiếu ma lực. Nói đến đây, hắn lại đem để ở một bên giấy viết thư cầm lấy, đem cái này phong người lùn gửi thư quét một lần, nguyên bản bọn hắn là dự định phái ra một đội người đến trợ giúp chúng ta tu kiến mới tường thành, có thể bởi vì mùa đông thời tiết thật sự là không thích hợp thấp người hoạt động, chỉ có thể coi như thôi, mà là cải thành một nhóm đặc thù kiến thiết vật tư. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Nghe vậy, đứng ở một bên phần không khỏi lẩm bẩm nói, các người lùn rèn đúc cùng kiến trúc năng lực đích thật là đại lục số 1. Nếu có bọn hắn hỗ trợ, mới tường thành nhất định có thể càng kiên cố hơn một chút, chí ít sẽ không bị voi ma mút cự thú mấy lần liền nổ sụp. Kia là không thể đối kháng, nguyên bản tường thành cũng có tinh linh thực vật bộ dễ chúc phúc, bình thường công thành xe ngay cả tầng ngoài đều nện không nát, có thể phát cuồng hoàng kim ma thú là căn bản không thể dùng lẽ thường suy đoán siêu cấp quái vật. Dù sao có thể có một nhóm vật tư viện trợ cũng xem là tốt. Dô Su cũng không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, hắn cầm lấy phần thứ hai tin, nhanh chóng mở ra. Ản Phỏn Sổ gửi thư. Hai mắt đảo qua, trông thấy ký tên, chiến sĩ sững sờ, không nghĩ tới phong thư này lại là vị kia thương nhân Ản Phỏn Sổ đưa tin tới. Sau đó, hắn liền hứng thú tăng nhiều, nhiều hứng thú nhìn lấy phong thư trong tay. Trong thư tin tức rất giản lược. Từ hơn 10 ngày trước, vị này thương nhân khi lấy được rổ sủ trao tặng thư đề cử về sau, liền lập tức lên đường, tiến vào các người lùn ở lại khu vực, không biết bằng vào thủ đoạn gì, hắn thế mà thật đạt được người lùn địa đạo quyền sử dụng. Hiện nay, Ản Phỏn Sổ cùng hắn thương đội đã thông qua địa đạo, lách qua trên lục địa phong tỏa cửa ải cùng cuồng hóa rừng đen đàn thú, nhanh chóng đi tới trong đế quốc khu vực một tòa thành thị lớn bên trong, cũng đã bắt đầu đang tìm kiếm rổ sủ nói tới kia mấy món đặc thù kỳ vật. Đã tìm được quyển kia nói với ta rất tương đồng giống như ma đạo thư, bất quá bởi vì tại nào đó cái quý tộc trong tay, tạm thời không có cách nào thu mua tới tay, chỉ có thể chờ đợi năm nay đế đô mùa xuân buổi đấu giá hắn có thể hay không gửi bán đi. Thấp giọng lẩm bẩm, Josu suy tư một hồi, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, cái này hiệu suất thật sự là không tệ, nguyên bản cũng chỉ là tận khả năng cố gắng một chút, hiện tại xem ra, nói không chừng thật có thể thành công cải biến ạ dẹt cứ điểm vận mệnh. Còn thừa lại cuối cùng một phong thư. Josu ngẩng đầu nhìn về phía biểu lộ nghiêm túc ba người, hắn cảm giác cuối cùng này một phong thư mới là trọng yếu nhất. Đem tử la lan sắc phong thư cầm lấy, si phía trên che kín đỏ tươi chi trăng non ấn trạng, ký tên người là vợ đạn nghỉ Sở Cát Lệ. Moldova Sở Cát Lệ. Chiến sĩ đương nhiên biết cái này cũng giống như mình cùng là bắc địa bốn vị biên cảnh bá gia tộc, lấy đỏ tươi chi trăng non vì biểu thị Sở Cát Lệ. Trên thực tế, bắc địa bốn lĩnh bên trong, có nhà huy sần như thế đối nhà giặt cờ lịp phẹ bao hàm dã tâm địch nhân, cũng đã mấy trăm năm đến một mực có thư từ qua lại người quen thậm chí là bạn bè. Mặc dù bây giờ, trong lòng bọn họ chưa hẳn đều là thiện ý, nhưng mặt ngoài có ít nhất một phần quá khứ tổ tông kết giao lưu lại tình nghĩa, nhà Sở Cát Lệ vị kia nữ bá tước, tại rồ sủ mà nói chính là như vậy một cái tồn tại. Đến mổ đạ vị ạ lãnh chúa, nhà giặt cờ lịp phẹ người thừa kế, cầm trong tay hàn thiết chi kiếm rồ sủ giặt cờ lịp phẹ. Thông thiên xuống tới. Phong thư này có thể đại khái tổng kết vì mấy câu. Nương theo lấy cực bắc chi hải mà đến gió lạnh đột nhiên tuyết, lần này bị tuyết màn phúc biển thú triều vượt mức bình thường hung mãnh, tại tựa như điên cuồng tuần hoàn trùng kích vào, vị này nhà Sở Cát Lệ nữ bá tước, hoàng kim sơ giai pháp sư đã không chịu nổi, nguy cơ phía dưới, không thể không bốn phía cầu viện. Nhìn đến đây, Josu không khỏi nhíu mày. Mặc dù khẩu khí cũng không có cầu khẩn ý tứ, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được chữ ở giữa lo lắng. Cái này có thể cùng hắn trong trí nhớ kia kiêu ngạo nhà Sở Cát Lệ hoàn toàn không giống, thú triều thật chẳng lẽ đã đáng sợ đến tình trạng như thế, để có một vị hoàng kim cường giả đóng giữ mô đồ và lĩnh cũng sắp không chịu nổi sao. Hoàn toàn chính xác, là có khả năng. Josu không khỏi nhớ lại gần nhất rừng đen dị động. Theo lý mà nói, liền xem như thú triều tán loạn, cũng không trở thành nửa con giã thú đều không, có thể vài ngày trước chiến sĩ ra ngoài tuần thú thời điểm. Lại là thật không có trông thấy trong rừng rậm có cho dù là nửa con ma thú tồn tại, màu đen cánh rừng bên trong chỉ có chậm rãi bay xuống tuyết trắng, như yên tĩnh như chết. Ma thú không chết, khẳng định chính là đi những địa phương khác, không tại mổ đạ vị ạ, cũng chưa từng nghe qua địa phương khác xuất hiện hát triều, tăng thêm trước đó rổ sủ y theo phép thuật địa đồ suy đoán ra hát thực long tiến lên lộ tuyến, như vậy rất có thể phụ cận rừng đen phút tất cả ma thú đều vọt tới Moldova. Nếu là như vậy, kia thật đúng là vượt mức bình thường không may. Không. Nếu thật là như vậy, vậy liền không chỉ là không may, mà là chỉ có thể dùng bất hạnh để hình dung. Tin còn có trang thứ hai. Giả sử chỉ là đơn thuần thú triều, cũng không phải là không kiên trì nổi, nhưng là rừng đen chỗ sâu tựa hồ dựng dục ra chút mới ma thú kỳ dị, bọn chúng không sợ phép thuật, cũng không sợ đấu khí, chỉ có thuần túy vật lý công kích mới có thể đem bọn họ đánh nát. Những quái vật này sau khi chết sẽ hóa thành khói đen biến mất, phảng phất căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu. Mà lại đủ loại năng lực kỳ lạ thật sự là quá mức cường đại khó chơi, đây mới là chúng ta không cách nào kiên trì nguyên nhân. Mặc dù bắc địa bốn lĩnh ở giữa thường có cạnh tranh cùng âm mưu, nhưng lúc này cũng không phải là đàm luận những này thời điểm. Các bằng hữu của ta à, giả sử Moldova bị công phá, cái này ăn lấy hết chúng ta huyết nhục sau cũng không có khả năng chắc bụng tụ bầy chi thú, cái này đói khát hắc triều lại sẽ tiến về nơi nào. Cho nên, cho dù là vì mình, cũng mời thân xuất viện thủ đi. Cần lấy mệnh vận đỏ chi trăng non danh nghĩa, nhà Sở Cát Lệ sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào bạn bè. Người trung thực, vợ đã nghỉ Sở Cát Lệ. Nhìn thấy đoạn này trực tiếp sảng khoái câu nói cùng cực kỳ quen thuộc miêu tả, rồ sủ trong đầu loáng thoáng hiện hiện một loại quái vật cái bóng. Thẳng đến cuối cùng, hắn nhìn thấy tại phong thư phía dưới, dùng nước mực phát hỏa miêu tả ra quái vật hình tượng. Đây là lấy loại hoàn toàn cùng ma thú bình thường hoàn toàn không giống, tựa hồ hoàn toàn là từ một thế giới khác tới hung ác quái vật. Dô xù con ngươi co rụt lại, cả kinh nói. Hoàng thần. Chương 64, cẩn thận lấy cái này gió bấp danh nghĩa. Dô xù biết hoàng thần bộ dáng. Mặc dù kiếp trước ở trong game, hắn bởi vì quá mức chuyên chú khai hoang mới phó bản, cũng không có cố ý chú ý qua có quan hệ với thần cơ cùng hoàng thần tin tức, nhưng về cùng ngọn nguồn đây cũng là nóng nảy nhất thời lôi cuốn chủ đề, cho dù là cũng không định nhìn, đi nghe, cũng sẽ không tự chủ được bị người bên cạnh quán chú tin tức tương quan. Hoàng thần bộ dáng chính là một cái trong số đó, loại kia kỳ lạ bề ngoài cùng phân tranh đại lục bên trên cái khác quái vật so sánh, là họa phong bên trên tuyệt đối khác biệt, chỉ cần thăm một lần liền sẽ không quên, cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Giấy viết thư này bên trên phát họa ra quái vật dữ tợn tạo hình, mặc dù cùng năm đó hắn tại diễn đàn game bên trong nhìn thấy hoang thần cũng không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ là cùng một cái phong cách, tăng thêm vợ đạn nghỉ sở cắt lệ miêu tả đặc thù, đấu khí cùng phép thuật hiệu quả đều rất thấp kém, chỉ có thuần vật lý công kích có thể có hiệu quả, sau khi chết thì sẽ hóa thành khói đen. Kết quả đã không cần hỏi lại, rất rõ ràng, lần này vây công mô đô và lĩnh thú triều bên trong, trộn lẫn lấy hoang thần tung tích. Làm sao có thể? Cũng mặc kệ bên cạnh thân đom đóm vẻ mặt kinh ngạc cùng sắc mặt nghi ngờ sột gần bọn người, dồ su một chữ một nhóm đảo qua phần này cầu viện tin, cho mày, khoe miệng ẩn nấp khẽ nhăn một cái, hoàng thần. Xuất hiện tại Moldova. Cái này là không chuyện có thể xảy ra, phải biết, tất cả liên thông bị ô nhiễm dị giới thời không thông đạo đều tại mồ đạ vị ạ, đồng thời toàn đều tốt bị phong ấn, những quái vật này, bọn chúng từ đâu tới. Chiến sĩ cũng không lo lắng sột gần bọn hắn sẽ căn cứ mấy cái này từ biết chút ít cái gì. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Địa, đại khái chỉ có hắn cùng đom đóm biết có quan hệ với bị phong ấn thời không đường hẹp cùng hoang thần tin tức, cũng chỉ có hai người bọn họ biết hoang thần xuất hiện ý vị như thế nào. Cái này ý vị thời gian qua đi mấy trăm năm, hỗn độn lại bắt đầu lại từ đầu xâm lấn, tà thần xúc tu cũng đã một lần nữa vươn vào thế giới này. Mộ đạ vị ạ có ba bị phong ấn thời không đường hẹp, hai cái tại chủ thành, bị đế quốc Pháp sư đoàn thi triển phong ấn pháp trận chấn áp dưới đất, một cái chính là rừng đen cứ điểm bên trong gia tộc mộ địa. Cái thời không kia đường hẹp bị lịch đại gia chủ nhóm dùng trật tự chi lực một mực khóa lại. Mặc dù không hơn một đại gia chủ tự thân dạy dỗ, nhưng căn cứ trong tế đàn tin tức, còn có thật nhiều chỉ có lấy gia chủ thân phận mới có thể xem xét cổ lão điện tịch. Dô su đích thật là biết rất nhiều chuyện, trên mặt hắn hiện ra một cái vi diệu biểu lộ, nhìn qua, hẳn là rừng đen chỗ sâu lại xuất hiện một cái mới thông đạo, điểm ấy tạm thời không cách nào xác định. Thú vị! Về phần tại sao vị kia vợ đạn nghỉ bá tức không biết hoang thần, cái này rất dễ giải thích. Mặc dù sở cắt lệ nhà cũng là lúc trước xâm nhập dị giới, phong ấn thời không thông đạo bốn vị anh hùng chi hậu duệ, nhưng bọn hắn tại nhiều năm về sau lựa chọn từ bỏ phần này chức trách. Mà vì đem tà thần tin tức tận khả năng tiêu trừ, kia một đời nhà sở cắt lệ gia chủ cũng đồng thời tiêu trừ trong gia tộc tất cả có quan hệ với thời không thông đạo cùng phía sau quái vật ghi chép. Từ bỏ liền mang ý nghĩa triệt để lãng quên, đây cũng là một loại lựa chọn. Theo biết đến tin tức tăng nhiều, nguyên bản rồ sủ kiếp trước hơi nghi hoặc một chút sự tình cũng đều nói thông được. Lúc trước thành công khế ước thần cơ 10 tên người chơi sở dĩ mai danh nhận tích, không lộ ra nửa điểm đến tiếp sau nội dung, cũng không phải là tận lực thừa nước đục thả câu hay là ẩn tàng thực lực của mình, mà là vì tuân thủ ước định, không lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với tà thần tình báo. Xem ra ta đích xác là cái nhàn không xuống người. Thật dài hô thở ra một hơi, tân nhiệm người trông coi hỗn độn lắc đầu nói, vừa mới còn đang giàu dĩ, nơi nào có hỗn độn ma vật để cho ta đánh giết, không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện nhiều như vậy. Mặc dù rất không đạo đức, nhưng chiến sĩ vẫn là rất chờ mong Moldova nơi đó tồn tại hoàng kim cấp bậc hoang thần để hắn hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ, cũng coi là vì chống cự thú triều tăng thêm một phần thực lực. Đại nhân, Moldova lĩnh xuất hiện vấn đề gì? Mặc dù nghe không hiểu rổ xù nói tới một chút từ ngữ, nhưng sột gần vẫn có thể minh bạch, cái này phong đến từ nhà sở cắt lệ tộc khẩn cấp thư tín là một phần cầu viện tin, hắn dò hỏi, ngươi tính trợ giúp bọn hắn. Đúng vậy, Moldova giống như chúng ta. Hiện nay đang bị hắc triều vây thành. Cho dù là bất luận nhiều năm qua tình nghĩa, liền xem như vì chính chúng ta, cũng muốn đi trợ giúp bọn hắn. Đem phong thư trong tay thu hồi, tóc đen chiến sĩ đứng dậy nói ra, vây công ma thú của bọn hắn xa so với chúng ta nơi này nhiều, căn cứ cứ điểm phụ cận đã không có nửa điểm vật sống tung tích đến xem, ta đoán đại khái toàn bộ đại ạt dãy núi ma thú đều hướng bọn họ cái hướng kia đi. Nếu không thừa dịp cái này một đại cổ thú triều bị bọn hắn hấp dẫn cùng một chỗ cơ hội, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Như vậy tiếp xuống, đàn thú chia thành tốp nhỏ bốn phía tập kích, chúng ta những này còn dư lại Bắc Địa ba lĩnh, đại khái không có một cái nào có thể trốn được nguyên khí đại thương kết cục. Cứ điểm tồn tại mục đích đúng là vì hấp dẫn đàn thú lực chú ý, không để bọn chúng tứ tán tập kích các nơi phòng ngự yếu kém trang viên cùng thôn trấn. Mà tại Moldova, chí ít có mười mấy vạn, thậm chí là vượt qua 20 vạn ma thú vây công, cũng khó trách có hoàng kim cường giả đóng giữ cũng chống đỡ không nổi, cho dù là rổ sủ cũng không dám nói mình có thể đánh tan loại cấp bậc này thú triều. Nếu nhà sở cắt lệ thất thủ, đàn thú đã mất đi mục tiêu tứ tán tập kích, kia đối toàn bộ bắc địa đến nói thật là một trường hạo kiếp. Nghĩ tới đây, rổ sủ không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, theo lý mà nói, truyền tin của bọn hắn không phải nên giống như chúng ta, bị hỗn độn ma lực che đậy sao? Làm sao lần này chúng ta lại có thể thu đến bọn hắn cầu viện tin? Bất quá lập tức hắn đã tìm được một cái giải thích hợp lý, đúng, vợ Đan Ý là một tên hoàng kim cấp pháp sư, đối mặt loại này ma lực phương diện vấn đề, nàng khẳng định có phương pháp giải quyết. Mặc dù đồng dạng là hoàng kim cấp, lại thế nào kinh nghiệm phong phú, chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể dựa vào man lực đánh tan mê vụ, dùng gián tiếp thủ pháp cưỡng ép loại trừ ma lực mang tới quá nhiều, mà hoàng kim cấp pháp sư lại khẳng định có biện pháp phá giải loại này che đậy, đây chính là sở trường phương hướng khác biệt. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, Dô Sù đối trước mắt ba người gật đầu nói, cảm tạ chư vị thông cáo, không phải lấy thói quen của ta, muốn phát hiện những này thư tín hẳn là thật lâu chuyện sau đó. Còn có chuyện gì? Thừa dịp hiện nay chúng ta đều ở nơi này, nói ra một lượt, mau chóng giải quyết, trợ giúp Moldova sự tình tốt nhất đừng kéo dài, cần phải nhanh một chút để chuẩn bị. Suốt gần cùng ký lì cùng phần trầm mặc nhìn nhau một chút, ba người tựa hồ quyết định cái gì, sau đó tóc vàng kỵ sĩ liền hướng phía trước đi một bước, nhìn thẳng bọn hắn lanh chúa hai mắt. Túi đầu trang nghiêm nói, có lẽ có ít vội vàng, bất quá hôm nay đến đây, đưa lên thư tín bất quá là thuận tay mà vì. Lời còn chưa dứt, ba người liền đồng thời quỳ một chân trên đất, bọn hắn tay trái ngang để ở trước ngực, tay phải tiếp xúc mặt đất, đồng loạt trầm giọng nói, trước đó bởi vì cứ điểm bên trong sự vụ bận rộn, không có cơ hội, nhưng bây giờ hết thệ đã đi vào quỹ đạo, như vậy, bây giờ liền chính là hướng đại nhân ngài tuyên thệ hiệu chung thời điểm. Quỳ một chân trên đất, tay trái đặt trước ngực, tay phải cầm vũ khí hoặc là chạm đất. Đây là phân tranh đại lục bên trong, đã sử dụng trăm ngàn năm hạ thần đối lãnh chúa tuyên thệ hiệu chung tư thế. Đối với bất thình lình hiệu chung, Dô Sù cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có cử chỉ thất thố, tóc đen chiến sĩ chỉ là đứng tại ba người trước mặt lông mày hơi vện, khó hiểu nói, ta vốn cho là các ngươi là trung thành với ta. Chẳng lẽ trước đó, các ngươi đều cũng không đồng ý ta kế thừa vị trí gia chủ, trở thành mồ đạ vị ạ lãnh chúa? Cũng không phải là như thế. Vì một chân trên đất bán tinh linh chiến sĩ hái cúi đầu của mình nón trụ, mái tóc dài màu xanh đâm thành đuôi ngựa, dựng ở đầu vai, trên mặt hắn ma văn lấp lóe, chạy xuôi ma lực quan mang, mà biểu lộ nghiêm túc vô cùng, cùng sử dụng cực kỳ chăm chú ngựa khí nói ra, giả sử nói sột gần cùng phản đối thiếu gia ngươi cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng ta khác biệt, làm ngài khi còn bé võ nghệ lão sư, ta nhìn ra được trong lòng ngươi chân chính phẩm chất. Nói đến đây, Kỷ Lý ngẩng đầu, con mắt nhìn thẳng rồ sụ, đại khái là bởi vì lao ra chết, để ngài thay đổi trước đó hơi có vẻ ôn hòa tính cách, trở nên bén nhọn như vậy quả quyết, nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng ta, ngươi là mảnh đất này chuyện đương nhiên người thừa kế, duy nhất lãnh chúa. Hướng ngài hiệu chung, là vinh hạnh của ta. Đúng vậy. Bất quá, vô luận nói như thế nào, trước đó, chúng ta đều là hiệu chung với lẫm đông bá tức bở rổ giặt cờ lịp phẹ kỵ sĩ, mà cũng không phải là rổ sủ giặt cờ lịp phẹ thuộc hạ. Lúc này nói chuyện chính là phảnh. Là một tên niên kỷ không nhỏ pháp sư, hắn y nguyên có cường tráng dáng người, tóc trắng pháp sư bảo cũng không thể che lấp bắp thịt hình dáng, bạo tạc tính chất lực lượng cùng cơ trí đồng thời tồn tại ở cái này tóc trắng lao trên thân người, hắn sắc mặt bình tĩnh, như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng nói ra, ta gia thần không phải gia thần của ta, câu nói này lưu truyền nhiều năm, phóng đến nơi đây cũng giống như nhau, làm phụ thân ngươi thuộc. Hạ, chúng ta cũng không phải là gia thần của ngươi. Đã lao bá tức đã mất đi. Như vậy ngài chính là chúng ta mới lãnh chúa. Cuối cùng kết luận, suốt gần sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong âm thanh của hắn khí mười phần, đã như vậy, vậy liền ứng lúc nhận được chúng ta chính thức hiệu chung. Nói đến chỗ này, ba người đồng thời đem trường kiếm bên hông cùng pháp trượng lấy xuống, lấy tay phải cầm chi lập tại mặt đất, mà tay trái nắm tay, nện gõ ngực trong miệng, bọn hắn đồng thời lấy trang nghiêm thanh âm nói, cho nên, hiện cần lấy cái này gió bấc bên trong máu và lửa danh nghĩa, mộ đạ vị ạ lãnh chúa. Lấy cầm kiếm chi thủ vì văn chương người A, mời tiếp nhận cái này đến từ phụ thân ngươi kỵ sĩ tuyên thệ cùng kinh ý. Lấy tính mệnh cùng vinh quang làm chứng, chúng ta sẽ thành ngài trong tay lưới dao cùng quyền trượng, đem ý chí của ngài thực hiện tại cái này đại địa phía trên, thanh trừ đối địch với ngài người. Thanh âm tại cũng không nhỏ hẹp, cũng không rộng rãi trong phòng hội nghị quanh quẩn, mà Dô Sủ trầm mặc nhìn xem ba người, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Thật sự là dự nghĩ không ra, đột nhiên xuất hiện chính thức tuyên thệ hiệu chung. Cũng không có cái gì có thể do dự, tóc đen mắt đỏ chiến sĩ đi lên trước, dứt khoát tiếp nhận bọn hắn vũ khí trong tay, sau đó một lần nữa ban thưởng về, mà bọn hắn cũng hai tay tiếp nhận cái này một lần nữa bị ban cho vũ khí, trịnh trọng việc thả lại bên hông. Thu kiếm cùng thụ kiếm, là phân tranh đại lục bên trên chính thống nhất ban cho ra thần kỵ sĩ tư cách nghi thức. Nghi thức kết thúc về sau, tóc đen chiến sĩ nghiêm nghị nói, ta tiếp nhận cái này tuyên thệ. Suốt gần côn lút, ký lì ủ ra nợs, phánh lo dần sờ, từ đó về sau, các ngươi liền là kiếm của ta khiên, vì ta thủ vệ vinh quang, mà ta tức là các ngươi lãnh chúa cùng che chở người, lấy các ngươi trung thành làm ngạo. Đứng dậy đi. Nghe được câu nói này, ba người liền lập tức đứng lên. Mà đứng tại trước người bọn họ rổ xu lại xoay người, lắc đầu, thản nhiên nói, lời tuy như thế, ta cũng không phải cái gì hiệu trung nhân tuyển tốt. Các ngươi cần biết, ta cũng không tinh thông quản lý lãnh địa, cũng sẽ không quản lý tài sản kinh thương, ta thậm chí đều không có cách nào hướng các ngươi hứa hẹn ngày sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng giàu có. Nói đến đây, hắn lại nở nụ cười, bất quá, làm cho các ngươi lãnh chúa, đối tượng thần phục, ta chí ít có thể hứa hẹn một việc. Ta có thể mang các ngươi đi hướng thắng lợi. Trước kia truyền kỳ chiến sĩ, trải qua vô số chiến trường mà không có thua trận vinh quang làm chứng, ta đem mang dẫn các ngươi chinh chiến, cũng thắng lại muốn thắng. Ta lãnh chúa A nghe nói như thế, tóc vàng kỵ sĩ khỏe miệng nhịn không được nít lên, sau đó tựa hồ bị rổ sủ lây nhiễm đồng dạng, nhẹ giọng bật cười, mà bán tinh linh chiến sĩ cùng tóc trắng pháp sư tựa hồ cũng đồng dạng bị truyền nhiễm, đồng loạt thấp giọng nở nụ cười, cái này đầy đủ. Đối với các kỵ sĩ mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Chương 65, tập kích bất ngờ. Sao băng năm 831, ngày 14 tháng 12, Đại A dắt dãy núi phương Nam khu rừng, rừng đen cứ điểm. Tuyết lớn tại cuồng phong tiếng oanh minh bên trong hạ xuống, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết theo phần phật gió bấc khuấy động, màu xám vẻ lo lắng bao phủ bầu trời. Đây là ngay cả ánh mắt cũng bị che đậy bão tuyết, liền xem như danh xương ánh mắt nhất là nhạy cảm tinh linh, cũng đừng hòng ở loại tình huống này nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài cảnh tượng. Nhưng ở cứ điểm cạnh ngoài, cửa thành trước đó kia mênh mông vô bờ băng nguyên, lại có hơn 10 vị thân mang áo giáp kỵ sĩ đỉnh lấy cái này cuồng phong đột nhiên tuyết, tạo thành trận liệt đứng ở trắng ngần xương trắng bên trên. Một cây màu lót đen viền vàng cờ xí cắm ở trước trận, trong gió rét tung bay. Những kỵ sĩ này người khoác sáng màu bạc giáp bọc toàn thân giáp, eo vượt trường kiếm cùng phi búa, giáp ngực trên có khắc đông lang đứng đầu hoa văn, bọn hắn một cái tay cầm mũ giáp của mình, một cái tay nắm dây cương, mà từng thất cường tráng cao lớn chiến mã an tĩnh đứng tại bọn này kỵ sĩ bên cạnh thân, nó trên người chúng treo chống lạnh da đệm, dưới đáy là sắt thép giáp nhẹ, mà một cây màu xám bạc kim loại kỵ thương bị treo ở bên bụng chỗ. Những này nhận qua huấn luyện, có địa hành long huyết mạch bắc địa chiến mã ngày thường khát máu ăn thịt, tính cách táo bạo, nhưng tại chủ nhân trước mặt lại là như thế dịu dàng ngoan ngoan phục tùng. Mà lại theo lý mà nói, y theo giáp bọc toàn thân giáp trọng lượng, người bình thường mặc bọn chúng thậm chí không thể tự nhiên hành tẩu, chớ nói chi là đỉnh lấy gian nan vất vả hành tẩu tại cánh đồng tuyết lên, có thể bọn này cường kiện vô cùng bạch ngân kỵ sĩ cùng bán long chiến mã lại tựa hồ như hoàn toàn không có đem điểm ấy trọng lượng coi là chuyện đáng kể, tựa hồ hoàn toàn không trở ngại bọn hắn hành động. Bạo tuyết bên trong, yên tĩnh im ắng, trận liệt bên trong không có người tương hỗ trò chuyện, các kỵ sĩ tại ngưng băng giá lạnh bên trong vị nhưng bất động, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, một lúc sau, tập hợp kèn lệnh đột nhiên tại ngoài thành vang vọng, mà cùng lúc đó, một cái đứng tại đội ngũ phía trước che mặt kỵ sĩ cũng dùng trầm muộn giọng nam lớn tiếng nói, kỵ sĩ đoàn, tập hợp, xếp hàng. Thanh âm này xuyên qua tuyết bay, tiến vào tất cả mọi người lỗ tai. Sớm đã tổ tốt trận liệt các kỵ sĩ nghe thấy được trưởng quan mình mệnh lệnh. Thân thể của bọn hắn bảo trì bất động, nhưng ánh mắt đều sáng lên mấy phần, thậm chí có chút tương đối tuổi trẻ, không lắm trầm ổn ra hỏa con mắt đi lòng vòng, sau đó len lén nghiêng đầu, hướng phía cứ điểm chỗ cửa lớn nhìn lại. Cạch cạch. Nương theo lấy sắt giày từng bước một trà đạp băng tuyết thanh âm, hai cái một lớn một nhỏ bóng người chậm rãi từ bay đầy trời trong tuyết đi ra. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung ở cái kia bóng người cao lớn trên thân. Theo tới gần, hắn hình dáng dần dần rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng đây là một người mặc áo giáp, nam nhân thân hình cao lớn, hắn đồng dạng tay cầm mũ giáp, nắm bản thân màu đen chiến mã, hướng phía các kỵ sĩ trận liệt chậm rãi đi tới. Nhưng khi cái này màu đen hình dáng thật đi ra tuyết lớn che đậy, tiến vào các kỵ sĩ tầm mắt lúc, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy da đầu đông nhiên tê dại một hồi, một cỗ run rẩy giống như hàn ý từ xương đôi mà lên, thẳng lên tùy não, dọc đường tất cả lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Uy áp. Đây là so mấy ngày trước đó hát triều vây thành cùng hoàng kim cự thú càng thêm đáng sợ uy áp. Không ít người âm thầm kinh hãi, thân thể bản năng giống như nghĩ phải thoát đi, nhưng dù sao đều là bạch ngân kỵ sĩ, bọn hắn kềm chế loại này xúc động, vững vàng đứng tại chỗ, đối kháng bản thân bản năng. Mà uy áp đầu nguồn, vị kia thân mặc màu đen giáp bọc toàn thân, có đỏ sầm con người nam nhân đã đi tới chư vị các kỵ sĩ trước người, cổ phát mạ xỉ mỉ lì ản thức áo giáp tràn đầy nặng nề uy nghiêm. Quả cáo tử phù điêu ở đầu vai mơ hồ có thể thấy được. Đối mặt hơn 10 vị võ trang đầy đủ lấy khải kỵ sĩ cùng ngang nhau số lượng long huyết chiến mã, hắn tựa hồ nửa điểm cũng không khẩn trương, trong lòng không có nửa điểm ba động, làm không biết xem qua bao nhiêu lần so cái này phải lớn gấp 10 gấp trăm lần tràng diện người, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Vị này chiến sĩ đứng vững tại tung bay hắc kim cờ xí bên cạnh, hắn đảo mắt ở đây 50 tên kỵ sĩ, gật đầu tán dương, không tệ, trận liệt rất chỉnh tề. Nghe được tán thành, ở đây tất cả kỵ sĩ cũng không khỏi phải tinh thần một trận, đứng càng thêm thẳng tắp. Bất quá, hôm nay không phải kiểm duyệt các ngươi quân trận thời điểm. Nhưng sau đó, hắc khải chiến sĩ lời nói xoay chuyển, hắn gọn gàng mà linh hoạt nói, nghĩ đến các ngươi sớm đã biết, ta là các ngươi lãnh chúa, rổ xù giạt cờ lịch hẹ. Hôm qua ta tại thông cáo trên bảng tuyên bố lệnh triệu tập, để các ngươi hôm nay tụ tập ở đây, cũng không phải là vì cái khác, mà là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Mọi người đều biết, chúng ta tại mấy ngày trước đó tao ngộ hắc triều công kích, trước nay chưa từng có cuồng thú chi bầy bao vây cứ điểm, bọn chúng dùng hỗn độn ma lực quấy nhiều thông tin, đoạn tuyệt cầu viện hy vọng, thậm chí tại cuối cùng, đột nhiên xuất hiện hoàng kim cự thú tập kích công phá tường thành, cứ điểm gần như đã luân hãm. May mắn ta tại một khắc cuối cùng kịp thời đổi tới, không phải, ở đây chư vị đoán chừng không có mấy cái có thể còn sống sót. Nghe được câu nói này, nguyên bản kỵ sĩ chỉnh tề trận liệt bên trong mơ hồ có chút rối loạn, bất quá cũng không có mặt người hiển đoán giận chi sắc, thậm chí có chút lộ ra xấu hổ biểu lộ, bởi vì bọn họ lãnh chúa nói là sự thật, làm thủ hộ cứ điểm kỵ sĩ, bọn hắn không có làm được bản thân lập hạ lời thề. Phần lớn sợ hãi cùng tức giận, đều nguyên với mình bất lực, làm nắm giữ thể ước và mỹ đức kỵ sĩ. Bọn hắn không đến mức không thừa nhận điểm này. Nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Đây cũng không phải là hướng các ngươi khoe khoang ta vũ lực, chỉ là trần thuật như thế một sự thật. Lần này hắc triều chi hung mãnh, viễn siêu dị vãng các ngươi chỗ tao ngộ, chỉ cần có một chút vô ý, liền sẽ dẫn đến toàn cục sập bàn. Cứ điểm một khi bị công phá, các ngươi sau lưng thôn trang cùng thành trấn liền sẽ mất đi lớn nhất bảo hộ, mà bọn hắn đối mặt cuồng thú cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Dừng một chút, Dô Su nhìn chăm chú người trước mắt bầy. Dùng càng lớn thanh âm nói, ở tại thôn trấn bên trong, nói không chừng có cha mẹ của các ngươi thê tử, hậu đại bạn bè, ta tin tưởng, các ngươi lựa chọn trở thành kỵ sĩ, tôi luyện võ nghệ cùng nhục thể, nhất định không chỉ là vì ăn càng nhiều cơm, mà là chuẩn bị thủ bảo vệ bọn họ. Như vậy thì mời tưởng tượng một chút, giả sử đàn thú công phá cửa ải, tự do lao nhanh tại cánh đồng tuyết phía trên, tùy ý tập kích các ngươi thân hữu, đem bọn hắn từ trong phòng lôi ra xé nát, sau đó nuốt ăn. Ta tin tưởng các ngươi bởi vì vinh quang cùng chức trách nguyện ý làm quan trọng nhét đánh đổi mạng sống, nhưng các ngươi nguyện ý gặp đến cảnh tượng như vậy sao? Không, tuyệt không. Ta thể sống chết thủ vệ cứ điểm, tuyệt sẽ không lùi bước. Trận liệt bên trong có một ít kỵ sĩ nhịn không được mở miệng lên tiếng, bọn hắn chau mày, trên mặt vẻ sầu lo, tựa hồ chính thuận rổ xú lời nói tưởng tượng tình cảnh như vậy, cho nên quyết tuyệt lời thề bị nhanh chóng lập xuống, ta tình nguyện chết tại bọn hắn trước đó, bị ma thú nuốt, cũng không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng trong đám người vẫn có thanh âm nghi ngờ, thế nhưng là lãnh chúa đại nhân, từ khi ngươi lần trước đánh giết cự thú, đem thú triều xua đuổi rời đi về sau, chung quanh rừng đen đã không có nửa cái ma vật bóng dáng. Lần này hắc triều không phải đã kết thúc rồi à? Còn có càng thêm trực tiếp, đúng vậy à, lãnh chúa đại nhân, chúng ta thành công giữ vững cứ điểm, hiện nay mọi người trong nhà khẳng định cũng là an toàn, ngươi nói những thứ này. Có phải hay không có chút nói chuyện giật gân? Dĩ nhiên không phải. Mặc áo giáp màu đen chiến sĩ lắc đầu. Nhìn thẳng vị kia chất vấn kỵ sĩ. Ta nói không chỉ có không phải nói chuyện giật gân, thậm chí hiện nay đã trở thành sự thật. Ngay tại chúng ta đông bắc phương hướng cách đó không xa Mô Đô Va Lĩnh, bây giờ đang bị 20 vạn trở lên cuồng thú vây công. Nói đến đây, Dô Su vươn tay, màu đỏ ánh sáng diễm tại trên đầu ngón tay thiêu đốt, sau đó thật lâu không tiêu tan, giữa không trung lưu lại màu đỏ vết tích, mà hắn liền dùng vết tích này làm cái, trong không khí vẽ ra một phần đơn sơ địa đồ, bắc địa bốn lĩnh thực làm một thể. Chỉ cần Moldova cứ điểm bị công phá, như vậy chúng ta vòng vây đại ạt dãy núi rừng đen khu quy hoạch liền triệt để sụp đổ, mãnh liệt mà ra cuồng thú có thể dễ dàng từ phía sau vòng qua phòng ngự của chúng ta, trực tiếp cắt vào giàu có nội địa, tùy ý tập kích. Hắn tại Moldova cứ điểm chỗ trùng điệp vẽ lên một cái màu đỏ mũi tên, như máu bắt mắt vô cùng, kết thúc. Không, chính như ta ngay từ đầu nói, chiến đấu không chỉ có không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Không đánh tan cái này một đợt thú triều, chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trận liệt bên trong bạo động lớn hơn, bất quá lại không phải là sợ hãi hay là hoài nghi, đang nghị luận bên trong, một vị xám tóc bạc trung niên kỵ sĩ đi về phía trước ra một bước, hắn nghiêm túc đối rổ xù hỏi, như vậy lãnh chúa đại nhân, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta chạy tới, trợ giúp Moldova, trợ giúp bọn hắn thủ xuống tới. Dô Su nói lời đơn giản trực tiếp, hắn không có nửa điểm do dự nói, tại người khác trên lãnh địa đánh, dù sao cũng so tại lãnh địa của mình bên trên đánh tốt, mặc dù đó cũng không phải phát sinh ở chúng ta thổ địa bên trên chiến đấu, nhưng đồng dạng có thể thủ hộ thân nhân của chúng ta cùng hải tử. Nhưng đây chính là 20 vạn cùng thú. Trung niên kỵ sĩ sau lưng lại đi ra một vị kỵ sĩ, hắn nhìn qua cũng không phải là mềm yếu, chỉ là đơn thuần cảm khái cùng nghĩ hoặc, 5 vạn cuồng thú liền có thể đem chúng ta cứ điểm đẩy vào tuyệt cảnh, mà 20 vạn, 4 lần tại trước đó quy mô, cho dù là đem toàn bộ rừng đen cứ điểm rời đi qua cũng không có một chút tác dụng nào. Đúng là như thế, dù là chiếm cứ lấy tường thành cùng các loại phép thuật luyện kim thiết bị tiện lợi, 3.000 người quân coi giữ tăng thêm quân dự bị, đem hết toàn lực cũng bất quá là cùng không có có trí tuệ cuồng thú miễn cưỡng đối nghịch, 20 vạn, triệu tập bọn hắn 50 cái kỵ sĩ có làm được cái gì? Cho dù là bọn họ đều là cấp bậc bạch ngân tinh nhuệ chiến lực, cũng không có khả năng tại vô cùng vô tận thú triều bên trong kiên trì bao lâu. Mà chiến sĩ lại lắc đầu, nhìn qua cũng không đồng ý thuyết pháp này. Cung thủ thành thời điểm khác biệt. Hắn nói như thế, lúc kia các ngươi nhân số bên trên chiếm cứ thế yếu, bình quân thực lực cũng không có ưu thế, mà tại cấp cao về mặt chiến lực, đối phương có hoàng kim ma thú, mà các ngươi cũng chỉ có 3 vị bạch ngân đỉnh phong trưởng quan, loại tình huống này đều có thể kiên trì thời gian dài như thế. Đủ để chứng minh cuồng thú cũng không cường đại. Moldova có một vị hoàng kim cấp pháp sư trấn thủ, cho nên bọn hắn mới có thể tại 20 vạn cuồng thú dưới trèo trống đến bây giờ, đồng phát ra cầu viện tin, huống chi. Nói đến đây, hắn lộ ra một cái cuồng ngạo tiêu dung, bởi vì lần này có ta mang dẫn các ngươi, cho nên chúng ta liền chắc chắn lấy được thắng lợi. Như thế tự ngạo mà phong khoáng lời nói từ nơi này thân mặc áo giáp màu đen trong miệng nam nhân nói ra, đã không có nửa người khác thương ý. Đối mặt vị này lấy lực lượng một người đánh lui thú triều cường giả, cho dù là trước đó có chất vấn người, cũng sẽ không đối điểm ấy sách ra bất kỳ nghi vấn nào. Các kỵ sĩ đương nhiên gật đầu, cũng đồng loạt phát ra từ tập hợp về sau trận đầu gieo họ, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đã như vậy, lên ngựa. Phải. Theo cái này ra lệnh một tiếng, tất cả kỵ sĩ liền tại đồng thời đội nón an toàn lên, cưỡi trên chiến mã, bọn hắn đem đặt vào lương khô bổ cấp bao khỏa treo ở bên hông ngựa. Mà có địa hành long huyết mạch chiến mã cũng vào lúc này phì mũi ra một hơi, bạch khí phun ra ngoài, bốc hơi lên. Dô Su cũng chậm rãi đem bản thân kia băng lãnh nặng nghề mũ giáp đeo lên, hình chữ V khe hở bên trong, hai điểm hồng quang như lửa thiêu đốt, hắn xoay người ngồi lên chiến mã, sau đó đem sau lưng đom đóm kéo lên, cho đến lúc này mới có người chú ý tới bóng người thứ hai là một vị tóc bạc thiếu nữ, bất quá bây giờ đã không có người để ý chuyện này. Hắc Khải chiến sĩ phát ra mệnh lệnh. Nghe ta hiệu lệnh, mục tiêu đông bắc. Moldova, tiến lên. Sau khi nói xong, hắn liền lập tức giá ngựa, dẫn đầu xuất phát. Có lẽ, chỉ có người như vậy mới có thể mang đến nhất định thắng lợi đi. Trong lồng ngực hỏa diễm cháy hừng hực, các kỵ sĩ lần nữa lớn tiếng đáp lại nói, tiến lên. Nương theo lấy hiệu lệnh, băng bụi tóe lên, móng ngựa oanh minh, tại cái này từ từ tuyết lớn bên trong, phi tốc đi vội các kỵ sĩ đem bụi tuyết nhấc lên thủy triều, bước chân nặng nề chấn động mặt đất, bọn hắn nghịch từ bắc thổi tới cuồng phong gió. Như mũi tên biển gầm đồng dạng hướng về phương xa cấp tốc buôn tập mà đi. Thẳng tiến không lùi. Chương 66, chiến đấu 1. Mặt trời rơi xuống. Hắc kim song sắc cự long nằm tại màu xám trắng trên vách đá, lẳng lặng nhìn ra xa tọa lạc ở phương xa dãy núi cùng dòng sông ở giữa cự đại yếu tắc. Cái này rồng thân thể một nửa như bạch kim như mặt trời lấp lánh, một nửa lại như thâm không ảm đêm giống như thâm thúy, đó có thể thấy được màu vàng kim thân thể so bên trái màu đen thân thể càng cường trắng hơn. Đơn độc dựng đứng tại một bên sừng rồng tựa như trường thương đồng dạng trực chỉ thương khung, giống như kim thạch giống như kiên cố vô cùng. Màu tím đen phấn vậy theo nó nhẹ nhàng vung vẩy hai cánh bên trên không ngừng chóc ra phiêu tán, hỗn hợp có bụi tuyết cùng xám cắt hóa thành hỗn độn sương mù, cái này sương mù theo cơn gió, hướng phía phía dưới rừng rậm lan tràn, sau đó chui vào hắc ám trong bóng tối. Tại trong bóng tối, có vô số yên tĩnh thân ảnh, bọn chúng trong hai mắt lóe ra màu xanh tím ánh sáng, hỗn độn mê hoặc những này dã thú hai mắt. Như độc đồng dạng hủ thực bọn chúng thần trí. Hiện nay, đàn thú đã mất đi năng lực suy tư, đám chìm trong khát máu cuồng loạn bên trong bọn chúng ngoại trừ địch nhân cùng vương bên ngoài, đã rốt cuộc nhìn không thấy vật gì khác. Chỉ có tại cái này màu tím đen trong sương mù, bọn chúng mới có thể có hơi phải trấn an, bảo trì mức thấp nhất độ bình tĩnh. T. Bình thường hắc thực long là không có có trí tuệ, bất quá là thuận theo bản có thể hành động dã thú, nhưng là nó khác biệt. Hai cánh huy động, đem trên người tuyết động quét xuống. Cự long chậm rãi đứng lên, đứng ở trên vách đá, liếc nhìn chi này thuộc về quân đội của nó, trong mắt chớp động lên không hiểu ánh sáng huy, phảng phất tại suy nghĩ. Thuần trùng hắc thực long là tản ôn dịch cổ long hậu duệ, bọn chúng đản sinh tại chiều sâu lây nhiễm cuồng thú trong thi thể, như là bào tử nấm đồng dạng sinh sôi. Tại đại lục trung ương rừng đen chỗ sâu, có hàng trăm hàng ngàn hắc thực long sinh sôi sinh hoạt, nhưng trong đó chỉ có một chỉ có thể đột phá cực hạn của mình, thức tỉnh vì màu bạch kim chân thần. Trong trầm tư cự long đã từng là một thành viên trong đó, nó thành công, bất quá cũng thất bại. Tại thâm sơn trong xào huyệt, nó đột phá cực hạn của mình, bắt đầu thấu xương đau đớn bên trong tiến hành triệt để thuế biến, nhưng khi nó chuyển đổi đến một nửa thời điểm, tại dãy núi khác một bên, một cái khác đồng loại nhanh hơn nó thức tỉnh, không hiểu cảm ứng phía dưới, phô thiên cái địa sát ý xuyên qua rừng rậm cùng gò núi, đem hắc kim sắc cự long một mực khóa chặt, vì sinh tồn, cự long chỉ có thể vứt bỏ xào huyệt của mình, gián đoạn cả đời này chỉ có một lần thức tỉnh, chạy trối chết. Nó xuyên qua màu đen nhóm rừng, phá vỡ mây bay, lấy một buổi tối liền có thể vượt qua nhân loại cùng tinh linh quốc độ cấp tốc, đã tới cái khác đồng loại chưa từng tới bao giờ Nam Hải, lúc này mới thoát khỏi một mực sau lưng nó truy đuổi mới sinh màu vàng kim cổ long. Khi đó còn không có trí tuệ, vô cùng hư nhược nó rốt cục thở dài một hơi, sau đó bản năng lựa chọn một cái không người hải đảo hạ xuống. Trên hải đảo, nó tìm được một cái bí ẩn hang động, trong đó có rất nhiều nhân loại hải cốt, trên vách động cũng có thật nhiều quỷ dị hoa văn, tà ác đến cực điểm đồ đằng cùng tế đàn tản ra chẳng lành hương vị, bất quá, mọi mệt đến cực điểm hắc long sao có thể lý giải những vật này. Nó nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó liền nặng nề thiếp đi. Có thể cho dù là tại gần như hôn mê ngủ say bên trong, gián đoạn thuế biến tạo thành vô tận thống khổ y nguyên dày vò lấy nó, kia là sâu tận xương thủy, như là con kiến cắn xé giống như thống khổ, là rồng cũng không cách nào nhẫn mại trả tấn, thì ngay cả không có có trí tuệ hắc long cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Có lẽ, nó không phải nên gián đoạn thuế biến, mà là đem hết toàn lực thử một chút, nhìn xem có thể hay không tại đối phương chạy đến trước thức tỉnh thành công. Có lẽ, cho dù là gián đoạn thức tỉnh, nó cũng không nên chật vật như thế thoát đi, mà là ra sức đánh cược một lần, coi như mất đi sinh mệnh cũng muốn để cho địch nhân trả giá bằng máu. Nhưng cái này lại như thế nào? Quá khứ đã qua, nó hiện nay sống sót, cũng chỉ muốn sống. Vô cùng vô tận thống khổ nương theo lấy thâm thúy tuyệt vọng xâm nhập rồng nội tâm, để ý chí của nó không ngừng sa đoạn. Mà nhưng vào lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái này trầm luân khí tức, trên vách động tà ác phù văn dần dần thắp sáng, tế đàn bên trên cũng hiện hiện quan mang, sau đó không lâu. Một cái quỷ dị thanh âm dễ dàng cho ngủ say hắc long trong lòng vang lên. Kia là tối nghĩa vô cùng long ngữ, là bác học nhất học giả cũng không dám tuyên bố bản thân tinh thông phức tạp ngôn ngữ, có thể nó lại có thể rõ ràng lý giải, cũng trong nháy mắt liền được suy nghĩ cùng hồi phục thanh âm này trí tuệ. Nỗ lực, đạt được. Hỗn độn ở trên, ngu muội rồng, làm ra lựa chọn của ngươi. Hồi ức kết thúc, hắc kim sắc cự long chậm rãi nhắm lại bản thân độc nhãn. Đến tột cùng giao xảy ra điều gì, đạt được cái gì? Thì ngay cả chính nó cũng không nhớ rõ. Nhưng bất kể nói thế nào, đã có trí khôn hắc long biết, mình đã không còn là quá khứ con kia thức tỉnh thất bại hắc thực long, hỗn loạn lực lượng tại thể nội thai nghén cải tạo, cũng mượn nó phấn vậy cùng virus truyền bá lây nhiễm, nó so với quá khứ càng thêm cơ trí, càng thêm cường đại. Chân chính hỗn độn ở giữa, cũng có được trật tự, thuần túy hỗn loạn mang ý nghĩa vĩnh hằng tịch diệt, sinh mệnh cùng linh hồn chính là nhất là trật tự hỗn độn, hay là nhất là hỗn độn trật tự. Thanh âm thần bí giao phó cho sứ mạng của nó, là tận khả năng giết chết có trí khôn sinh mệnh, lấy linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục làm tế phẩm, mở ra vị ở thiên địa cực bắc chỗ mấy cái phong ấn, tế phẩm càng nhiều, phong ấn mở ra càng nhanh, mà nó đạt được lực lượng cùng tuổi thọ cũng lại càng dài, thậm chí còn có thể tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, triệt để loại trừ cái này bởi vì thức tỉnh thất bại mà tạo thành vĩnh hằng đau đớn. Mặt trời triệt để rơi xuống, song nguyệt ánh sáng huy dần dần sáng lên, hào quang màu trắng bạc bao trùm đại địa. Nương theo lấy hỗn độn chi long điên cuồng gào thét, nguyên bản yên tĩnh rừng đen trong nháy mắt sôi trào lên, nương theo lấy to như chấn động đồng dạng tiếng bước chân, vô số bị hỗn độn xâm nhiễm đàn thú từ hắc xâm chi bên trong lao nhanh mà ra, gào thét kêu to thanh âm vang vọng chân trời. Mục tiêu của bọn nó là xa xa cứ điểm. Chiến tranh lại một lần bắt đầu. Cứ điểm. Song Nguyệt dâng lên. Cầm trong tay màu xám thiết một pháp trượng, có tử la lan màu tóc nữ nhân đứng tại phủ kín xương tuyết trên tường thành. Nàng trầm mặc xa nhìn phương xa màu trắng dãy núi cùng màu đen nhóm rừng, cùng lao nhanh mà đến cuồng thú triều, sau đó phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Vợ đã nghỉ sở cắt lệ, một vị hoàng kim cấp pháp sư, mặc dù khuôn mặt bởi vì hoàng kim cấp tiến giai siêu phàm thân thể lúc tái tạo dẫn đến nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhưng từ nàng từ trong tay phụ thân tiếp nhận bá tước tước vị, trở thành Moldova lĩnh lãnh chúa về sau, đã có vài chục năm, 33 tuổi nàng đã là hai cái hài tử mẫu thân, cũng đánh lui qua mười mấy trận bao năm qua hát triều. Có thể xưng được là kinh nghiệm phong phú. Nhưng dù vậy, được chứng kiến vô số sóng gió pháp sư cũng không khỏi phải vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy một trận mờ mịt. Bạo tuyết từ màu đen xám trong bầu trời nghiêng mà xuống, gió lạnh gào thét ở giữa, đếm cũng đếm không xuể ma thú từ đằng xa màu đen trong rừng trào lên mà ra, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, phảng phất màu đen sóng dữ đồng dạng đánh tới. Tại ở trong đó, có hàng vạn đông lang đàn sói, cũng có được to lớn hàn băng voi ma mút, cùng bạo gấu trắng cùng cấp thấp long thú hôn tạp cùng một chỗ tạo thành trận liệt tiến lên, giữa không trung xoay quanh không nghỉ cự bức cùng phi long càng là như mây. Đen đồng dạng dày đặc. 20 vạn. Điểm số giống như thủy triều đóng đầy bình nguyên, lấy cấp tốc vọt tới cùng thú, vợ đạn nghỉ cười khổ, cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng chỉ có thể nhẹ giọng lặp lại, 20 vạn ma thú, đây chính là không sai biệt lắm toàn bộ rừng đen đều dốc toàn bộ lực lượng A. Tóc tím pháp sư tính ra cũng không có phạm sai lầm, sự thật chính là như thế, toàn bộ đại A rắc dãy núi phụ cận ma thú đều bị cái nào đó tồn tại tụ tập trung một chỗ, cũng khống chế bọn chúng vừa đi vừa về đánh thẳng vào tòa này lung lay sắp đổ cứ điểm. Đã không chống được mấy lần. Vợ đạn ý nhìn xem cùng vài ngày trước so sánh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì giảm bớt đàn thú, lại nhìn một chút chân mình dưới, đã trải rộng hố thủng cùng vết dạn tường thành, có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Chương 67, Viện quân 2. Cùng thú không có có trí tuệ, bọn chúng chỉ sẽ sử dụng man lực tiến hành không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng trèo tường cùng thổ tức, nhưng liền xem như thế, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nếu như không phải vỡ đạn nghỉ dưới chân tòa thành này tường bị thực hiện qua truyền kỳ cấp bậc hóa thép chúc phúc, chỉ sợ sớm đã bị giống như là biển gầm ma lực thổ tức đánh cái vỡ nát. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa, chính đang bận rộn điều chỉnh thử các loại phòng ngự thiết bị thành vệ quân cùng chính đang nhanh chóng bố phòng các chiến sĩ, tóc tím pháp sư biết. Moldova tất cả có thể dùng chi binh đều ở chỗ này, cho dù là có thể chiến đấu bình dân cũng đều toàn bộ dùng tới, có thể coi là như thế, so sánh với vẫn đang gia tăng cuồng thú đại quân, cũng như hạt cắt trong sa mạc giống như không đáng giá nhắc tới. Viện trợ tin đã phát ra ngoài 3 ngày. Không có bất kỳ cái gì hồi âm, không có bất kỳ cái gì viện trợ. Hung hăng đem trong tay pháp trượng hướng xuống đất một trầu, vợ đạn nghỉ trong lòng không biết là nôn nóng vẫn là thống khổ, nàng từng chưa nói ra, cắn răng nghiến lợi nói ra, đám người kia. Vì cái gì liền không rõ. Nếu Moldova cứ điểm bị công phá, như vậy toàn bộ bắc địa toàn cảnh đều trốn không thoát. Không có lấy dãy núi cải tạo mà thành cứ điểm làm ngăn cản, bọn này cuồng thú có thể tùy ý buôn tập bất luận cái gì một chỗ trang viên cùng thôn trấn. Phát tiết qua sau một lúc, pháp sư biết cái này không có một chút tác dụng nào, cho nên nàng lần nữa khôi phục tỉnh táo. Lắc đầu, nữ ba tức nhìn xem chính đang áp sát thú triều, nhíu mày trầm tư. Cạch cạch. Tóc tím pháp sư phía sau xuất hiện tiếng bước chân. Quay đầu, vợ đạn nghỉ nhìn thấy một tên tóc vàng mắt đỏ kiếm sĩ. Người đã đến. Đối mặt cái này người mặc một mạc màu nâu giáp da, bên hông vác lấy hai thanh trường kiếm kiếm sĩ, pháp sư khẽ thở dài một tiếng, sau đó không nói nữa, mà kiếm này sĩ đi đến pháp sư trước người, trầm mặc ôm lấy nàng, sau đó bình tĩnh mà gọn gàng dứt khoát nói, ta từ đế đô chạy đến, đạn nghỉ. Cùng ta đi thôi. Vung ra hai tay, nhìn thẳng tóc tím pháp sư hai mắt, không có chờ đối phương hồi phục, hắn liền tiếp tục nói. Lần này thú triều đã vượt ra khỏi bình thường quy mô, ta nhìn ra được cái này phía sau có hỗn độn khí tức, đây cũng không phải là một vị bá tước, một cái lãnh địa có thể xử lý tình thế, ta sẽ bẩm báo hoàng đế bệ hạ, thỉnh cầu hắn xuất động 5 đại quân đoàn giúp ngươi tiêu diệt thú triều. Nhưng trước đó, ngươi tuyệt không thể ở chỗ này cái hiểm cảnh. Lúc nói chuyện, tóc vàng mắt đỏ kiếm sĩ ánh mắt kiên định như bàn thạch, nhìn ra được không thể lay động ý chí. Bờ rẹn đôn chắc. Lắc đầu, nữ bá tước cười khổ cự tuyệt nói. Không nói trước 5 đại quân đoàn vì tiêu diệt trong đế quốc địa khu bạo loạn thú triều sớm đã đáp ứng không xuể. Ý của ngươi là muốn ta từ bỏ lãnh địa của ta cùng lĩnh dân, một người tham sống sợ chết. Đây không có khả năng, ta hiểu hảo ý của ngươi, nhưng tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Đối mặt 20 vạn mang theo hỗn độn khí tức quần hóa ma thú, ngươi là không thể nào giữ vững. Tên là bờ rẽn đồn kiếm sĩ cũng không trả lời thẳng, hắn chỉ là đơn thuần vạch một vấn đề, là một tên hoàng kim pháp sư. Người hy sinh ở chỗ này không có bất kỳ cái gì giá trị. Nói đến đây, ngữ khí của hắn nhất chuyển, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Danny, nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thủ vững tòa này cứ điểm, chỉ cần cùng với ngươi, cho dù chết ta cũng thích như mật ngọt. Nhưng bây giờ ngươi đã là chúng ta hải tử mẫu thân, cho dù là không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì chúng nữ nhi suy nghĩ, các nàng không thể mất đi mẹ của mình. Tóc tím pháp sư rơi vào trầm mặc. Trong đầu của nàng hiện lên hai tên tuổi nhỏ nữ hài thân ảnh, lớn tuổi kế thừa mẫu thân Tử La Lan giống như màu tóc, tuổi nhỏ thì là cùng phụ thân đồng dạng có mái tóc màu vàng óng. Nữ ba tức ánh mắt mềm mại một điểm, nhưng nàng vẫn cự tuyệt nói, vợ dẹn đồn, ta thừa nhận ta đích sắc không phải một tên hợp cách mẫu thân. Nữ nhi có thể giao mang cho ngươi đi, mà ta đem cùng lãnh địa của ta đồng sinh cộng tử, đây là vận mệnh của ta. Ý của ngươi chính là muốn cùng là hoàng kim cấp ta nhìn nữ nhân của mình chết tại ma thú trong miệng. sau đó tự mình một người ti tiện thoát đi sao? Mà lại cái này căn bản không phải vận mệnh của ngươi. Tóc tím pháp sư lẳng lặng lắc đầu, không có trả lời vấn đề này. Không biết như thế nào đi thuyết phục nữ nhân trước mắt, tóc vàng kiếm sĩ phiền não trong lòng vô cùng, lại không thể nói ra chính mình nói biết đến tin tức. Là mấy trăm năm trước, phong ấn dị giới thời không đường hẹp truyền kỳ pháp sư, cặp bạ là chặt trực hệ hậu duệ, bờ rẹ nổn chặt tự nhiên biết mảnh đất này phía sau chân tướng. Bác điệu tứ đại gia tộc, trong đó có ba là lúc trước thăm dò dị giới, phong ấn thời không thông đạo anh hùng hậu duệ, nhưng bây giờ, ngoại trừ cái kia gần nhất buộc phát nội loạn, mới ba tước mới vừa vặn kế vị không bao lâu nhà giạt cờ lì phẹ, gia tộc khác đều từ bỏ phần này thủ vững, lựa chọn trở thành một tên phổ thông quý tộc. Mà lần này thú triều bên trong trộn lẫn lấy số ít hoang thần, cái này rõ ràng có hỗn độn tín đồ, thậm chí là tà thần tự mình xuất thủ vết tích, nên kích bọn chúng nên là hắn cùng vị kia nhà giạt cờ lịp phẹ tân nhiệm người trông coi hỗn độn, mà không phải trước mắt vị này khó chơi nữ pháp sư. Đối mặt chỗ yêu người kiên trì, Hoàng Kim Kiếm Sĩ thật sự là không biết như thế nào cho phải, hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nàng, cùng một chỗ nhìn xem phương xa thú triều không ngừng tới gần. Thực sự không được, ngay tại nhất thời điểm nguy hiểm, đánh ngất xỉu nàng cưỡng ép mang đi. Ngay tại bờ rẽ đồn trong lòng âm thầm nghĩ việc này thời điểm, cùng thú trận liệt đã phóng qua gần nhất một chỗ gò núi, lập tức liền muốn tới đến tường thành phụ cận, tất cả binh lính thủ thành nhóm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù bởi vì liên tiếp không ngừng chiến tranh mà mỏi mệt vô cùng, nhưng bọn hắn cũng nắm giữ kinh nghiệm phong phú, nhiều loại luyện kim hỏa pháo cùng phụ ma xe nọ đều chuẩn bị đạn đầy đủ, mà chiến tranh pháp sư cùng nguyên tố cung thủ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Bạch ngân chiến sĩ tạo thành tuần tra đoàn thời khắc đề phòng, nếu có ma thú xông lên tường thành, chính là từ bọn hắn đem đánh rơi, chỉ cần tường thành không có sụp đổ, như vậy vô luận lại thế nào nhiều ma thú cũng chỉ cần đồng thời ứng đối như vậy 1-2 ngàn chỉ thôi, nếu chỉ là loại này số lượng, bọn này chiến sĩ có sung túc lòng tin. Đàn thú càng ngày càng gần. 3.000 mét. 2.000 mét. 1.000 mét. Lập tức sắp đến. Địch, phía trước 500 mét, chiến đấu chuẩn bị. Chuẩn bị tiếng kèn tại tháp lâu chỗ cao nhất vang lên, thanh âm này tại gió bớt xé rách dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ, lại như cũ có thể truyền vào trong thai mỗi một người, tất cả mọi người vào lúc này đánh tốt tinh thần, các pháp sư liên thủ liên thông ma lực, cấu tạo phức tạp pháp thuật phù văn, mà cung thủ nhóm thì là kéo căng dây cung, điều khiển hỏa pháo cùng xe nọ thành vệ quân cũng đều làm xong phát xạ chuẩn bị. Công kích. Theo mệnh lệnh, trong chớp mắt pháp thuật quang huy chiếu sáng bầu trời đêm, vô số nhiều loại chiến tranh pháp thuật bị liên hợp thi triển đi ra. To lớn lôi đình vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đánh trúng vào cuồng thú đàn thú, ngân lam sắc dòng điện bốn vọt, chí ít có vượt qua 100 con mỗi loại loài ma thú bị tại chỗ đánh chết hay là đã mất đi năng lực hành động, mà tùy theo mà đến liệt diễm cùng hàn băng tùy tiện đưa chúng nó toàn bộ nhóm lửa xuyên thấu, triệt để giết chết. Moldova pháp sư luôn luôn là bốn lĩnh bên trong nhiều nhất, thì ngay cả lãnh chúa đều là một tên hoàng kim cấp pháp sư, mà tại đợt thứ nhất pháp thuật về sau, là phô thiên cái địa mũi tên mưa to, bọn chúng mang theo kịch liệt vù vù âm thanh hạ xuống. Đem vô số nhỏ yếu cuồng thú xuyên thấu, đóng đinh tại nguyên chỗ, mà một chút cường đại ma thú cũng bị mang theo gai ngược cùng rãnh máu mũi tên kích thương, chảy ra màu tím đen đục ngầu huyết dịch, thể lực dần dần sói mòn. Luyện kim hỏa pháo cùng phụ ma xe nỏ mỗi một lần phát xạ, cũng sẽ ở dày đặc trong bầy thú mang ra to lớn chỗ trống, mãnh liệt bạo tạc dâng lên trận trận bụi mù, hôn tạp cuồng thú trên người tử xương mù màu đen bốc lên tại không, sau đó chậm rãi tiêu tán, nhưng đây bất quá là đợt thứ nhất thú triều mà thôi, tại về sau vẫn có lan tràn đến đường chân trời khổng lồ quân thế đang gầm thét lấy tiến lên, trước đó oanh kích tạo thành trống rỗng bị cấp tốc lấp đầy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng. Dạ, mà các ma thú cũng đáp lễ lấy các loại thổ tức, mặc dù bởi vì quần hóa, bọn chúng không có cách nào sử dụng càng cường đại hơn thiên phú pháp thuật, bất quá đơn giản nhất thổ tức không chỉ có không có suy yếu, cũng bởi vì ma lực tăng trưởng mà tăng cường uy lực. Từng phát như đạn pháo thổ tức đánh trúng tại trên tường thành, đá vụn băng tán, đánh ra vô số hố to. Trên tường thành có chút vận khí không tốt binh sĩ bị đánh trúng, bọn hắn hoặc là bị đóng băng, hoặc là thiêu đốt, hay là bị điện giật cháy đen, lập tức liền bỏ mình tại chỗ. Tại tháp lâu bảo vệ dưới, các pháp sư cũng không nhận được quá nhiều công kích, ma lực của bọn hắn tại pháp trận phụ trợ dưới cấp tốc khôi phục, liên tục không ngừng phóng thích cái này đến cái khác pháp thuật, mà cung thủ cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì gián đoạn, bọn hắn chỉ hoãn ma thú tiến lên bộ pháp, nhưng thú triều đoạn trước nhất y nguyên từng bước một thúc đẩy, tiếp xúc đến tường thành dưới đáy. Mà không chung vô số phi hành rơi khổng lồ cùng phi long cũng đi tới cứ điểm trên. Không. Làm cho người hoa mắt chóng mặt sóng siêu âm cùng hàn băng thổ tức từ trên trời giáng xuống, làm rối loạn trên tường thành luyện kim hỏa pháo hoanh kích tiết ấu, lập tức thú triều tiến lên tốc độ lại tiến thêm một bước, nguyên vốn là có vô số lõm trên tường thành treo đầy ma vật thân thể, cấp tốc hướng phía trên bò. Phiền phức côn trùng. Trông thấy tràng cảnh này, một mực trầm mặc nữ bá tước lạnh hừ một tiếng, nàng giơ lên màu xám thiết một pháp trượng, nhắm ngay bầu trời. Cứ điểm ở giữa quang mang giống như lập tức trở nên sáng ngời lên, vẻ lo lắng bị quét sạch sành sanh, một đầu lại một đầu màu đỏ dây dài tại hoàng kim pháp sư vợ đạn nhì ý chí dưới, tại khí quyển bên trong hợp thành như là bánh răng đồng dạng phức tạp hoa văn, bọn chúng tầng tầng điệp ra, hợp thành hùng vĩ mà mỹ lệ to lớn lục mang tinh pháp trận. Hoàng kim giai phép thuật sao đại vệ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vô số đỏ chùm sáng màu vàng nóng lợi dụng pháp trận làm trung tâm bắn ra, lấy tốc độ ánh sáng trúng đích giữa không trung rơi khổng lồ cùng phi long, những chùm sáng này mỗi một lần đánh trúng mục tiêu, đều sẽ mang tới một lần to lớn bạo tạc, mà bản thân cũng sẽ chuyển biến phương hướng, đánh trúng một cái khác ma thú. Lập tức, vô số cháy đen tản ra hôi thối thi thể như mưa hạ xuống, tựa hồ là e ngại cái này đáng sợ uy lực, phi hành ma thú đàn thú lập tức rời xa, cũng không dám lại tiếp xúc quá gần cứ điểm phía trên, mà là xa xa sử dụng thổ tức cùng năng lực thiên phú quấy rối. Chiến cuộc lâm vào giằng co, nhưng ưu thế lại không tại nhân loại bên này, vì phòng bị khả năng xuất hiện đánh lén hoàng kim cấp quái vật cùng một mực tại không trung bồi hồi phi hành loại, vợ đạn nhỉ cùng bờ rẽn đồn hai vị hoàng kim cường giả chỉ có thể ngẫu nhiên xuất thủ, đánh lui sắp leo lên thành tường ma thú, mặc dù trong lầu tháp pháp sư cùng cung thủ cùng nhiều loại luyện kim thiết bị vẫn đang không ngừng tạo thành đại lượng sát thương, nhưng đối với thật không có quấy thú triều mà nói, cái này cũng vẹn vẹn chính là có chút ít còn hơn không. Theo thời gian trôi qua, tường thành dưới đáy thi thể đống càng ngày càng cao, mà có chút đẳng cấp hơi thấp pháp sư tinh thần đã không thể vì nối, cung thủ nhóm phổ biến đều dùng vượt qua 10 cái trở lên ống tên, mà luyện kim hỏa pháo tuyệt đại bộ phận đều đã đình chỉ phát xạ, các pháo thủ đã bắt đầu móc ra trường kiếm, đi theo tuần tra đoàn quét dọn đã leo lên thành bên tường duyên quái vật. Tại nhiều ngày đến nay chiến đấu bên trong, Moldova cứ điểm tiếp tế đã sớm tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ đã là sau cùng tổn lượng. Không được. Không thể tiếp tục như thế. Bờ rẹn đồn vung vẩy song kiếm, đấu khí màu xanh đậm đảo qua tường thành, đem một loạt ngay tại leo lên cuồng thú chém đầu, hắn cao mày, đối vừa mới thả ra hai cái hoàng kim cấp phép thuật bức lui phi hành thú triều vợ Dani nói ra, trước kia ngươi có thể giữ vững, là bởi vì tiếp tế sung túc, nhưng bây giờ đã không được, những này cuồng thú lần này nhìn qua là quyết định muốn công phá cứ điểm, bọn chúng đã dùng thi thể tích tụ ra một cái sân dốc, tại không có đại lượng công thành thiết bị tỉnh. Hướng dưới, ngươi là thủ không được. Thủ không được vậy liền chết. Bởi vì liên tục thi triển đại ma pháp mà có chút tinh thần lực khô kiệt, nữ ba tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, thanh âm cũng là dị thường lạnh lùng, nàng nhìn qua chỉ là đơn thuần liều chết, ta không thể cứ như vậy vứt bỏ những này cùng ta cùng nhau chiến đấu binh sĩ, cứ như vậy đào tẩu. Ngươi không chết mới có thể tại về sau báo thủ, hiện nay kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại bờ rẽn đồn dự định từ bỏ thuyết phục, chuẩn bị đánh lén đánh ngất xỉu tóc tím pháp sư lúc, hắn đột nhiên phát hiện có một đạo màu đỏ quang mang tại tầm mắt nơi cuối cùng sáng lên. Đen nhánh ảm đạm mây màn bị một đạo cô đọng tới cực điểm đấu khí hào quang xé rách, bắc địa ban đêm quần tinh cùng màu xanh tím mỹ lệ bầu trời cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại trước mọi người, mà tại màu bạc trắng ánh trăng rơi xuống đồng thời, một thanh bao vây lấy hào quang đỏ sẫm kỵ thương lao vùn vụt qua mấy ngàn mét khoảng cách, rơi vào thú triều trung ương. Hô! Cũng không có thanh thế thật lớn bạo tạc, cũng không có bụi đất tung bay bộc phát, màu đỏ thấp lực lượng bạo phát một nháy mắt. Sau đó lặng yên không tiếng động tiêu tán, nhưng không người nào dám coi nhẹ một kích này, bởi vì ngay tại nó rơi xuống địa phương, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tiếp xúc đỏ thâm quang mang cuồng thú đều lặng yên không tiếng động chết đi, mà đóng băng ngàn năm, kiên cố vô cùng băng tuyết đất đông cứng cũng trực tiếp sụp đổ, phảng phất trực tiếp bị tan ra buốc. Hơi đồng dạng, chỉ có sắt thép kỵ thương sừng sững đứng ở cái hố trung ương. Hoàng kim kiếm sĩ khiếp sợ nhìn về phía phát ra quang mang cái chỗ kia. Nương theo lấy tuyết sương ngủ tràn ngập, bụi đất tung bay. Cái này đến cái khác bóng người lật vượt qua xa xa gò núi, xuất hiện ở trên tường thành trước mắt mọi người. Đúng thế nhà giặt cờ lịt phẹ cờ xí. Gia trị ưng nhãn thuật, lại dẫn kính viễn vọng cung thủ có thể rõ ràng trông thấy phương xa tình cảnh, hắn không khỏi kinh hô một tiếng, hô to lên tiếng, là viện quân. Cái gì? Chương 68, xung phong, đột kích. Xích xác quang mang như sao lấp lánh, đỉnh đầu làm cho người hậm hực mây đen tại trong chớp mắt liền bị mở ra. Đám chìm tại tinh không cùng dưới ánh trăng, đầy mặt gian nan vất vả các kỵ sĩ khống chế lấy chiến mã của mình, tại gò núi chỗ cao nhất một lần nữa liệt đủ trận liệt. Bọn hắn giữ chặt dây cương, chậm rãi dừng lại, cùng chiến mã của mình cùng một chỗ nhẹ nhàng thở phì phò, màu trắng sương mù chậm rãi phiêu đãng, sau đó bị rét lạnh gió xé nát, tiêu tán ở trong không khí. Sáng áo giáp màu bạc bên trên trải rộng sương tuyết, gió thổi qua vết tích ở khắp mọi nơi, các kỵ sĩ lại cũng không mỏi mệt, mặc dù ngay cả núi buôn tập mấy ngày, theo lý mà nói bọn hắn sớm nên mỏi mệt vô cùng, nhưng Bạch Ngân kỵ sĩ sớm đã không phải phổ thông bình thường sinh vật, loại trình độ này thể lực tiêu hao còn tại phụ tải phạm vi bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, trên đồi núi đóng đầy băng sương, tan mất lá khô cây già trở tuyết động, cùng màu xám nham thạch cùng một chỗ đứng thẳng đứng nghiêm một bên. Các kỵ sĩ đi theo đội ngũ, chậm rãi độ bước tới trước, bọn hắn từ biên giới chỗ nhìn xuống dưới đi, lọt vào trong tầm mắt chi vật, vì một mảnh quần quần lấy đen nhánh. Thú huyết tanh hôi man hoang hương vị tràn ngập khí quyển, mà nương theo lấy phương xa chấn động dãy núi gào thét, không có cuối cùng cuồng thú triều từ vô ngần hắc sâm xâm nhập mà ra, tựa như hắc hải chi sóng dữ giống như trào lên không thể ngăn cản. Đây chính là chúng ta phải đối mặt địch nhân. Trong lòng không có chút nào sợ hãi, các kỵ sĩ nhìn về phía đứng tại phía trước nhất người kia. Cái kia cưỡi màu đen chiến mã, lấy lao phá vỡ bầu trời, đứng tại cờ xí phía dưới người. Josu giặt cờ lịp phẹ đứng ở gò núi đỉnh cao nhất, đám người phía trước, không lời ngưng nhìn phía dưới cuồng bạo thú triều. Tử sương mù màu đen nương theo lấy hôn tạ bước lên mà lên cho bụi, theo vô số quái vật chạy mà dần dần dâng lên, vạn thú quân thế tựa như đen nhánh thiên khung khuynh đảo đồng dạng vắt ngang trời cùng đất, xe rách ngưng băng khí quyển, thì ngay cả bạo tuyết cùng cuồng phong cũng vô pháp ngăn cản che đậy. Đối mặt loại này từ vô số cuồng bạo vạn bẻo quái vật tạo thành quân đội, dù là dũng cảm nhất người cũng sẽ cảm thấy do dự. Nhưng đối với chiến sĩ mà nói, lại cũng không phải như vậy. E ngại. Chẳng bằng nói là chờ mong a. Lại cũng không có cái gì so hiện nay tốt đẹp hơn, bởi vì lập tức liền muốn tới chiến đấu mà thành vui sướng, không cần tiến hành che giấu. Tựa như tham luyến máu tươi, khát vọng thịt tươi sói đói bình thường, đơn thuần khát vọng thoải mái lâm ly chiến đấu nam nhân phảng phất tìm tới chính mình vẫn muốn đồ vật. Mặc khôi giáp màu đen, tóc đen đỏ mắt chiến sĩ phải tay nắm chặt ngân bạch sắc cự kiếm, trái cầm trong tay thanh thứ hai bị đưa lên sắt thép kỵ thương, đập vào mặt thấu xương gió lạnh đem màu đen khoác gió thổi bay phất phới, đối mặt lao nhanh đàn thú. Hắn hai mắt tựa như thiêu đốt bình thường, cười không ra tiếng đứng dậy. Đây mới là thuộc về ta thời đại. Kỵ sĩ đoàn, nghe lệnh. Phảng phất là sắt thép chấn minh đồng dạng thanh âm tại đội ngũ phía trước nhất vang lên, rồ sủ tùy ý cùng thiếu, phát ra mệnh lệnh. Theo ta, xung phong. Xung phong. Cứ điểm. Viện quân. Tình huống như thế nào? Không có gì ngoài cung thủ cùng bờ rẽ đồn bên ngoài. Cũng có thật nhiều người phát hiện kia thoáng hiện ở phương xa màu đỏ quang huy cùng đánh chúng tại thú triều trung ương sắt thép trường thương, nhưng càng nhiều chuyên chú vào trở ngại thú triều binh sĩ cũng không có chú ý tới điểm này, bọn hắn chỉ là máy móc đồng dạng tái diễn công kích, đem từng đợt cuồng thú thu hoạch. Vợ đã nghỉ trước đó chính chuyên chú vào ứng phó từ bầu trời đánh tới đại lượng phi hành loại, cũng không có chú ý tới trước đó trên mặt đất phát sinh dị trạng, bất quá nàng nghe thấy được viện binh hai chữ, liền nhịn không được quay đầu lại. Nghi ngờ nhìn về phía vẫn dùng kính viễn vọng quan sát phương xa cung thủ, hỏi, thật sự có viện quân? Từ khi vài ngày trước đưa ra cầu viện tin về sau, tóc tím nữ pháp sư một mực đều đang đợi lấy viện quân đến, thế nhưng là tại ngày qua ngày thất vọng bên trong, nàng cũng kém không nhiều tuyệt vọng rồi. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn cũng thế, nữ ba tức lộ ra một nụ cười khổ, trong tươi cười tràn đầy đắng chắt cùng tự dễ ước, ai lại sẽ vượt qua ngàn dặm, chỉ vì trợ giúp một cái bình thường cũng không vắng lai. Thậm chí còn có cạnh tranh khả năng đối đầu đâu. Về phần công phá cứ điểm sau tiêu tán đàn thú sẽ đối với toàn bộ Bắc Địa tạo thành bao lớn uy hiếp, không tự mình trải qua, những người kia làm sao có thể hiểu. Không, Danny, thật sự có viện quân. Một kiếm chặt xuống mấy cái ngay tại trèo tường quái vật đầu lâu, hoàng kim kiếm sĩ bờ rẹn đuẩn xoay người, chăm chú đối người yêu của mình nói ra, ta nhìn thấy, vừa rồi phương xa có người buộc phát đấu khí, ném một cây kỵ thương vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đánh trúng thú triều trung ương. Tạo thành đáng sợ sát thương, chỉ bất quá bởi vì thú triều bổ sung tốc độ quá nhanh, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thật sao? Nữ ba tức tự nhiên là tin tưởng hắn, nếu nói trên thế giới này có ai không sẽ lừa gạt mình lời nói, như vậy cũng chỉ có vị này tóc vàng kiếm sĩ, vợ đạn nghỉ cho mình thi triển một cái cực hiệu ưng nhãn thuật, nhìn về phía bờ rẹn đồn chỉ hướng phương xa. Trong tầm mắt, nhà giặt cờ lịp phẹ màu lót đen viền vàng cờ xí đón cuồng phong tung bay, cầm kiếm chi thủ văn chương là rõ ràng như thế. Cưới long huyết chiến mã các kỵ sĩ đi theo cơ sĩ, trên gò núi chỉnh lý tốt trận liệt, dẫn đầu là một vị thân mang màu đen giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay cự kiếm cùng trường thương cao lớn chiến sĩ, trên thân thiêu đốt lên hoàng kim cấp chiến sĩ đặc lưu đấu khí huy vọng. Đích thật là có viện binh. Nhưng nàng vẫn không khỏi phải thất vọng thở dài, mới 50 người. 50 người. Nghe được bản thân lãnh chúa cảm khái, một chút ngay tại phụ cận tác chiến tuần tra đoàn chiến sĩ cũng không nhịn được lộ ra phức tạp khó tả biểu lộ. Sau đó những này thô hào hán tử liền dứt khoát mắng, 50 người, như thế điểm viện quân có cái dám tác dụng à? Bọn hắn coi là đây là cái gì? Còn nít danh sao? Cái này cờ mở nở 3 thế nhưng là 20 vạn cực lớn thú triều, 50 người, một nháy mắt liền không có. Muốn không phải chúng ta có tường thành bảo hộ, cũng sớm đã bị gặm không còn một mảnh. Nào đó cái chiến sĩ một thương đem một con hình sói cuồng thú từ tường thành biên giới đâm xuống, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn về phía tầng dưới chót lít nha lít nhít, tựa như địa ngục chi hải giống như vặn vẹo lên quần cuộn cuồng thú, lớn tiếng nói, đừng nói loại này nói nhảm, các ngươi nhìn xem, hiện nay thì ngay cả cửa thành đều đã bị bảy quái vật này thi thể ngăn chặn, liền coi như bọn họ có thể xông phá thu triều, chúng ta cũng không có cách nào mở cửa thành ra để bọn hắn. Và a, hắn nói nửa điểm cũng không tệ. Cùng thú tại tường thành dưới đáy lưu lại lấy ngàn mà tính thi thể, lấy bọn chúng khổng lồ thể tích, nếu là cao mười mấy mét thành nhỏ tường lời nói, thi thể đã sớm chất lên một cái sườn dốc, sau đó cái khác quái vật liền có thể nhẹ nhõm xung kích tường thành. Liền xem như Moldova cứ điểm loại này đảo rỗng làm bằng đá dãy núi mà thành loại cực lớn tường thành không đến mức nhanh như vậy bị dìm ngập, nhưng cửa thành cũng sớm đã bị thi thể một mực ngăn chặn. Vô dụng a, như thế chọn người, coi như tới cũng vô dụng. Thật sâu thở dài. Biết được tin tức này, thành vệ quân nhóm lại một lần nữa nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, đối mặt như thế quy mô hắc triều tiến công, cho dù là có viện quân cũng vô dụng, đừng nói là 50 người, cho dù là lấy ngàn mà tính, vạn kế đại quân đoàn cũng rất khó nói tất thắng. Nguyên bản nghe thấy có trợ giúp mà hơi dấy lên một tia hy vọng, cứ như vậy bị hiện thực dứt khoát dập tắt, thật vất vả dùng chết lặng duy trì sĩ khí lập tức giảm lớn, toàn bộ cứ điểm tốc độ công kích lấy mắt trần có thể thấy tần suất giảm xuống. Các ma thú mới sẽ không quản địch nhân sĩ khí thế nào, sớm cũng bởi vì cuồng long bệnh mà táo bạo vô cùng, bọn chúng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là sẽ rách địch nhân, nuốt sống huyết đủ. Có chút cường đại ma vật nhịn không được đói khát, tại không cách nào công kích đến trên tường thành nhân loại lúc, liền dứt khoát nhặt lên trên mặt đất cái khác ma vật thi thể ăn liên tục đặc biệt ngay, thanh hôi huyết nhục hỗn hợp có tử máu đen từ trong miệng của bọn nó vẩy ra mà ra, trong mắt tử hào quang màu xanh lam bởi vì thu hút càng nhiều vi rút phấn vậy mà trở nên càng thêm tràn đầy. Giống a a a a a. Tại nuốt sống một con đồng loại thi thể về sau, con nào đó nguyên hình đại khái là gấu trắng ma thú cuồng hống một tiếng, toàn thân trên dưới cơ bắp xương cốt bạo khởi, phát ra đôm nốt tiếng vang, trong hai mắt của nó bây giờ biến thành một mảnh màu tím sậm, mỗi lần thổ tức, đều xen lẫn mắt trần có thể thấy ma lực điểm sáng, sương mù màu đen từ cái này cuồng thú ra lông bên trong tràn ra, sau đó toàn bộ thân hình liền bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, tuyết trắng lông tóc bị cuồng bạo gân. Mạch cơ bắp chống đỡ như là thép nguội. Toàn thân trên dưới nhịp đập lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chiều sâu cùng hóa. Hô. Màu xanh tím thổ tức xen lẫn hơi lạnh tấu xương, như là như phong bạo tại cái này đã có cao 8 mét khoảng chừng cự hùng trong miệng hội tụ. Sau đó, chỉ thấy một đạo mãnh liệt cột sáng tăng vọt, được tăng cường qua hàn băng thổ tức trúng đích tường thành. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc đem màu xám trắng tường thành nổ tung một góc, bị bao khỏa một tầng băng cứng toái nham rơi xuống, nện vào cuồng trong bầy thú, lập tức liền ép đẻ chết mấy cái tương đối yếu ớt quái vật. Huyết nhục văng tung tóe, mà ma thú của hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại bởi vì máu mùi mà càng thêm cuồng bạo, bọn chúng tê minh giống giận, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía trên tường thành bỏ đi. Một phương đã mất đi sĩ khí, một phương lại càng thêm hung mãnh, này lên kia xuống, lập tức trên tường thành liền có tốt mấy nơi liên tiếp báo nguy, thậm chí tại một ít phòng ngự yếu kém, mà tuần tra đoàn không kịp chạy đến địa phương, đã có một ít ma thú bò lên trên tường thành, cùng thành vệ quân chiến đấu. Ghê tởm. Không thể làm như vậy được. Lấy tật như do tốc độ đổi tới, vờ dẹn đồn cơ song kiếm, nhẹ nhõm liền đem trước mắt mấy cái leo lên thành tường ma thú cắt chém thành từng mảnh thịt nát. Hắn quay đầu, lớn tiếng đối vợ đạn nghỉ cùng binh lính thủ thành nhóm nói ra, coi như không có viện quân, cũng không nên như thế tuyệt vọng. Đạn nghỉ, chí ít có người nguyện ý qua đến giúp đỡ người, mà lại dẫn đầu kia cái chiến sĩ khẳng định có hoàng kim cấp tiêu chuẩn, những người khác không nói, hắn nhất định có thể xông phá thú triều. Đuổi đến giúp đỡ. Ba tên hoàng kim cấp cường giả, chí ít giữ vững lần này công thành là không có vấn đề. Hoàng kim kiếm sĩ thanh âm cố ý dùng đấu khí tăng phúc qua, vang vọng tại tường thành cùng tháp lâu ở giữa, lập tức liền làm cho tất cả mọi người liền tỉnh ngộ lại, coi như 50 người không có ích lợi gì, nhưng ít ra cũng có một tên hoàng kim cường giả. Bất kể nói thế nào cũng so trước đó hình thức muốn tốt, thật sự là không có đạo lý sĩ khí thấp như vậy hạ. Đúng. Nữ ba tức vào lúc này cũng hiểu rõ ra. Nàng cũng lập tức đối với mình kỵ sĩ cùng bọn thuộc hạ lớn tiếng động viên nói, chư vị, chí ít thủ dưới cái này một đợt thế công. Sau đó, Hoàng Kim Pháp Sư cũng không nói thêm nữa, nàng biểu lộ ngưng trọng, lại một lần nữa giơ lên trong tay màu xám thiết một pháp trượng, toàn lực quán thâu ma lực của mình, dẫn động khí quyển bên trong lực lượng nguyên tố. Mặc dù bởi vì chung quanh đã bị hỗn độn khí tức lây nhiễm, ma lực cùng nguyên tố đều ô chọc không chịu nổi. Thế nhưng là tóc tím pháp sư hoàng kim cấp toàn lực phát huy lại thế nào là loại chuyện nhỏ nhặt này có thể ảnh hưởng. Lập tức, nguyên bản gào thét lên gió bấc dừng lại, bạo tuyết cũng theo đó đình trệ, trên trời mây đen bị một loại nào đó lực lượng thần bí từng tầng tách ra, như là thủy chi gợn sóng đồng dạng lui bước, quần tinh lóe ra màn trời xuất hiện ở cái này đã có vài chục trời chưa từng thấy qua tinh quang cứ điểm trên không, đối mặt như thế kỳ tích đồng dạng cảnh sắc, tất cả binh sĩ sĩ khí vì đó rung một cái. Trầm mặc, toàn lực điều khiển lực lượng của mình, vợ đã nghỉ làm ngự sử nguyên tố cùng ma lực hoàng kim cấp chiến tranh pháp sư, nàng chỗ sẽ, sáng tạo phép thuật đều là lấy phạm vi lớn chiến tranh làm mục đích mà sáng tạo, ý vị này tại uy lực to lớn đồng thời, cũng tuyệt đối không thể có thể tùy tiện sử dụng. Nữ ba tức biết, lấy thực lực của mình toàn lực phát động bản thân cường đại nhất pháp thuật về sau, tuyệt đối sẽ lâm vào thời gian rất lâu suy yếu kỳ, thậm chí sẽ hôn mê, không có người bảo hộ lời nói, chính là một cái đại hào liên lụy, cho nên tại mấy lần trước công thành, vô luận cỡ nào nguy cơ tình huống dưới nàng đều không có sử dụng bản thân mạnh nhất pháp thuật. Nhưng là hiện nay, vợ rẽ đồn ngay tại bên cạnh nàng, mà tình huống cũng hoàn toàn chính xác đến nhất thời điểm nguy hiểm. Cho nên, chứng kiến quần tinh lực lượng đi. Vinh quang chi lực tinh hồ phá toái. Một tiếng thét ra lệnh, vô số quang mang lập tức lợi dụng lóe ra sao vì nguyên, như mưa rơi thẳng mà xuống. Lập tức, vô số bạo tạc cùng tia chớp tại tường thành trước đó thú triều chỗ xuất hiện, mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là bình tĩnh trong hồ nước bị đầu nhập vào một cục đá bình thường, nổi lên có thể thấy rõ ràng gợn sóng, màu tím đen sương mù lập tức liền bị cường quang cùng nhiệt độ cao tách ra, mà nương theo lấy nóng rực gió mạnh cùng tanh hôi thịt nướng vị, dày đặc đàn thú tử thương thảm trọng. Vợ đã nghỉ vinh quang chi lực tinh hồ pha toái, có thể kết nối chư thiên quần tinh ảnh ngược, lấy vô tận tinh quang làm nguyên điểm, ngưng tụ gần như tốc độ ánh sáng ma lực đạn màn, cho rộng khắp phạm vi bên trong địch nhân đả kích khổng lồ. Làm được tốt. Tóc vàng kiếm sĩ tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn gặp người yêu của mình phát động uy lực như thế pháp thuật, tại phía trước chém giết ma thú hắn lập tức phát giác ma thú thế công chậm nhẹ, tường thành trô áp lực giảm nhiều. Bất quá sau đó, tại hắn hoảng sợ trong tầm mắt, tóc tím pháp sư nắm chặt trong tay màu xám pháp trượng, chậm rãi ngã xuống. Dani lập tức vọt tới vợ Dani bên người, ôm lấy nàng ngẩng đầu, vợ rẹ nổn trong mày, hắn dùng tay che ở nữ pháp sư đầu, thoáng cảm ứng một chút, sau đó trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, chỉ là quá độ mệt nhọc mà hôn mê, không có trở ngại. Nhưng bây giờ cũng không phải may mắn thời điểm, hắn lập tức lo nghĩ quay đầu lại, nhìn về phía thú triều. Mặc dù trước đó chỉ ít tiêu diệt mấy ngàn con côn thú, nhưng không có hoàng kim pháp sư đại quy mô pháp thuật áp chế cùng uy hiếp, không trung phi hành loại liền sẽ đại quân để lên, phối hợp về sau chạy tới vô cùng vô tận thú triều, tình huống nói không chừng sẽ so trước đó càng thêm hỏng bét. Đây cũng chính là vì cái gì hoàng kim cường giả không thể tùy tiện ra tay nguyên nhân, một số thời khắc, bọn hắn ngốc tại chỗ bất động, liền có thể hữu hiệu ép chế địch nhân tiến công. Nhưng trên thực tế, tại quay đầu về sau, hoàng kim kiếm sĩ lại nhìn thấy làm hắn kinh ngạc đến ngừng thở một màn. Tinh hồ phá toái tạo thành to lớn quay người y nguyên tồn tại, trên tường thành ma thú cũng đã bị thanh trừ không còn, các binh sĩ đạt được khó được nghỉ ngơi cơ hội. Thú triều. Ngừng. Không có khả năng a. Bờ rẽ nổn trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn biết rõ, cho dù là có mạnh đến đâu công kích, cũng không có khả năng hù sợ những này bị hỗn độn xâm nhiễm, không để ý tới trí quái vật. Bọn chúng không thể lại vì vậy mà cảm thấy e ngại mà không dám lên trước. Giống như vô số luyện kim hỏa pháo tại bọn chúng chi nổ ra to lớn chỗ trống, cũng không có qua mấy giây liền sẽ bị lấp đầy đồng dạng, mặc dù mấy ngàn con ma thú bị xóa bỏ tạo thành trống rỗng vượt quá tưởng tượng to lớn, nhưng cũng không cần 10 giây đồng hồ liền có thể toàn bộ bổ sung đi lên. Chờ một chút, không phải trì trệ không tiến. Dù sao cũng là hoàng kim cấp kiếm sĩ, bờ rẽ đồn nhạy cảm phát giác được thú triều kỳ quái động tĩnh, bọn chúng đây là hướng phía địa phương khác hội tụ. Chẳng lẽ, kinh ngạc trợn to hai mắt, hoàng kim kiếm sĩ ngẩng đầu nhìn về phương xa gò núi. Nơi đó, chính là thú triều hội tụ địa phương. Ngay tại kia đen kịt một màu sóng tử vong bên trong, lại lấp lóe một đạo chói mắt đỏ sắc quang mang. Nó chính lấy do táp giống như báo táp tiến mạnh tốc độ, hướng phía cứ điểm, đột kích. Chương 69, chiến sĩ lễ nghi chính là gặp mặt bắt đầu đại. Rầm rầm rầm. Chiến mã lao nhanh giẫm đạp đại địa, khiến cho bụi tuyết vẩy ra, hàn băng vỡ vụn, đại phát ra có chút chiến minh, mà hơn 50 thất có địa long huyết mạch cường kiện chiến mã đồng thời đạp đất, kịch liệt chấn động điệp ra truyền lại, huyền như biển gầm tuyết lở, thiên quân vạn mã đồng loạt mà tới. Cái gọi là xung phong, chính là lấy cực hạn tốc độ phối hợp cực hạn khí thế, lấy không thể ngăn cản bộ pháp đem hết thể trước mắt đều nghiền ép mà qua. Cảm thụ được đập vào mặt cạo xương gió lạnh, tại chiến mã cấp tốc buôn tập sóc này ở giữa, rồ su mặt đối trước mắt càng ngày càng gần, không thể số lượng tính toán vô tận ma vật, lại không có nửa điểm do dự cùng bối rối, ngược lại có một loại linh hồn cũng bắt đầu cháy hừng hực cảm giác. Đúng vậy a, chính là như vậy. Đây mới thật sự là chiến đấu. Không tồn tại lưu lực chỗ trống, nhất định phải toàn lực ứng phó, đem hết khả năng mới có thể sống sót, chỉ cần có chút chủ quan cùng ngộ phán liền sẽ mất đi tính mệnh chiến trường. Đáng sợ cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào làm lòng người sinh sợ hãi. Cho nên mới giá trị đến nỗi mừng rỡ a. Phảng phất gặp được lão bằng hữu đồng dạng, Hắc Khải chiến sĩ giơ lên sắt thép kỵ thường, nắm chặt ngân bạch sắc đại kiếm, nhìn xem thú triều bên trong vô số ghê tởm khuôn mặt cùng giữ tợn răng nanh, phóng khoáng cười to. Ta đến rồi. Cho nên chết đi. Vô luận là cái gì ma thú, thân thể của bọn họ đều vô cùng cao lớn kiên cố, thì ngay cả tầm thường nhất hiệu loại các loại ăn cỏ ma thú, cũng có hơn 2 thước cao, nặng mấy trăm kg. Giả sử chỉ là một đầu, vài đầu còn tốt, nhưng ở hắc triều bên trong, hàng ngàn hàng vạn đầu ma thú tạo thành quân thế, liền tựa như một mảnh màu đen nhục thể tưởng thành đồng dạng không thể vượt qua. Đối mặt dạng này thú triều, liền xem như chiến xa cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng rổ xú lại không có chút nào chần chờ, dẫn theo 50 vị đi theo hắn tiến hành không sợ xung phong bạch ngân kỵ sĩ, trực tiếp vọt vào. Vì cái gì hắn chỉ tuyển cái này 50 tên bạch ngân kỵ sĩ, mà không có mang càng nhiều binh sĩ? Chính là bởi vì chỉ có bạch ngân kỵ sĩ có thể đuổi theo bước tiến của hắn, có thể bản thân ứng phó thú triều bên trong uy hiếp, không cần chiến sĩ quá mức quan tâm, cũng có thể tự nhiên đối địch. Mà chiến sĩ bản nhân, hắn là ai? Hắn là trước truyền kỳ chiến sĩ, hắn vượt qua chiến trường là người bình thường cả một đời đi cũng không có cách nào đi đến địa ngục, chỉ là trước mắt ma thú. Gà đất cho sành, không đáng nói đến ngươi. Vâng! Sắt thép trường thương lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt vung dậy, trước người mấy cái cuồng thú giống như bị cấp tốc lao vùn vụt đạn pháo đánh chúng vào bình thường, thân thể như vải rách túi đồng dạng bay lên, sau đó trùng điệp nện ở phía sau cái khác ma thú trên thân, mang theo một mảng lớn rối loạn đồng thời, cũng đánh lên một lỗ hổng. Lấy rổ xù vì đỉnh điểm, 50 tên bạch ngân kỵ sĩ hợp thành một cái góc nhọn trận liệt, như đốt nóng đao cắm vào mỡ bò bình thường, nhẹ nhõm liền tại thú triều biên giới chỗ đột phá, thẳng vào thú triều bên trong. Lập tức, tứ phía liền biến thành đen kịt một màu, máu tanh hôi thối tràn ngập bát phương. Không để ý tới chí thú triều công kích không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chính là lấy thuần túy số lượng đối địch, đối mặt cái này một đội đột nhiên xuất hiện địch nhân, không sợ tử vong bọn chúng cấp tốc tới gần, chuẩn bị lấy thân thể áp chế kỵ binh hoạt động không gian. Tại chung quanh tất cả đều là địch nhân tình huống dưới, vô luận kỵ binh tốc độ lại thế nào nhanh tình thế lại thế nào mãnh, cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh ngăn lại, sau đó tại mất đi tốc độ sau bị xé thành mảnh nhỏ, nhất là trước mắt thú triều trên thân tất cả đều có màu tím đen bụi toát ra, rõ ràng đều tiến vào sơ đoạn cuồng hóa trạng thái, lực lượng so với bình thường ma thú muốn lớn hơn nhiều, hung ác điên cuồng chi ý càng là nghiêm nghị. Bất quá, mặc dù trước mắt cuồng thú mặc dù nhìn qua cường đại, vô luận là nhục thể vẫn là ma lực đều cường thịnh đến cực hạn. Có thể cuối cùng, bọn chúng chỉ bất quá không có có trí tuệ cùng ý chí khôi lỗi, là chỉ biết là sử dụng bản năng công kích. Rác rưởi. Khinh thường phun ra hai chữ này, ngay tại cùng ma thú trận liệt tiếp xúc lập tức, rổ sụ không có chút nào chần chờ khởi động chất chứa tại sâu trong thân thể lực lượng, màu đỏ quang huy từ tim sáng lên, theo huyết dịch nhịp đập đến toàn thân, đem da của hắn nhiễm lên hỏa diễm đồng dạng xích hồng đường vân. Cho dù là hoàng kim chiến sĩ, đấu tức cũng không được có thể tùy ý tiêu xài đồ vật. Tại một trận chiến đấu bên trong có thể sử dụng kỹ năng là có hạn, dù sủ đối với chuyện này cũng không ngoại lệ, mà thích hợp nhất lúc này, không hề nghi ngờ chính là cực ý thần chi lực lượng. Không thể bị vây quanh, không thể bị ngăn cản ngại, tận khả năng nhanh chóng tiêu diệt địch nhân phía trước, ít nhất phải đem bọn nó đánh tan, cho nên, tại trên lưng ngựa, không thể ngăn trở chiến sĩ quả quyết sử dụng bản thân áo nghĩa, sau đó huy động to lớn sắt thép kỵ thương, dứt khoát đâm vào gần trong gang tấc ma thú quân thế bên trong. Cái này kỵ thương dài ước chừng 2 thước rưỡi, từ thép thuần chế tác, nặng nề vô cùng, nguyên bản bị thiết kế công hiệu, là lấy bạch ngân chiến sĩ có thể so với chiến xa tố chất thân thể làm cơ sở, để mà xung kích xuyên qua hơn 100 kg nặng cực lớn tháp thuẫn tạo thành trận liệt. Như vậy, đưa một cái hoàng kim chiến sĩ đưa nó như là phổ thông trường thương vùng vẩy lên lúc, là hiệu quả gì? Phúc! Ngay tại cùng đợt thứ 2 thú triều tiếp xúc lập tức, mũi thương đột phá khí quyển, phát ra một tiếng nổ đùng, dã man xé nát tất cả trở ngại. Ngắn ngủi thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, tại rồ sủ trước người, tất cả ma thú yếu hại chốt đều trong nháy mắt chịu một lần chí mạng đâm tới, toàn bộ thân thể đều bị chọn bay ra ngoài, mang theo từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mà tay phải chỗ cử kiếm bình xẹt qua bên cạnh thân, đem mấy cái ý đồ từ sau hông đánh tới quái vật chém giết, cốt đủ. Tách rời, thanh hôi máu me tung tóe rơi vào đại địa. Mặc dù bên người có vô cùng vô tận ma thú tại chiều hắn vọt tới, nhưng tại tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, lại không có một cái nào có thể vọt tới trước người hắn, lấy chiến sĩ thân thể làm trung tâm, cự kiếm cùng trường thương lĩnh vực bên trong, không có bất kỳ cái gì vật sống có thể đột phá. Màu đen long huyết chiến mã cùng lúc đó không khỏi phát ra một tiếng gào thét, lưng bên trên cường đại phản tác dụng lực truyền đến, làm nó thống khổ không chịu nổi. Cái này cường tráng tuấn mỹ tọa kỵ tứ chi bởi vì bản thân chủ nhân lực lượng cường đại mà run nhẹ nhẹ, có thể nặng nghề móng ngựa vẫn như cũ không có chút nào chậm chạp đạp ở thẩm thấu ma thú huyết dịch đại địa bên trên, không có giảm bớt mảy may tốc độ. Tiếp tục đi tới, không cần giảm bớt tốc độ. Phải. Đáp lại người dẫn đầu mệnh lệnh, bạch ngân kỵ sĩ nhóm tạo thành trận liệt như cùng một cái di động sắt thép pháo đài bình thường, hoàn mỹ phòng ngự lại chỗ có ý đồ tách ra ma thú của bọn nó công kích. Dù sao gian nan nhất oanh ra con đường phía trước loại sự tình này đã bị nhà mình lãnh chúa giải quyết, như vậy chỉ cần xung phong cùng đánh bay địch nhân bọn họ đích xác là vô cùng dễ dàng. Đang nhanh chóng xung phong bên trong, bọn hắn cũng từng cái phóng thích toàn lực của mình, lấy kỵ thương, trường đao, thậm chí là vụt đem từng đầu ma thú oanh sát tại chỗ. Lúc này, cùng vô cùng vô tận ma thú tạo thành thủy triều so sánh, rổ xù đám người thân ảnh nhỏ bé vô cùng, nhưng lại như là rớt xuống biển cả đá cứng bình thường, nặng nề mà không thể ngăn trở chìm xuống. Đột phá. Theo đột tiến, rồ xù trên thân hào quang màu đỏ thắm càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí chiếu sáng một phương bầu trời đêm, mà tựa hồ nhận lấy bản thân lãnh chúa kích thích, phía sau hắn kỵ sĩ cũng phát ra từng tiếng gầm thét, sau đó trên thân cũng dần dần nở rộ lên các loại ánh sáng vòng. Hắc thiết khải kỳ, bạch ngân diệu linh, hoàng kim vinh quang, vì sao phân tranh đại lục phải dùng loại này danh tự đến làm lực lượng cảnh giới phân chia đẳng cấp? Bởi vì bạch ngân chi cảnh toàn lực thả ra quang mang, hoàn toàn chính xác có thể chiếu rọi tổn thương địch linh hồn của con người, mà hoàng kim cường giả lực lượng quang mang, chính là có thể mang đến thắng lợi vinh quang a. Nguyên bản như lao vụt pháo đài đồng dạng sắt thép kỵ sĩ đoàn, giờ phút này bị linh hồn cùng ý chí quang mang che chở, đây chính là vì cái gì nhân loại có thể chống cự thú triều nguyên nhân lớn nhất chỗ. Tại hoàng kim chiến sĩ cùng sục sôi cảm xúc dẫn đầu dưới, tất cả chiến sĩ linh hồn cũng bắt đầu cộng minh, bọn hắn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tan vì một cái chính thể, kiên không thể phá. Ô a a a a a ba. Trung quanh ma thú tại cái này đâm thẳng ánh sáng linh hồn mang bên trong, không khỏi phát ra thống khổ gào thét, nguyên bản linh hồn của bọn chúng liền so ngang hàng nhân loại nhỏ yếu, bị hỗn độn ăn mòn về sau, càng lại như là diêm cùng đống lửa giống như chênh lệch to lớn, tại loại này trực tiếp đâm vào linh hồn đau đớn miễn cưỡng, trung quanh cuồng thú cho dù là hiện nay trạng thái cũng vô pháp duy trì, chỉ có thể hốt hoảng tránh lui, sau đó cơ bắp lỏng, giải trừ cuồng hóa. Tay trái chỗ trường thương đánh bay địch nhân trước mắt, tay phải chỗ đại kiếm chém giết bên cạnh thân địch tới đánh, bạch ngân kỵ sĩ nhóm cam đoan sau lưng không có địch nhân xuất hiện, trên người áo giáp bảo hộ thân thể. Thời khắc này chiến sĩ, tên là không thể ngăn cản. Mà giải trừ cuồng hóa ma thú nhớ lại cái gì mới là sợ hãi, bọn chúng hốt hoảng lui ra phía sau, thậm chí chỉ là sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Bất quá khiến người kinh dị chính là, vẫn có một chút ma thú không có tránh lui, đang thiêu đốt hừng hực, tựa như một thể đấu khí huy măng dưới, vẫn có một ít quái vật ngốc tại chỗ. Các đồng bạn tránh lui cũng không có ảnh hưởng đến bọn chúng. Đầu của bọn nó có bị trôi chảy giáp xác bao khỏa, như là côn trùng đồng dạng tứ chi cường kiện vô cùng, trong suốt thủy tinh đồng dạng nhô lên trải rộng thân thể của bọn nó, nương theo lấy động tác, những này thủy tinh bên trong lóe ra lam hào quang màu xanh lục, tựa hồ là từ dị giới mà đến quỷ dị quái vật. Những này tạo hình quái dị ma vật dẫm lên đại địa, lấy tật như gió tốc độ bay trì, bọn chúng xem huy hoàng quang huy vì không có gì. Lấy trôi chạy tựa như múa kiếm đồng dạng động tác vượt qua vô số cuồng thú thi thể cùng thân thể, gào thét mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, hướng phía rổ sủ đánh tới. Nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, dù là nó nhìn qua hoàn toàn chính xác so cái khác ma thú muốn mạnh hơn rất nhiều, tốc độ nhanh chóng, thậm chí trong đội ngũ một ít kỵ sĩ còn chưa hẳn có thể thấy rõ động tác của nó, nhưng đối mặt hắc khải chiến sĩ, đây là quá chậm. Ngân bạch sắc đại kiếm xẹt qua số đạo lưu quang. Dô Sù thậm chí còn không đến nhớ kỹ dùng khỏe mắt quét nhìn một chút những quái vật này dáng vẻ, tại theo bản năng vung vẩy công kích đến, bọn chúng liền đã tất cả đều chia 5 xẻ 7, thi thể ngã rơi xuống đất, sau đó bị lao nhanh mà đến các kỵ sĩ dâm đạp thành một bãi hoàn toàn không cách nào phân biệt thịt nát. Thứ độ gì? Chặt xong sau, hắn mới chậm chạp nói một mình một câu, quái vật này cùng ma thú của hắn không giống, phi thường quỷ dị, có thể cái này tạo hình lại rất quen thuộc. Lại là một đợt mới cuồng thú đánh tới. Linh hồn của bọn chúng còn không có chịu đựng kỵ sĩ đoàn hội tụ đấu khí quang huy nương cứu, cho nên vẫn không sợ hãi, cái này khiến chiến sĩ lại một lần nữa hết sức chăm chú huy động cự kiếm, sắc bén lưỡi kiếm đem những ma thú này cứng rắn như sắt thép cái cổ xương cốt chặt đứt, mà trường thương đâm, đánh bay chung quanh cái khác quái vật. Đồng nhiên, cảm giác được trước ngực truyền đến một trận như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng lửa nóng, dù xù tại không có đình chỉ đột tiến cùng chém giết địch nhân đồng thời, phân tán một tia lực chú ý đến ngực. Nơi đó là treo Thiên Thanh Bảo Châu địa phương, mà lúc này, cái này nguyên bản y như tảng đá, không có bất kỳ cái gì phản ứng kỳ vật nổi lên không màu quan mang, nó tựa hồ là nhận được cái gì tế phẩm đồng dạng nhìn, bắt đầu chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra một chút lực lượng tràn vào chiến sĩ trong thân thể. Nguyên bản tiêu hao thể lực cấp tốc bị khôi phục, lực lượng cũng là lại một lần nữa về tới toàn thân, không có gì ngoài đấu khí không có đạt được quá nhiều bổ sung bên ngoài, hắn tại đột tiến thú triều, chém giết nhiều như vậy ma thú về sau, cơ hồ lại một lần về tới trạng thái toàn thịnh. Mà tại rồ sủ tinh thần cũng nhận được ngân bạch đại kiếm bên trong, đom đóm tinh thần chuyển đến một đạo tin tức. Chủ nhân, vừa mới ngươi giết những cái kia, chính là hoang thần. Chương 70, kỵ sĩ lễ nghi chính là trực tiếp ép tới. Tại càng lúc càng lớn gió tuyết bụi mù bên trong, chiến mã lao nhanh, xung phong đội ngũ đang không ngừng tiến lên, tại đột phá từng lớp trở ngại về sau, rồ sủ bọn người rốt cục vượt qua thú triều biên giới, đi tới càng thêm gián sát trung ương chỗ. Nơi này quái vật so sánh với cạnh ngoài da dày thịt béo man lực hình dã thú, thân thể càng thêm giòn yếu một ít, bất quá nó trên người chúng ma lực ba động lại là mấy lần tại trước đó đồng loại, tại phát giác các kỵ sĩ đến về sau, những này cuồng thú lập tức liền hé miệng hoặc là năng lượng của hắn hội tụ khí quan, nhắm ngay địch nhân của mình phóng xuất ra từng lớp ma lực thổ tức. Bất quá, bởi vì nơi đây là bắc địa, cho nên những này thổ tức phần lớn đều là băng hoặc là thủy thuộc tính, cũng không có quá nhiều không cách nào tránh né lôi điện thuộc tính. Mà loại tốc độ này chậm chạp thổ tức rất dễ dàng liền bị cưỡi chiến mã lao vùn vụt các kỵ sĩ né tránh, dù là liền xem như chợt có bị đánh trúng, tại dây đặc đấu khí màn sáng phòng ngự dưới, tất cả mọi người lại có áo giáp cùng tâm chắn bảo hộ, trên cơ bản không có trở ngại. Ép qua bọn chúng. Lớn tiếng nói, rồ xù tay trái huy động, to lớn sắt thép kỵ thương trong nháy mắt biến mất, sau đó chỉ nghe một tiếng to lớn nổ đùng, vô hình sóng xung kích xen lẫn nghịch bạo tuyết mà đi cuồng phong, không chỉ có đánh nát mấy phát hướng phía hắn oanh tới thổ tức, càng đem trước mắt tất cả cuồng thú xuyên qua đánh bay, vô số màu tím đen tanh hôi huyết dịch tung tóe rơi xuống đất, ngưng kết thành băng tinh. Sau đó, thừa dịp khó được khoảng cách, hắn lúc này mới có thời gian hỏi thăm nhà mình thần cơ, lời mới vừa nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đom đóm, vừa rồi ngươi nói cái gì? Chủ nhân, mới vừa rồi bị ngài giết chết những quái vật kia, là hoàng thần A. Ngân bạch sắc đại kiếm bên trong, truyền đến đom đóm tinh thần ba động, thiếu nữ thanh âm cảm giác rất là kích động. Lần này thú triều quả nhiên có vấn đề, lại có hoang thần hỗn tạp ở trong đó, mà ma thú thế mà không công kích bọn chúng. Những cái kia chính là hoang thần. Bởi vì vẫn đang không ngừng đột tiến cùng chém giết ma vật, rồ sủ chỉ có thể phân ra một điểm tâm tư đi hồi ức cùng nhà mình thần cơ đối thoại, cảm giác cũng không phải là rất mạnh, ta cũng không kịp nhìn nó dáng dấp ra sao. Còn có bình thường, ma thú sẽ công kích hoang thần. Loại này hoang thần là mới sinh thể, tựa hồ mới sinh ra chưa có một tháng. Đối ở phương diện này vấn đề, đom đóm biểu hiện hết sức quen thuộc, dù sao tất cả có quan hệ với hoang thần tin tức ngay từ đầu liền bị dự trữ tại linh hồn của nàng trong trung tâm, nàng dùng tinh thần ba động cấp tốc mà rõ ràng nói, bọn chúng cần một thời gian 2 năm để mà trưởng thành là thành niên thể hoang thần, như vậy bọn chúng liền có bạch ngân cao giai khoảng trường thực lực. Mà hoang thần dù sao cũng là thế giới khác kẻ xâm nhập, cho dù là rừng đen ý chí cũng sẽ chống cự loại quái vật này, ma thú cùng hoang thần thế bất lưỡng lập, đây là từng chiếm được chứng thực sự tình. Như vậy, hiện tại xem ra đích thật là có vấn đề, xem ra lần này thú triều phía sau, không chỉ là bởi vì hắc thực long hoặc là ngũ sắc long tộc âm mưu, khẳng định có hỗn độn nhanh vớt thân ảnh. Tổng kết một chút, rồ sủ cũng coi là minh bạch trước đó kia xảy ra bất ngờ, không hiểu thấu hồi phục là chuyện gì xảy ra, thiên thanh bảo châu phía trên miêu tả hỗn độn chi huyết, dẫn hỏa chi nguyên quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút, chỉ muốn giết chết một cái hỗn độn ma vật, nó liền có thể dành cho tương ứng lực lượng bổ sung. Nguyên lai không cần giết chết hoàng kim cấp ma vật cũng có nhiệm vụ ban thưởng sao? Không, cái kia hẳn là chỉ là đơn thuần mục tiêu nhiệm vụ, xem ra đây cũng là thiên thanh bảo châu tự thân hiệu quả. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Josu đông nhiên minh bạch một kiện lúc trước hắn liền rất chuyện kỳ quái, chiến sĩ tự tin thực lực của mình tại hoàng kim cấp bên trong tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, tuyệt không thể địch nổi người, nhưng coi như như thế, hắn cũng không dám nói có thể đồng thời đối mặt mấy chục cái đồng cấp không sợ tử vong cuồng thú hay là hoang thần. Cái này thật sự là quá mức ép buộc, không nói những cái khác, thể lực tiêu hao cũng đủ để kéo đổ bất luận cái gì cao thủ. Mà y theo ghi chép, mỗi một lần hoang thần đột phá phong ấn, lịch đại gia chủ tiến vào thời không đường hẹp tiến đến chấn áp lúc, bọn hắn đối mặt áp lực không sai biệt lắm chính là như thế lớn, có thể lịch đại gia chủ lại luôn có thể thành công. Nghĩ đến, khẳng định là bởi vì thiên thanh bảo châu phản hồi, cho nên những cái kia thực lực kém xa rổ sủ tiền bối mới có thể lấy lực lượng một người đối mặt nhiều như vậy hoang thần. Cũng đưa chúng nó từng cái chém giết. Một cái thể lực vô cùng vô tận chiến sĩ, có thể làm được sự tình cũng là rất nhiều. Đại nhân. Thô trọng tiếng hơi thở từ phía sau cách đó không xa vang lên, rồ sụ không quay đầu lại, hắn nghe được, đây là liền đi theo hắn hậu phương trận thứ hai liệt một vị nào đó kỵ sĩ thanh âm, vừa rồi có một đạo thổ tức nổ tung tạo thành phi thạch đả thương ta tọa kỵ chân trước, nó nhìn qua sắp duy trì không được. Cái này kỵ sĩ thanh âm nguyên bản nghe vào rất khẩn trương, bất quá đến đằng sau liền trở nên bình tĩnh lại, ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, để cho ta bọc hậu đi. Ta biết ngươi là có ý gì. Cũng không nói thêm gì, chiến sĩ đưa lưng về phía hắn lắc đầu, có ta ở đây cái này, điểm ấy tổn thương không tính là gì. Các ngươi không ai sẽ tụt lại phía sau. Vì ứng phó khả năng này lớn vô cùng đột phát tình huống, Dỗ Sủ sớm liền chuẩn bị tốt rất nhiều kỹ năng, hắn cũng không phải không có đi lên chiến trường non nớt, cân nhắc phi thường chu toàn. Cũng bởi vì đùi ngựa thụ thương liền định bọc hậu, đi chết. Sách, muốn chết bi tráng, nào có đơn giản như vậy. Không nói gì, nghe được bản thân lãnh chúa trả lời như vậy, vị kỵ sĩ kia cũng chỉ có thể tiếp tục cưỡi con ngựa này trên chiến trường lao vùn vụt. Bất quá đúng như là hắn nói, nguyên bản một mực ở vào dẫn trước vị trí tốc độ của hắn đích thật là chậm lại, chỉ có thể chậm rãi cùng những người khác trao đổi vị trí. Mà Dỗ Sủ cũng kém không nhiều tại đánh giết ma thú sau khi điều chỉnh tốt hô hấp pháp, đang chuẩn bị sử dụng một cái khác kỹ có thể trợ giúp vị kia tọa kỵ thụ thương kỵ sĩ lúc, đột nhiên, trời sinh dị biến. Nguyên bản bị mây đen bao trùm, đen nhánh ảm đạm trên bầu trời xuất hiện kịch liệt mà biến hóa rõ ràng, tấm màn đen đồng dạng tầng mây bị lực lượng nào đó từng tầng lột ra, sau đó chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành một khối vòng tròn đồng tâm giống như gần như hoàn mỹ hình tròn trống rỗng. Tráng lệ bầu trời cùng mỹ lệ quần tinh cứ như vậy xuất hiện ở phương xa trên trời cao, ánh trăng hỗn tạp tinh quang bắn thẳng đến mà xuống. Đây là Hoàng Kim cấp, Vinh Quang chi lực hương vị. Cảm ứng được trên bầu trời cố lực lượng kia bản chất, Dỗ Sủ cũng không có chú ý nó đến tiếp sau biến hóa, mà là lập tức lớn tiếng nói, "Chư vị, tốc độ chậm lại, tăng lớn đấu khí phòng hộ, chuẩn bị ứng đối xung kích." Soạt. Nghe theo bản thân lãnh chúa mệnh lệnh, tất cả kỵ sĩ đều thoáng chậm lại xung phong tốc độ. Bọn hắn hoặc là giơ lên tấm chắn, hoặc là bạo phát ra mạnh hơn đấu khí quang huy, mặc dù không cách nào cảm ứng được vinh quang chi lực ba động, nhưng dù sao những người này cũng không phải mù, làm trải qua rất nhiều lần phép thuật chiến tranh bạch ngân kỵ sĩ, bọn hắn tự nhiên minh bạch trên bầu trời dị tượng ý vị như thế nào. Cũng không lâu lắm, chính như Dỗ Sủ dự đoán bình thường, cái này mây đen bên trong hình tròn chân không xuất hiện một tia chấn động, quần tình quang mang kịch liệt lấp lóe, vô số ma lực theo cái nào đó cường đại linh hồn dẫn đạo. Hội tụ tại tinh quang cái bóng phía trên, sau đó hóa thành vô tận mưa đạn, phảng phất màu trắng ánh sáng chi vũ giống như hạ xuống thế gian. Trong chớp mắt, to lớn bạo tạc cùng tia chớp tựa như thiên thạch rơi xuống đất bình thường, thì ngay cả phương xa Dỗ Sủ bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được, gào thét mà đến gió nóng cùng xung kích khiến vô cùng vô tận ma thú thủy triều mới thôi trì trệ, mà các kỵ sĩ bởi vì sớm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhận ảnh hưởng muốn nhỏ rất nhiều. Ngay tại lúc này, chư vị cứ điểm bên kia đang dùng toàn lực trợ giúp chúng ta. Đấu khí tăng phúc, Dỗ Sủ lớn tiếng ra lệnh, thanh âm như sấm nổ quanh quẩn tại chiến trường, không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Mà nhưng vào lúc này, sớm đã làm tốt chuẩn bị chiến sĩ chuyển đổi hô hấp tiết tấu, nguyên bản chỉ ở trên người hắn cháy hừng hực hào quang màu đỏ bắt đầu khuếch tán, cùng sau lưng 50 tên bạch ngân kỵ sĩ quang huy tan hợp lại cùng nhau, nổi lên đầy trời diệu huy. Cái này diệu huy không chỉ bao phủ người, thì ngay cả dưới thân chiến mã cũng đồng loạt che lại, thậm chí dung nhập càng thêm chặt chẽ, vì thế, Hoàng Kim chiến sĩ khổng lồ đấu khí cũng tại kịch liệt tiêu hao, cho đến tất cả mọi người trên thân đều xuất hiện một cô ánh sáng lộng lẫy kỳ dị mới thôi. 50 người còn có ngựa, thật đúng là có điểm nhiều a. Bất quá, cũng chỉ là có chút mà thôi. Chiến sĩ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, sau đó liền lộ ra một cái cuồng dã mà phóng khoáng tiếu dung, nghe mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất toàn lực, xung phong. Phải. Tại mọi người reo hò bên trong, bắt nguồn từ bán nhân mã chiến hành giả áo nghĩa cực ý buôn tập va chạm buộc phát ra. Thời gian phảng phất trở nên chậm, ngay tại Dỗ Sủ cổ động toàn lực, dùng ra áo nghĩa lập tức, màu đỏ như máu quang mang tại chỗ liền như là cột sáng đồng dạng bao phủ toàn bộ trận liệt, khí màu trắng sóng khuấy động, cùng mánh phong áp trong nháy mắt liền sôi trào mánh liệt, như hộ thuẫn đồng dạng vờn quanh tại tất cả mọi người bên cạnh thân. Hô! Tựa như gió táp, thậm chí so gió táp nhanh hơn, các kỵ sĩ thép như sắt thép tam giác trận liệt bỗng nhiên gia tốc, đạt đến một loại trên ý nghĩa cực hạn, cũng cứ như vậy trực tiếp đụng phải hàng phía trước bởi vì bạo tạc mà xoay người, hướng lấy bọn hắn phản tuân ra mà đến thú triều. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, vẹn vẹn xung kích tạo thành phong áp liền để những ma thú này quân thế lớn loạn, lại càng không cần phải nói chân chính tuấn mã lấy cuồng bạo mà không phải tốc độ của con người đánh tới bọn chúng bốn bốn trong chớp mắt, huyết nhục mạn thiên phi vũ, tiếng kêu rên tràn ngập tứ phương. Tại nước xương rong huyết âm thanh lớn bên trong, tất cả có can đảm trực diện Dỗ Sủ đám người ma thú tựa như bị chân chính sắt thép pháo đài nghiền ép đụng vào bình thường, da thịt vẩy ra, xương vỡ bắn ra mà ra, hài cốt bị giẫm đạp thành bùn, dày đặc trong bầy thú phảng phất đã trải qua một trận kịch liệt bạo tạc giống như tổn thất nặng nề. một tầng, tầng 2, 3 tầng 4 tầng. Tại như thế mãnh liệt trùng kích vào, vô số tầng thú triều tại trong chớp mắt liền toàn bộ sụp đổ, nhục thân cường độ không thua đá cứng ma thú tại cái này buôn tập kỵ sĩ trận liệt trước như là đầu hũ bị tách ra, mà kỵ sĩ trận liệt lại tại đầy trời huyết tinh bên trong, lấy gió táp giống như báo táp tiến mạnh tốc độ, hướng phía cứ điểm đột tiến. Hô a a a a a xá. Thoáng qua ở giữa liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, ngoại trừ rổ xù bên ngoài, tất cả mọi người thậm chí đều không kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng buộc phát đấu khí, cam đoan vờn quanh quanh thân màu đỏ ánh sáng lộng lẫy không ảm đạm đi, nhưng mà luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một lát sau, ngay tại đội ngũ xung kích ngay phía trước, mấy cái to lớn vô cùng thân ảnh hiện hiện, đem đột tiến con đường ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Những này cuồng thú bên trong có gấu, có sói, có to lớn rắn cùng hiệu, nhưng chúng nó đều có giống nhau một điểm, đó chính là toàn thân trên dưới đều tràn ngập nồng hậu dày đặc đến gần như màu đen xương mù tím, trong mắt của bọn nó lóe ra sáng tỏ vô cùng, gần như sao trời đồng dạng tử lam quang mang, đây là cuồng long hóa dấu hiệu rõ ràng nhất. Nhị đoạn sau khi cuồng hóa đột phá thành bạch ngân đỉnh phong, không cần giảm tốc, tiếp tục xung kích. Đã nhận ra có người sau lưng tựa hồ bởi vì e ngại mà chậm lại tốc độ, rồ sủ thét ra lệnh một tiếng, sau đó lộ ra một cái nhe răng cười, hắn chấn động bụng ngựa, hắc. Phảng phất có linh tính bình thường, màu đen long huyết chiến mã nhanh chóng lĩnh hội chủ nhân ý tứ, nương theo lấy vô số tuân gia nhập thể nội hồng quang, nó tê minh một tiếng, sau đó toàn thân trên dưới cơ bắp bạo khởi, rõ ràng là tiến vào cuồng hóa trạng thái, tốc độ càng nhanh một bước. Chỉ là bạch ngân đỉnh phong. Hắc ánh sáng màu đỏ đem màu bạc trắng thân kiếm cùng sắt thép kỵ thương bao phủ, tựa như thiêu đốt bình thường, phản chiếu lấy đỏ thủy tinh đồng dạng lấp lánh, mà tiến vào thuần túy nhất chiến đấu buộc phát trạng thái rổ sủ càng là như bắn nổ dung nham bình thường, toàn thân trên dưới cơ bắp điên cuồng bành trướng, vô song uy thế khuyết trương, sôi trào. Cuồng long hóa ma thú chính diện hướng phía hắc khải chiến sĩ bắn vọt, bọn chúng không có chút nào e ngại, làm đã triệt để lâm vào bạo tẩu đại biểu, những quái vật này đã không có bất luận cái gì được xưng tụng tâm tình sợ hãi. Bọn chúng cơ cự trưởng, nanh vuốt, góp đỉnh cùng cái đuôi đồng thời đánh tới, chính muốn đem trước mắt nhân loại nhỏ bé gọn gàng mà linh hoạt đánh thành một bãi thịt nát. Bất quá là một đám ma thú rác rưởi thôi. Tê lạc. Vết màu đỏ mũi nhọn quang mang chợt lóe lên, phảng phất dừng lại bình thường, các kỵ sĩ trận liệt không có nhận đến mảy may trở ngại, trực tiếp từ đám cự thú đang bao vây lao nhanh mà qua, liền tại bọn hắn xông qua về sau, cự hùng chỗ cổ tuân ra cao áp súng bắn nước đồng dạng máu chảy. Đại xà màu đen thân thể trực tiếp chém làm bốn đoạn không hề đứt đoạn bốc lên, mà cuồng bạo hiệu ma càng là đầu lâu rơi xuống, tại chỗ bỏ mình. Còn lại con kia hơn 3 mét lớn cự lang, thì là bị rổ sủ lấy trường thường xuyên qua miệng lớn, hai mắt lồi ra, lấy kinh ngạc biểu lộ bị chuyển lên, nâng tại giữa không trung. Phía trước, chính là bị cuồng thú thi thể che giấu tường thành. Đại nhân, còn muốn tiếp tục xông sao, phía trước thế nhưng là tường thành A. Đương nhiên, nương theo lấy ngắn gọn đối thoại. Bị bao phủ tại đỏ sắc quang mang bên trong kỵ binh trận liệt liền không nhìn địa hình, tại đấu khí phụ trợ dưới, làm trái phản trọng lực đồng dạng lấy cuồng bạo nhất tốc độ dọc theo mô đô và kiêm màu xám trắng thẳng đứng tường thành, lao nhanh mà lên. Chương 71, vờ rẽ nôn chắc. Nếu là bình thời, đối với ngày đêm khổ luyện thân thể của mình cùng đấu khí kỹ xảo bạch ngân chiến sĩ tới nói, vi phạm trọng lực dọc theo trên tường thành rủ xuống thẳng đến chạy việc này cũng không tính khó khăn. Dù sao hoàng kim chiến sĩ đều có thể dựa vào bài xích mặt đất tiến hành phi hành. Phản trọng lực xung phong việc này mặc dù làm cho người ngạc nhiên, nhưng ở cái này tràn đầy phép thuật cùng đấu khí, thánh quang cùng huyết mạch thế giới, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Nhưng một mình một người nghịch phản trọng lực, cùng mang theo tọa kỵ cùng một chỗ, là hai loại hoàn toàn khác biệt độ khó, lại càng không cần phải nói đây chính là tại như thế chiến trường kịch liệt bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị. Lốc cốc đắc. Một ngựa đi đầu, tại đánh chết bốn cái hỗn độn nhập thể bạch ngân đỉnh phong ma thú về sau. Dồ sủ không chỉ có không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, ngược lại tinh thần mười phần, liên tục không ngừng lực lượng từ thiên thanh bảo châu bên trong vọt tới, cho hắn vô tận thể lực cùng tinh lực. Hắc khải chiến sĩ mang theo hắn các kỵ sĩ lấy trùng trùng điệp điệp viện như núi lở khí thế xông phá ma thú ngăn cản, đem trên tường thành còn mang theo một chút ma thú nghiền thành cốt nhục bã vụn, sau đó tại thủ. Thành binh sĩ trợn mắt hốc mồm hạ trung, trực tiếp bước vào tường thành bên trong. Ngừng. Nắm chặt dây cương, để hắc chậm rãi giảm tốc. Đứng tại to lớn cứ điểm trên tường thành, rồ sủ vô vô bản thân chiến mã đầu, ôn nhu lực đạo hỗn hợp có đấu khí tràn vào trong cơ thể của nó, để cái này mỏi mệt ra hỏa giải trừ cuồng hóa, sau đó liền lập tức tung người xuống ngựa, quay người đối sau lưng các kỵ sĩ nói, tốt, xuống ngựa đi, chúng ta đến. Là, tựa hồ lúc này mới phản ứng được, các kỵ sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn hắn theo bản năng tung người xuống ngựa, sau đó trực lăng lăng nhìn về phía mình lãnh chúa, mắt bên trong cái gì cái khác cảm tình cũng không có. chỉ là đơn thuần không thể tưởng tượng nổi. Cái này, vừa rồi, là làm sao làm được? Trong lòng điên cuồng ba động, bọn này Bạch Ngân kỵ sĩ hoàn toàn không biết mình bây giờ ở nơi nào, đợi lát nữa muốn làm gì, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Phải biết, từ bọn hắn ý chí đầy bầu nhiệt huyết bắt đầu xung phong, tại thú triều biên giới chỗ đột tiến cho tới bây giờ tưởng thành chỗ, tối đa cũng liền nửa giờ a. Thế mà cứ như vậy xông lại rồi. Không có từ cửa thành quá khứ, mà là trực tiếp phản trọng lực từ trên tường thành chạy tới. Các kỵ sĩ dự đoán qua rất nhiều loại tình huống, trong đó nhiều nhất là tại đối mặt thú triều thời điểm oanh liệt chết đi, ai cũng không phải người ngu, ai cũng không cảm thấy mình là anh hùng. Đối mặt đáng sợ như vậy, cường đại như thế cuồng thú chi quân, cho dù là dựa vào lấy cứ điểm trú đóng ở, cũng không người nào dám cam đoan bản thân có thể sống sót, chớ nói chi là lấy chỉ là 50 người đội hình xung kích thú triều, giả nếu không phải tin tưởng nhà mình lãnh chúa kia thực lực. Cương đại, ai cũng không dám nói ngoa mình có thể may mắn còn sống sót, bọn hắn thậm chí nghĩ kỹ bản thân các loại bi tráng tiểu chết. Nhưng bây giờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hắc Khải chiến sĩ cầm trong tay đại kiếm cùng trường thương, to lớn ma lang thi thể bị xuyên tại trên thân thương, cho dù chết đi, kia cuồng bạo khí thế cũng kích thích đám người, các kỵ sĩ tin tưởng, ở đây vô luận là ai, một đối mặt cái này cự lang, đều muốn lâm vào khẩu chiến. Nhưng tương tự cường đại bốn con ma thú, mặt đối với mình lánh chỗ lúc, lại trèo trống không quá một hơi. Mà trước đó ngựa thụ thương kỵ sĩ, càng là lấy kính ngưỡng. Không, đã là sùng bái ánh mắt nhìn về phía rồ sụ. Tại buôn tập va chạm hiệu quả dưới, hắn chiến mã nhận thương thế lập tức liền được làm dịu, mặc dù không có chữa trị, nhưng ở xung phong hiệu quả kết thúc trước đó đều không có chuyển biến xấu. Cho dù là trước đó làm xong tử vong giác ngộ, khả năng bất tử tự nhiên là tốt nhất ta. Về phần rồ sụ, hắn hiện nay chỉ là ngốc tại chỗ, có chút bình phục khí tức. Đem vừa rồi bởi vì buộc phát mà có chút tăng vọt cơ bắp khôi phục nguyên dạng. Mặc dù trước đó nhìn qua, là chiến sĩ ngạnh sinh sinh lấy lực lượng một người đem một đám kỵ sĩ mang tới tường thành, nhưng trên thực tế rổ xú biết, bản thân là mượn lúc ấy tất cả mọi người lực lượng lúc này mới làm được chuyện này, hắn kỳ thật cũng chính là mang theo cái đầu, đằng sau duy trì va chạm hiệu quả trên cơ bản đều là kỵ sĩ lực lượng của chính bọn họ. Cuối cùng, chiến sĩ vẫn là một cái hoàng kim sơ giai, cho dù là thực lực lại thế nào mạnh mẽ. Chiến đấu lại thế nào có thể đánh, lấy thuần tuy đấu khí trình độ mà nói, cũng sẽ không quá cao. Mà trên tường thành, mọi mệnh vô cùng quân coi giữ trên thực tế so các kỵ sĩ càng thêm một bước. Nếu nói, các kỵ sĩ cũng bởi vì đi theo rổ sủ không nhìn thấy chiến trường toàn cảnh, không biết chuyện cụ thể trải qua lời nói, nhưng bọn hắn lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Từ trước đây không lâu, một vị nào đó tinh linh cung thủ phát hiện phương xa nhà giặt cờ lịp phẹ viện quân lúc, mai cho đến bọn này mẹ nó viện quân chạy lên tường thành. Hết thể chỉ trải qua 35 phút chung, mà lại trọng yếu nhất chính là, từ gò núi tới yếu tác, bọn này cầm thú tại cuồng thú triều bên trong, đi là một đường thẳng A. Phương xa chỉ thấy hồng quang tiêu xạ, đột nhiên tăng mạnh, gần đây xem xét, đây chỉ có 51 người trận thế càng là như sắt thép pháo đài đồng dạng không thể phá vỡ, tại bọn hắn con đường đi tới bên trên, bình thường ma thú đụng phải liền cốt nhục thành bùn, máu me tung tóe, cho dù là đã cường đại đến Bạch Ngân đỉnh phong cự thú. Đồng dạng sẽ bị dẫn đầu hoàng kim chiến sĩ một kiếm một thương xử lý. Khó trách chỉ có hơn 50 người liền dám chạy tới trợ giúp, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật quân đội. Tại một mảnh kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi nhẹ giọng thảo luận bên trong, Dô Sù quay đầu nhìn về phía thú triều. Bây giờ, cái này cuồng thú chi quân đã triệt để không có đội hình có thể nói, nguyên bản một tầng 2.000 ma thú, mấy tầng từng bước để lên trận liệt đã hoàn toàn hỗn loạn, đây là bởi vì trước đó cứ điểm bên trong hoàng kim pháp sư thi triển vinh quang chi lực. Dẫn động quần tinh ma lực lập tức san bằng chí ít 3.000 quái vật mà tạo thành. Kỳ thật nếu đơn thuần là như thế này, ngược lại cũng không trở thành sẽ tạo thành như vậy thế cục, bất quá bởi vì chiến sĩ mang theo 50 cái kỵ sĩ ở trong đó quấy một ván. Hiện nay, vẫn có thật nhiều ma thú còn tưởng rằng có địch nhân chính vị tại bọc của bọn nó vây bên trong, ngay tại bốn phía toàn lực tìm kiếm tung tích của địch nhân. Bất quá, mặc cho bọn này không có đầu óc quái vật nghĩ một và năm. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra rổ xù bọn hắn đã đứng tại cứ điểm trên tường thành. Suy nghĩ thu hồi. Vị kia hoàng kim pháp sư, cứ điểm chủ nhân, sở cắt lê nhà bá tức ở đâu. Hắn xung phong như thế dễ thấy, tuyệt đối không thể có thể bị xem nhẹ. Chính nghĩ như vậy đồng thời, rổ xù đống nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cô khí tức không hiểu. Kia là trật tự vô cùng, cùng hắn truyền thừa đoạt được lực lượng đồng nguyên, nhưng lại tuyệt không giống nhau lực lượng. Quay đầu, chiến sĩ trông thấy một vị tóc vàng đỏ mắt, eo đeo song kiếm. Người mặc màu nâu giáp da tuấn mỹ kiếm sĩ hướng phía hắn đi tới. Dô su nhíu mày. Đây là một vị hoàng kim cấp kiếm sĩ, cũng không phải là vị pháp sư kia. Trọng điểm không phải cái này, trọng yếu nhất chính là gương mặt kia. Mặt mũi này, con mắt này. còn có kia hai thanh kiếm tiểu dáng. Trong lòng mặc niệm, hắn cảm thấy vị này có chút ngoài ý muốn nhìn quen mắt, luôn cảm giác, ta ở kiếp trước tựa hồ nhìn thấy qua rất tương đồng giống như trang phục. Mà bờ rẽ nuồn nhưng lại không biết trước mắt vị này thân mặc màu đen giáp bọc toàn thân giáp trong lòng chiến sĩ đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là phi thường chính thức đi đến rổ sủ trước mặt, dùng truyền thống lễ nghi quý tộc gửi lời chào nói, cảm tạ ngài đến đây trợ trận, bác địa mồ đạ vì ạ lãnh chúa, đế quốc bá tước rổ sủ giặt cờ lịp hẹ, mời tiếp nhận đế đô chặt gia tộc nam tước, bờ rẽ nuồn kinh ý. Chặt, bờ rẽ nuồn chặt. Cũng không có trước tiên đáp lễ, đang nghe cái tên này thời điểm. Chiến sĩ trong đầu lập tức hiện lên một tia điện mang, hắn cuối cùng là nhớ lại, vì sao lại cảm thấy người trước mắt đặc biệt nhìn quen mắt. Gia hỏa này, hai thanh kiếm này, đây chẳng phải là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh Bắc Địa hộ quốc chi kiếm, phá diệt kiếm thánh bờ rẹn đồn chặt sao. Chương 72, lần thứ nhất gặp mặt. Xem như kiếp trước ít có truyền kỳ cấp chiến sĩ, rổ sụ tự nhiên phi thường chú ý cái khác ngang cấp chức nghiệp giả, vô luận là người chơi vẫn là trong trò chơi nhân vật đều là như thế. Mà Bắc Địa đế quốc chi kiếm. Kiếm thánh bờ rẹn đồn chặt tự nhiên cũng tại hắn chú ý liệt biểu. Làm có danh hiệu cường giả, bờ rẹn đồn tại toàn bộ phân tranh đại lục bên trong đều là phi thường nhân vật nổi danh, thực lực cường đại, tuấn mỹ bề ngoài cùng đối những người khác được xưng tụng là hòa ái thái độ, ở kiếp trước rất là hấp dẫn nhân khí, chí ít hắn chiến đoàn bên trong. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, quản hắn về sau lại biến thành cái dạng gì, chí ít bây giờ còn có chính sự muốn làm. Mộ đạ vị ạ bá tước, dô sù giặt cờ lịp hẹ, trợ trận mà tới. Bởi vì mặc giáp bọc toàn thân giáp, Dô Sủ chỉ là khẽ gật đầu, chào lại. Kỳ thật dựa theo chính thức quý củ, vô luận mặc cái gì quần áo, làm quý tộc hai người hẳn là tương thông báo họ tên, triển lộ văn chương, lẫn nhau thổi phồng một phen sau đó mới đảm chính sự của hắn. Bất quá vô luận là chiến sĩ vẫn là bờ rẽ đốn đều không phải là cái gì rông dài người, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Dô Sủ nói thẳng, hiện nay thế cục nguy cấp, có cái gì? Đông nhiên, hắn cho mày. Không tại nói chuyện với bờ rẹn đồn, ngược lại là ngẩng đầu, nhìn về phía mặt bên đêm đen như mực không. Tóc vàng kiếm sĩ cũng không phải người bình thường, cũng không có bởi vì đối phương đột nhiên lên vô lễ hành vi mà sinh lòng tức giận. Hắn biết, rổ sủ đã nguyện ý không xa ngàn dặm gấp rút tiếp viện Moldova, vậy liền tuyệt không phải là một cái vô lễ cùng đồ. Hắc khải chiến sĩ làm như thế, khẳng định có lý do khác. Cho nên, bờ rẹn đồn liền thuận rổ sủ ánh mắt, nhìn về phía kia phiến tựa hồ không có vật gì bầu trời đêm. Màu đỏ trong hai mắt nổi lên một trận hào quang màu xanh lam. Mà chiến sĩ lại đột nhiên lắc đầu, hắn run động trong tay sắt thép kỵ thường, sau đó dụng lực hất lên, đem phía trên treo 3 mét đại cự lang thi thể ném tường thành, màu đỏ đấu khí bộc phát, đưa nó nổ thành một bãi thịt nát cùng huyết thủy, gió lạnh thổi qua, lập tức liền biến thành một chỗ màu đỏ băng tinh. Ta vẫn một mực đang nghĩ, địch nhân trong bầy thú thủ lĩnh ma vật đi nơi nào. Mặt hướng vẫn ở vào hỗn loạn tưng bừng bên trong thú triều, rồ sù lấy nón an toàn xuống. Nguyên bản nhăn lại lông mày giãn ra, màu đỏ trong hai mắt tựa như dung nham bốc lên, không hẳn không có, nếu ngay từ đầu liền có hoàng kim ma thú ra sân, mặc dù chưa hẳn công được dưới thành, nhưng tuyệt đối có thể làm cho các ngươi càng thêm mỏi mệt, vì bước kế tiếp làm chuẩn bị, mà ta cũng đều làm xong đột kích thú triều bên trong, gặp được hoàng kim ma thú chuẩn bị, kết quả lại đầu voi đuôi chuột. Tuyệt không kích thích. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này. Thế mà chính là ở đây. Tóc vàng kiếm thánh tựa hồ cũng phát hiện cái gì, ánh mắt của hắn xuyên thấu vô số vụn vặt lẻ tẻ rơi khổng lồ cùng phi long, đỏ lam hỗn hợp trong hai mắt bây giờ tràn đầy ngạc nhiên, nó thế mà liền ở phía trên. Một mực nhìn lấy chúng ta. Đúng vậy a. Dô su nhẹ nhàng nói, đủ phách lối. Khoe miệng của hắn hướng lên cong lên, lại là mang tới mỉm cười, chiến sĩ giơ tay trái lên bên trên trường thương, bắp thịt cả người co vào, trôi chảy ở trên tay đấu khí chi sắc từ xích hồng chuyển hướng đỏ thẫm. Làm người sợ hãi sát ý vờn quanh tại cái này phổ thông sắt thép trên kỵ thương, để trong nháy mắt liền hóa thành một thanh còn quấn vô số màu đen hoa văn ma thương, có qua có lại. Vâng! Nhắm ngay một chút, tiếp theo trong nháy mắt, cái này kỵ thương liền bị rổ sủ lấy toàn lực ném ra, thậm chí kích phát kịch liệt tâm bạo, cùng phong phát động khí lãng, màu trắng sóng xung kích đem bốn phía không có gì ngoài bờ rẹn đồn bên ngoài tất cả mọi người sông ngạnh xinh xinh lùi lại mấy bước, thậm chí cả cứng rắn vô cùng. Có thể chống cự ma thú xung kích tường thành cũng vỡ toang ra vết rạn. Kỵ thương một nháy mắt liền biến mất tại trong mắt mọi người, nó đột phá khí quyển, bạo phát kinh khủng gào thét, không khí vặn vẹo bạo liệt, điên cuồng chấn động, ở trong mắt những người khác, đây là một viên ngôi sao màu đỏ nghịch trùng thiên cung, hướng về phương xa thẳng bắn đi. Thê-a-a-a-a-a. Lập tức, một tiếng thảm liệt kêu gào truyền đến, trong bóng tối, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, màu đen như rồng đồng dạng trên thân thể lưu động vô số màu tím đen bụi. Mà một thanh còn cuốn đỏ thâm quang mang trường thương quán xuyên nó cánh phải. Dung nổi giận ánh mắt nhìn về phía kích thương bản thân Hắc Khải chiến sĩ, cái này màu đen cự long không có chút gì do dự, nó mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, một cỗ như chỉ riêng giống như mau lẹ thổ tức, liền hướng phía tường thành phương hướng dâng trào mà đi. Đen nhánh trong bầu trời đêm, màu đen rồng dò xét bản thân thu hoạch sinh mệnh tế trận. Vô luận là nhân loại chết, còn là ma thú chết, đều không thể để lòng của nó sinh ra bất cứ ba động gì. Vô luận là cái gì, chỉ cần là thế giới này sinh vật, chết đi sau liền đều có thể làm nó hiến cho vị kia tồn tại tế phẩm, đơn giản cũng chính là nhân loại sinh mệnh đạt được phản hồi nhiều một chút mà thôi, cho nên vô luận là bên nào tử vong, cũng không đáng kể. Nhiều một chút, chết lại nhiều một chút đi. Chết đi sinh mệnh chi hỏa càng nhiều, ở trên hỗn độn liền càng vui vẻ. Cũng sẽ ban cho ta càng nhiều. Hắc Long nhớ lại, tại phụ cận rừng đen trung ương chỗ, nó chỗ mở ra một đạo tản ra đen nhánh ảm đạm quang mang cánh cửa. Tại kia phụ cận, có hai cái tiếp nhận nó trứng hậu duệ. Tại cánh cửa lúc trước lấp lóe thần bí quang văn cùng hắc ám đục ngầu hỗn độn khí tức bên trong, bọn chúng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bị cải tạo, tăng cường, thậm chí đột phá kia một đạo cực hạn. Cái kia đạo thì ngay cả trước đó hoàn mỹ nhất hậu duệ, con kia voi ma mút cự thú cũng không có đột phá cực hạn. Theo giết chóc cùng thu hoạch, vô luận là tự thân vẫn là hậu duệ, năng lực đều sẽ càng ngày càng mạnh. Thẳng đến siêu việt con kia màu bạch kim cổ long. Không quan trọng. Chỉ cần kia hai cái hậu duệ không có xảy ra chuyện, cho dù là tất cả ma thú bình thường toàn đều chết sạch cũng không quan trọng. Bất kể nói thế nào, tại nó dưới thân đám kia như là kiến hôi cùng thú, đều không phải là hắc long đồng loại. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng vì tốt hơn càng nhanh thu hoạch sinh mệnh, hắc long vẫn là cần đại lượng ma thú vì nó tiến công thành thị cứ điểm. Không phải, lấy nó lực lượng của một con rồng, tuyệt đối không thể đạt thành mục tiêu của mình, thậm chí rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ. Dĩ vãng vì để tránh cho khả năng này, Hắc Long vẫn luôn là ở tại xào huyệt của mình, từ không ra ngoài, mà lần này nó từ trong xào huyệt bay ra, lại là bởi vì xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Ý gì theo bây giờ có trí tuệ Hắc Long đoán chừng, lần này thú triều toàn bộ để lên, liền xem như công không được mô đô và cứ điểm, cũng nhất định có thể tạo thành đối phương đại lượng tử thương, có thể hiện thực lại là, ngoại trừ đột nhiên cảm giác được ma thú một phương trong nháy mắt xuất hiện phạm vi lớn tử vong bên ngoài, nó cũng không có thu hoạch đến bao nhiêu nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh. Đây là phi thường không thích hợp, để rồng không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho nên liền đi xem một chút đi. Nó cũng hoàn toàn chính xác thật lâu không hề rời đi qua xào huyệt. Lấy màu đen bụi bao khỏa bản thân nửa bên màu vàng kim thân thể, hỗn độn ma lực phun trào, đen tuyển thân rồng dần dần giấu ở ảm đạm đen nhánh không trung, nó đạp vào dốc đá, sau đó bay về phương xa. Hồi ức kết thúc. Ở giữa không trung quanh quẩn, Hắc Long tựa hồ tìm được ma thú đại lượng nguyên nhân của cái chết. Tại làm chiến trường trên mặt đất, có kịch liệt bạo tạc vết tích, mãnh liệt như nước thủy triều ma lực ba động cho đến nay còn chưa từng bình phục. Cái kia Hoàng Kim Pháp Sư là điên rồi sao? Đây cơ hồ là tiêu hao ma lực tại phát động pháp thuật. Tinh thần quét qua, nó lại phát hiện cứ điểm trên tường thành đột nhiên nhiều hơn hai cái mới Hoàng Kim cấp, mặc dù trên thân không có ma lực ba động, nhưng nhục thể cùng ý chí nhìn qua đều rất không tệ, nghĩ đến đấu khí cũng cường thịnh vô cùng. Nhìn tới đây chính là vì cái gì lần này thú triều không thành công yếu điểm. Trống rông cảm nhận được một trận chán ghét, màu đen rồng cảm giác được, kia hai cái nhân loại trên thân, đều tràn ngập bản thân 10 phần phản cảm, để nó vô cùng phiền chán khí tức. Loại kia trật tự vô cùng, tựa như sắt thép khí tức. Đột nhiên, một trận ác hàn truyền đến. Hắc Long cảm giác được, bản thân lấy hỗn độn ma lực làm ra hoàn mỹ ngụy trang, tựa hồ bị khám phá. Trên tường thành, cái kia mặc áo giáp màu đen chiến sĩ trực tiếp quay đầu hướng nó xem ra, ánh mắt tựa như đối đại thi thể. Sát ý, cuồng bạo mà lênh khốc. Mãnh liệt vô cùng sát ý hướng phía rồng vào tới, tựa như trời nghiêng đất sụt đồng dạng đánh thẳng vào tinh thần của nó. Hắc Long không khỏi nhớ lại lúc trước bị bản thân đã từng đồng loại, con kia màu bạch kim cổ long truy sát nửa cái đại lục thời điểm, vô tận thống khổ cùng tra tấn tại trong lòng của nó vừa đi vừa về khuấy động. Vì thế, nó chậm chạp không chấm một giây. Mà đây chính là bị đánh trúng nguyên nhân. Đông nhiên xuất hiện, siêu việt thân thể tốc độ phản ứng kỵ thương bị Hắc Khải chiến sĩ phát ra, tại trong chớp mắt. Hắc Long còn chưa kịp suy nghĩ cái tránh né, cánh liền bị trực tiếp xuyên qua, hắc đấu khí màu đỏ ăn mòn cứng rắn vảy rồng cùng màng da, máu đen điên cuồng tuôn ra. Thế a a a a a. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Long biết, bản thân chủ quan, dưới sự phẫn nộ, nó lập tức hội tụ trong thân thể vi rút phấn vảy cùng hỗn độn ma lực, nhắm ngay tường thành phương hướng, thẳng oanh mà đi. Chương 73, kịch bản cùng ta biết không một dạng. Ma thú hơi thở, bình thường mà nói đều là lấy tự thân ma lực làm động lực. Hỗn hợp có bản thân bộ phận đặc chất phun ra mà ra công kích. Hỏa long phun ra hỏa diễm, gấu trắng hô hấp xương lạnh, bọn chúng hơi thở tốc độ cùng tự thân lực lượng không quan hệ, cùng truyền lại lực lượng này chất môi giới có quan hệ, rồng thổi hơi, là lấy tự thân sinh ra đốt phan làm chủ thể, mà gấu trắng thì là thể nội tích chứa đông lạnh dịch phát tán mà thành hàn khí. Ma lực thôi động những này chất môi giới, cũng thôi hóa trong đó lực lượng, cuối cùng đem hóa thành đủ để dung kim hóa thiết hỏa cầu cùng đóng băng nứt vỡ đá cứng băng xương. Tự nhiên, bùi chuyển đổi tốc độ muốn so chất lỏng cùng kết tinh phải nhanh rất nhiều, lại càng không cần phải nói hắc long cái kia vốn là liền cùng hỗn độn ma lực không kém bao nhiêu phân vậy. Cái gọi là nhanh như ánh sáng, đó chính là thật nhanh như ánh sáng. Vì rút phấn vậy tại một phần ngàn cái chớp mắt bên trong liền bị chuyển đổi thành thuần túy hỗn độn ma lực, hóa thành một đạo ảm đạm trùng sáng, sau đó đổ xuống mà ra. Màu đen đục ngầu ánh sáng vô thanh vô tức lướt qua bầu trời đêm, không có nhắc lên bất luận cái gì cuồng phong cùng xung kích, cứ như vậy lấy vô cùng mau lẹ tốc độ, hướng phía trên tường thành chiến sĩ hoanh tới. Nên đón nó, là một con đã sớm nâng tay lên. Dô su tại đem kỵ thương phát ra về sau, tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ phản kích. Hán tử vừa mới bắt đầu liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tay trái vươn ra, đấu khí thiêu đốt vần quanh, mà bị minh khắc ma văn, lấy cứng rắn nhất văn thép rèn đúc áo giáp bao trùm tại trên đó, hắn trực diện kia một đạo trường hắn nửa người lớn hỗn độn của sáng, không tránh không né. Mau tránh ra. Một bên bờ rẽn đồn cũng đồng dạng chú ý tới công kích của địch nhân, khẩn trương hô to một tiếng, bất quá so sánh với hắc long hơi thở mau lẹ, hắn nói chuyện tốc độ vẫn là chậm một điểm, tại vừa mới phun ra mấy chữ thời điểm. Cái kia đạo ánh sáng đen kịt trụ đã lướt qua gần ngàn mét trời cao, trực tiếp trúng đích mặc hắc khải chiến sĩ. Và anh, khói đen dâng lên, làm cho người xuất phát từ nội tâm chán ghét khí tức phun trào, nhiệt độ cao cùng tử xương mù màu đen lập tức liền bao phủ hơi thở chỗ oanh kích địa phương. Nuốt ngụm nước miếng, tóc vàng kiếm sĩ không biết rổ sủ là nghĩ như thế nào, nhìn qua rõ ràng đã sớm biết đối phương sẽ phản kích, lại hoàn toàn không né tránh, cho dù là chiến sĩ năng lực chống cự so với hắn cái này kiếm sĩ mạnh hơn. Cũng không nên lộ mãng như thế, đây chính là hoàng kim cấp rồng loài ma thú hơi thở, mặc dù không cách nào phân rõ chủng loại, nhưng không hề nghi ngờ là tối thượng cấp quái vật. Bất quá, đã có tự tin dám trực diện như đòn công kích này, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ. Tí tách. Có đồ vật gì nhỏ xuống thanh âm. Trong khói đen, có cái gì kim hồng sắc đồ vật chính đang chậm rãi trôi chảy. Chống cự bạo tạc các kỵ sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía sương mù chỗ sâu bóng người.